Chương 3113, không cách nào thoát thân. Chương 3113, không cách nào thoát thân. Nếu quả thật muốn so huyết mạch cao quý, Nạp Lan Hàn Yên thức tỉnh thanh đổi hồ huyết mạch hay là so Phượng Hoàng huyết mạch kém hơn một chút. Đương nhiên, ai mạnh ai yếu, không chỉ có riêng so là huyết mạch cao quý trình độ, mà là từ tu vi, thực lực, sức chiến đấu, huyết mạch thức tỉnh mạnh yếu cùng nhiều mặt nhân tố đến thảo lượng. Cho nên, dù cho biết Thanh Linh Lung thức tỉnh hai loại huyết mạch, Nạp Lan Hàn Yên vẫn như cũ không sợ. Thanh Linh Lung nên tiếp Nạp Lan Hàn Yên ánh mắt, giọng dịu dàng hét lớn, "Ta là ai, có trọng yếu như vậy à? Nếu như ngươi dám bắt phu của ta, đó chính là đối địch với ta. Coi như tu vi của ta không bằng ngươi, cũng nhất định phải cùng ngươi liều chết một trận chiến." "Phu quân." Nạp Lan Hàn Yên cười nhạo một tiếng, nói, "Khó trách ngươi nha đầu này tử thủ ở chỗ này chính là không chạy, không nghĩ tới vậy mà là vì bảo hộ một cái nam nhân." "Tiểu nha đầu, để tỷ tỷ nói cho ngươi đi, nam nhân đều là không dựa vào được, chỉ có chính mình cường đại mới thật sự là cường đại." Thanh Linh Lung mắt trợn trắng lên, nói, "Ngươi cái này lạnh như băng lão bà, hiểu cái gì a?" "Lão bà." Nạp Lan Hàn Yên sửng sốt tức giận đến lông mày nhảy một cái, lập tức tức giận, làm càn. Nói, Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp tay phải vừa nhấc, ngưng tụ ra một đoàn màu trắng xanh hỏa diễm, hướng phía Thanh Linh Lung trực tiếp vung ra ngoài. Thấu. Cái này đoàn ngọn lửa màu trắng tại càn quét mà ra sát na, lập tức quét tán ra đến, tựa như hình thành một đầu lăn lộn màu trắng đại giang, hướng phía Thanh Linh Lung nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Tùy ý một chiêu, đưa tới động tĩnh lại không nhỏ, hai bên trên ngọn núi lớn núi đá nhao nhao lăn xuống. Những cái kia bay múa tại không trung hòn đá, tại chạm đến ngọn lửa màu trắng này sát na, đầu tiên là bị xem như khối băng, sau đó trực tiếp đốt cháy thành tro. Ở đây tất cả phi hồ cung đệ tử sửng sốt bị dọa đến không nhẹ, nhao nhao tránh lui, không dám tới gần. Mắt thấy cái này màu trắng xanh hỏa diễm hướng phía mình của tới, Thanh Linh Lung đại mi nhăn lại, hai tay vừa nhấc, chỉ gặp Thanh Linh Lung trên hai tay ngưng tụ lại một đoàn xích hồng sắc phi nhi phượng viêm cùng một đoàn màu xanh loan viêm, sau đó nàng hai tay vung lên, đem hai đám lửa đồng thời vung ra ngoài. Phượng loan kiếm hỏa, thấu thấu. Phượng viêm cùng loan viêm đồng thời càn quét mà ra, tựa như lũ quét vỡ đê, lan lộn mà lên. Sau đó cái này hai đạo hỏa diễm lại đan vào với nhau, hình thành một đạo thanh đỏ xen lẫn sóng lửa, nên tiếp luồng ngọn lửa màu trắng kia. Oanh! Trong chớp mắt, hai cỗ lực lượng tại không trung đánh vào nhau, phát ra một trận buôn lôi thanh âm. Hai cỗ lực lượng va chạm, chỗ tán phát ra lực lượng càng là khủng bố đến cực điểm, dẫn tới cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển. Loảng xoảng bang. Trên núi hòn đá như là thiên thạch nhao nhao rơi đập, mà hai bên đại sơn vách đá tức thì bị hai cỗ đụng đánh ra hai cái hình dạng xoắn ốc cái hố. Rất nhanh, khi hết thể bình ổn lại lúc, Thanh Linh Lung mặc dù bị đẩy lui mười mấy mét, nhưng cũng may không bị tổn thương. Chỉ bất quá, Thanh Linh Lung lại nhíu mày, trong lòng lo nghĩ. Nàng vốn cho rằng nương tựa theo thần võ cảnh tu vi, có thể cùng Nạp Lan Hàn Yên chống lại. Thế nhưng là, tại vừa rồi một lần giao thủ về sau, Thanh Linh Lung đối Nạp Lan Hàn Yên thực lực có đại khái hiểu rõ. Nữ nhân này quá biến thái, vẻn vẹn chỉ là tùy ý địa vung tay lên, liền có thể đánh tan mình phượng viêm cùng loan viêm, hơn nữa còn đẩy lui chính mình. Nếu như nữ nhân này nghiêm túc đánh, vậy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Thanh Linh Lung trong lòng không khỏi phiền muộn. Phu quân a phu quân, vừa rồi ngươi nếu là ra lời nói, có lẽ chúng ta còn có thể đào tẩu. Nhưng bây giờ, nữ nhân này giết tới, muốn chạy trốn đều trốn không thoát ta. Nạp Lan Hàn Yên hài hước nhìn xem Thanh Linh Lung, nói, tiểu nha đầu, khó nói thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế điểm a. Hay là nói, ngươi biết đánh không lại, cho nên chuẩn bị chờ chết rồi. Ai nói muốn chờ chết? Ta nhìn chờ chết chính là ngươi mới đúng. Thanh Linh Lung khép kêu một tiếng, hai tay vừa nhấc, hai tay nâng hướng lên bầu trời. Thinh Linh ở giữa, tại đỉnh đầu của nàng phía trên, trực tiếp ngưng tụ lại một đoàn xích hồng sắc phượng viêm cùng một đoàn màu xanh loan viêm. Mà lại, theo chân lực liên tục không ngừng tăng lên, cái này hai đám lửa điên cuồng tăng gọn, trở nên so Thanh Linh Lung cả người đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Nơi xa, phi hổ cung mọi người sửng sốt sắc mặt trắng bệnh, căn bản là không có cách tưởng tượng Thanh Linh Lung cố này nhu nhược tiểu thân thể bên trong, vậy mà ẩn chứa kinh khủng như vậy năng lượng. May mắn có cung chủ tại, bằng không, các nàng ai cũng không thể nào là tiểu nha đầu này đối thủ. Thẳng đến cái này một thanh một đỏ hai đám lửa tăng vọt đến như là lượng tòa núi nhỏ lớn tiểu về sau, Thanh Linh Lung hướng thẳng đến Nạp Lan Hàn Yên phương hướng ném ra ngoài. Ầm ầm. Hai đám lửa ném ra sát na, tựa như hình thành hai đạo tráng kiện hỏa diễm sóng xung kích, mang theo hủy diệt chi thế, hướng phía Nạp Lan Hàn Yên đánh tới. Cái này hai đạo hỏa diễm sóng xung kích, so với Nạp Lan Hàn Yên cả người đều phải lớn hơn mấy lần, tựa như một giây sau, liền sẽ bị cái này ngọn lửa cuồng bạo nuốt chửng lấy. Nạp Lan Hàn Yên mắt thấy cái này hai đạo hỏa diễm sóng xung kích hướng phía mình cọ rửa mà đến, nàng lạnh nhạt tự nhiên địa đứng bước ở nơi nào, không tránh không né, mà là tay phải vung lên. Trong chớp mắt, tia màu trắng xanh hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, một mặt cao mấy chục mét hỏa diễm tường thành, ngăn tại trước người của nàng. Ầm ầm. Ngay tại cái này hỏa diễm tường thành hình thành sát na, hai đạo phượng viêm cùng loan viêm hai đạo hỏa diễm sóng xung kích liền nặng nề mà đụng vào phía trên. Toàn bộ bầu trời cùng đại địa cũng vì đó chấn động, đưa tới động tĩnh truyền đến 10m có hơn. Hào hào. Cái này phượng viêm cùng loan viêm xung kích tại hỏa diễm trên tường thành về sau, bởi vì bị cản lại, cho nên hướng phía hai bên cọ rửa mà đi. Cho nên, thẳng đến cái này hai đạo hỏa diễm uy lực biến mất, chỉ thấy hai bên đại sơn bị cọ rửa ra hai đạo hình quạt to lớn khe rãnh. Bất quá, cái này hai đạo hỏa diễm xung kích nhưng căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Nạp Lan Hàn Yên mảy may, liền ngay cả kia mặt trắng sắc hỏa diễm tường thành đều không thể phá tan. Bất quá, đúng lúc này, Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn người thấy Thanh Linh Lung lực chú ý không tại trên người các nàng, liền tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, hướng phía linh hồ lướt tới. Dừng lại. Thanh Linh Lung khỏe mắt quét nhìn thấy bốn người này động tĩnh, tranh thủ thời gian vừa nhấc tay phải, ngưng tụ lại một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, hướng phía bốn người này vung ra. Phượng viêm kiếm. Siêu 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 siêu. Chỉ gặp cái này một đoàn phượng viêm trực tiếp ngưng tụ thành bốn chuôi ngọn lửa màu đỏ thắm trường kiếm, hướng phía bốn người này sau lưng bắn tới. Phi hổ kiếm pháp. Nguyệt di tinh đổi. Nạp Lan Hàn Yên thấy thế, trực tiếp một tay phất lên. Bốn chuôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng trường kiếm, như là hàn nguyệt, gào thét mà ra, giống như đầu chuyển tinh di, nháy mắt đụng vào kia bốn chuôi phượng viêm trên thân kiếm. Ken 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 ken. Nương theo lấy bốn đạo thanh minh thanh âm, kia bốn chuôi phượng viêm kiếm lập tức bị tan rã. Không có phượng viêm kiếm nguy cơ, Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn người trực tiếp nhảy xuống, bịch vài tiếng, chui vào linh trong ao. Hỗn đản. Thanh Linh Lung thấy một màn này, sửng sốt tức điên. Thế nhưng là, bởi vì Nạp Lan Hàn Yên ở chỗ này, nàng cũng vô pháp thoát thân. Nạp Lan Hàn Yên cười lạnh nói, tiểu nha đầu, đều lúc này, lại còn có công phu quản ngươi tiểu tình lang, hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Lão bà, ngậm miệng đi ngươi. Thanh Linh Lung ngoài miệng cũng không tha người, đối một câu về sau, hai tay một trường, sau đó hai tay đột nhiên đẩy ra. Loan phi phượng múa. Hai đạo thanh thúy hót vang tiếng vang lên, chỉ gặp phượng viêm cùng loan viêm nháy mắt ngưng tụ, ở trên không xuất hiện một con to lớn hỏa phượng cùng một con to lớn thanh loan. Hỏa phượng cùng thanh loan vỗ cánh bay lượn ở trên không, đem linh hồ phía trên bầu trời đều cho che đậy, đại địa đều cho làm nổi bật một mảnh thanh cùng một mảnh đỏ. Nhìn thấy cái này to lớn hỏa phượng cùng thanh loan, phi hổ cung mọi người cảm thấy một cỗ hoảng sợ không ai bị nổi áp, sửng sốt cảm giác hô hấp đều đình trệ. Không hề nghi ngờ, trừ cung chủ, các nàng ở trong không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Hỏa phượng cùng thanh loan quanh quẩn trên không trung một tuần sau, kéo lấy thật dài xích hồng sắc cùng ngọn lửa màu xanh cái đuôi, hướng thẳng đến cách đó không xa Nạp Lan Hàn Yên lao xuống mà đi. Hạt gạo chi quang sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, không biết tự lượng sức mình. Nạp Lan Hàn Yên khẽ quát một tiếng, tay cầm ngọn lửa màu trắng trường kiếm, huyền chuyển dáng người tại không trung kinh vũ. Tại nàng múa quá trình bên trong, một đạo đạo mênh mông lại lạnh lẽo kiếm ý tại thân thể của nàng trung quanh tứ ngược, đem không gian đều cho xé rách. Nàng lĩnh ngộ thanh đổi kiếm ý, thế nhưng là thực sự thiên cấp kiếm ý, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Ánh trăng chút xuống, ngay tại cái này to lớn hỏa phượng cùng thanh loan lao xuống mà đến sát na, Nạp Lan Hàn Yên tay cầm trường kiếm, đột nhiên vung ra một kiếm. Bạch, một kiếm vung ra, mang ra một đạo ngọn lửa màu trắng tấm lụa, tựa như đem cái này bầu trời đêm đều cắt đứt ra thành hai nửa, hướng thẳng đến hỏa phượng cùng thanh loan càn quét mà đi. Chương 3114, thần thánh phương nào? Chương 3114, thần thánh phương nào? Ngay tại một kiếm này vung ra sát na, kiếm ý vòi rồng trực tiếp cuốn đi một cái đỉnh núi mấy chục tấn nham thạch. Cái này mỗi một đạo vòi rồng bên trong ẩn chứa kiếm ý, liền tựa như phá vỡ kim đoạn ngọc cương đao. Xuy xuy xuy. Không khí xe rách âm thanh chói tai vô cùng. Ầm ầm. Nạp Lan Hàn Yên một kiếm này, tôi khô là hủ, thế như trẻ tre, nháy mắt đem cái này hỏa phượng cùng thanh loan cho cắt thành hai nửa. Một trận thê lương tiếng ai minh vang lên, cái này hai con to lớn hỏa phượng cùng thanh loan hóa thành một đoàn hỏa diễm, trực tiếp biến mất tại trên bầu trời. Bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, thật giống như vừa rồi cái kia hỏa phượng cùng thanh loan chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Phi hổ cung mọi người thấy một màn này, càng là vui vô cùng. Thanh Linh Lung thấy thế, đại mi nhíu chặt, sắc mặt cũng trầm xuống. Không hổ là hồng hoang cảnh cường giả, thực lực này quả nhiên là khủng bố. Bất quá, cứ như vậy nhận thua, tự nhiên không phải Thanh Linh Lung tác phong. Xem ra bình thường công kích đã không cách nào đưa đến tác dụng. Nghĩ đến cái này, Thanh Linh Lung đem thần võ cảnh chân lực liên tục không ngừng điều động lên, sau đó hai tay vừa nhấc, thường hực thiêu đốt phượng viêm cùng loan viêm xuất hiện tại hai tay của nàng phía trên. Lập tức, Thanh Linh Lung hai tay trực tiếp vung ra, phượng viêm cùng loan viêm trực tiếp bị ném bầu trời. Trong lúc nhất thời, sinh hồng sắc phượng viêm cùng màu xanh loan viêm sắp tối không cho triệt để thắp sáng, bầu trời bị chia cắt thành hai nửa, đem hắc ám cho xua tan. Phượng viêm cùng loan viêm chỗ phóng xuất ra nhiệt độ cao, đem không khí đều cho bật mèo, bay lên lên từng sợi xương trắng. Phượng viêm hỏa sen, loan viêm hỏa sen. Trong khoảnh khắc, trên không trung hai đoàn phượng viêm cùng loan viêm trực tiếp hình thành hai cái to lớn hỏa diễm hoa sen, nhiệt độ cao tràn ngập, đem đại sơn nham thạch đều cho đốt thành cho bụi. Cái này hoảng sợ uy áp quyết tán ra đến, khiến phi hổ cung tất cả mọi người hãi hùng kết vía. Nạp Lan Hàn Yên cũng ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi chân mày cau lại, lớn tiếng nói: tất cả mọi người tranh thủ thời gian tản ra, rời đi cái này bên trong. Nghe tới mệnh lệnh, phi hổ cung những người khác nhao nhao chạy tứ tán. Thi triển ngự không thuật, thối lui đến 800m có hơn một tòa núi lớn phía trên, chăm chú nhìn qua bên này chiến đấu. Các nàng biết, hồng hoang cảnh cùng thần võ cảnh cường giả đọ sức, đừng nói thăm dự, liền ngay cả tới gần đều là muốn chết. Diệt. Thanh Linh Lung không nói hai lời, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Chỉ gặp phượng viêm hỏa sen cùng loan viêm hỏa sen thỉnh lình dưới lên phượng viêm hỏa mưa cùng loan viêm hỏa mưa. Cùng nó nói là hỏa vũ, biết bao nhiêu nói là lửa vẫn tới càng thêm chuẩn xác. Mà lại, cái này hỏa vũ 10 điểm dày đặc, các công kích vị trí rất tập trung, chính là toàn bộ hướng lấy Nạp Lan Hàn Yên nghiền ép mà dưới. Thời gian mấy mắt, phương viên mấy ngàn mét, đại địa bên trên khắp nơi đều bị nện ra từng cái hỏa diễm cái hố. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ tuyệt tình núi trở nên càng rót đầy hơn mắt vết thương. Nạp Lan Hàn Yên thân như mị ảnh tại không trung ngay cả tiếp theo mấy cái lớp lóe, tránh đi từng lớp hỏa vũ tiến công. Bất quá, đang tránh né mấy lần về sau, Nạp Lan Hàn Yên cũng tức giận. Một cái thần võ cảnh tiểu nha đầu đưa nàng bước đến lần này hoàn cảnh, cũng là tuyệt vô cần hữu. Cho nên, Nạp Lan Hàn Yên cũng không nghĩ đang tránh né, quyết định trực tiếp kết thúc chiến đấu. Vừa nghĩ đến đây, Nạp Lan Hàn Yên đem thanh đổi kiếm ý, liên tục không ngừng điệu điều động lên, một đôi mị hoặc trong hai con người, nhảy lên lên hừng hực màu trắng xanh hỏa diễm. Sau đó, nàng đống nhiên cầm trong tay ngọn lửa màu trắng trường kiếm ném về bầu trời, hai tay bỗng nhiên giang ra, trong miệng phát ra một tiếng lạnh lùng quát nhẹ. Nguyệt đầy sông hàn. Trong chốc lát, lấy Nạp Lan Hàn Yên làm trung tâm, trung quanh ngưng tụ ra vô số trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng trường kiếm, đem toàn bộ thiên địa đều cho nhuộm thành một mảnh như mộng ảo màu trắng. Lập tức, nàng hai tay hướng phía trên bung lên, vô số trôi không phải đói hỏa diễm trường kiếm như là hỏa tiễn lên không, nổ bắn ra mãnh liệt cuồng bạo kiếm ý, xông thẳng tới chân trời. Hạp hạp gặm. Hai bên đại sơn trực tiếp bị cái này vô số trôi ngọn lửa màu trắng trường kiếm cho gọt sạch hơn phân nửa, giống như là bị thiên lôi cho bổ ra đến hai đạo lỗ to lớn, sau đó lại bị hỏa diễm cho đốt cháy thành tro. Thấy cảnh này, cách đó không xa Thanh Linh Lung đã là cả người đều ngốc trệ. Nàng lúc này mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi Nạp Lan Hàn Yên căn bản cũng không có nghiêm túc cùng mình đánh. Cái này lão bà một khi nghiêm túc, thực lực vậy mà kinh khủng như vậy, quả thực hủy thiên diệt địa. Một giây sau, ầm ầm, trên bầu trời vang lên hai đạo kinh thiên động địa oanh minh nổ vang. Kia lơ lửng giữa không trung Phượng Viêm Hỏa Sen cùng Loan Viêm Hỏa Sen càng là trực tiếp bị cái này vô số thanh trường kiếm cho xuyên thủng, vỡ nát. Mà lại, lúc này Nạp Lan Hàn Yên cả người cũng đều bao khỏa tại một mảnh trắng xóa trong kiếm ý. Nàng thân hình lóe lên, vậy mà tại không trung trực tiếp vặn méo đi, cả người ảnh biến mất. Khi xuất hiện lại, Nạp Lan Hàn Yên tựa như từ trắng xóa hoàn toàn hỏa diễm bên trong đi tới đồng dạng, đã xuất hiện tại Thanh Linh Lung trước mặt, sau đó một trường đánh về phía Thanh Linh Lung lồng ngực. Không ra tay thì thôi, xuất thủ liền muốn thẳng đến tính mệnh. Thanh Linh Lung sửng sốt bị giật mình tê lên, nàng căn bản ngay cả một chút cảm giác đều không có, Nạp Lan Hàn Yên liền xuất hiện tại trước mặt mình. Nữ nhân này đến cùng là người hay quỷ? Bất quá, Thanh Linh Lung biết hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, mà là tranh thủ thời gian điều động lên chất lực, cấp tốc tại trước người mình ngưng tụ lại hai mặt hỏa diễm tấm thuẫn. Phượng Viêm Thuẫn cùng Loan Viêm Thuẫn song trọng phòng hộ, lực phòng ngự tự nhiên cường đại vô cùng. Cũng liền tại cái này hai mặt hỏa diễm tấm thuẫn xuất hiện sát na, Nạp Lan Hàn Yên một trường đã nặng nề mà đánh tới. Ầm ầm. Ngay cả tiếp theo hai đạo tiếng bạo liệt vang lên, chỉ gặp cái này Phượng Viêm Thuẫn cùng Loan Viêm Thuẫn tạo thành phòng ngự thùng rông kêu to, trực tiếp bị Nạp Lan Hàn Yên một trường cho đánh nát. Mà lại, cái này xích hồng sắc Phượng Viêm cùng màu xanh Loan Viêm thì là trực tiếp bị một trường này cho đập tan. Cái này, Thanh Linh Lung trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến, muốn bước ra lui lại. Thế nhưng là, đã là không kịp. Ầm. Nạp Lan Hàn Yên một trường nặng nề mà đánh vào Thanh Linh Lung trên thân. A! Thanh Linh Lung kêu đau một tiếng, thân thể lập tức như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào một mặt trên vách núi đá. Ầm ầm. Đại sơn chấn động, trực tiếp bị xô ra một người hố, nham thạch trực tiếp vỡ vụn. Phốc. Thanh Linh Lung môi đỏ một trường, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, thân thể càng là trực tiếp rơi xuống. Mà lại, tại gặp lần này trọng kích về sau, Thanh Linh Lung trên thân tiêu đốt vượng viêm cùng Loan Viêm đã biến mất, trong hai con ngươi khiêu động hỏa diễm cũng biến mất không còn tăm tích, trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Thanh Linh Lung một tay che ngực, một tay chống đỡ lấy mặt đất, một mặt quật cường nhìn chằm chằm Nạp Lan Hàn Yên, liều mạng điều động chất lực, muốn đứng lên tái chiến. Thế nhưng là, trên người nàng Phượng Viêm cùng Loan Viêm vừa một bút cháy lên, liền dập tắt. Nạp Lan Hàn Yên đứng bước ở trên không trung, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là không đơn giản đâu, chịu ta một trường, lại còn không chết. Giống như ngươi thiên phú dị bẩm tiểu nha đầu, nếu là trốn đi hảo hảo tu luyện, không ra mấy năm, sẽ tại chân võ giới rực rỡ hào quang. Chỉ tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông đến ta Phi Hổ Cung đến gây sự, ta tự nhiên tha không được ngươi." Thanh Linh Lung nhìn chằm chằm Nạp Lan Hàn Yên, giọng dịu dàng nói: "Lão bà, muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng." Nạp Lan Hàn Yên lập tức giận dữ, tay phải vừa nhấc, ngưng tụ lại một thanh ngọn lửa màu trắng trường kiếm, lạnh lùng nói: "Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nhưng mà, ngay tại Nạp Lan Hàn Yên chuẩn bị ném ra một kiếm, đem Thanh Linh Lung chém giết sát na. Ào ào ào. Một đạo đạo bọt nước tiếng nổ vang lên. Nghe tới linh hồ bên kia truyền đến động tĩnh, Nạp Lan Hàn Yên, Thanh Linh Lung, cùng nơi xa trên ngọn núi lớn Phi Hổ cùng chúng đệ tử toàn bộ nhìn lại. Chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh từ linh trong ao bật ra, chính là Mai Nhược Hiên, Lan Thu Cốc, Trúc Hồng Ngọc, Cúc Thanh Mạn tứ đại hộ pháp. Cái này tứ đại hộ pháp xông ra mặt nước về sau, tranh thủ thời gian cướp đến Nạp Lan Hàn Yên bên người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Linh hồ phía dưới tặc nhân đâu? Nạp Lan Hàn Yên lạnh giọng hỏi. Cung chủ. Mai Nhược Hiên nuốt một cái ít hầu, nói: "Kia, cái kia tặc nhân lặn quá sâu, chí ít đều có 70-80 mét. Chúng ta chỉ thấy một cái bóng người màu vàng. Bất quá, cái kia tặc nhân giống như muốn ra." Nạp Lan Hàn Yên hai mắt đột nhiên rụt lại, nói: "Lặn xuống 70-80 mét lại còn không chết, kia tặc nhân đến cùng là thần thánh phương nào?" Mai Nhược Hiên bốn người lắc đầu liên tục, biểu thị không biết rõ tình hình. Dù sao, vừa rồi các nàng lặn xuống hơn 30 mét về sau, liền không còn dám hướng xuống tiếp tục thâm nhập sâu. Cho nên, các nàng chỉ thấy một đạo bóng người màu vàng, vẫn chưa nhìn thấy những người khác. Chương 3115, giữ nhiều lãnh ít. Chương 3115, giữ nhiều lãnh ít. Nạp Lan Hàn Yên đại mi nhăn lại, nói: "Các ngươi coi chừng nha đầu này, ta đi xuống xem một chút." Nói, Nạp Lan Hàn Yên hướng thẳng đến linh hồ phương hướng lướt tới. Nhưng mà, ngay tại Nạp Lan Hàn Yên tới gần linh hồ nháy mắt, bèn, toàn bộ linh hồ, thậm chí là toàn bộ tuyệt tình núi đều đi theo chấn động lên. Ngay sau đó, một cỗ kim sắc kiếm quang đống nhiên từ linh hồ bên trong phóng lên tận trời. Cảm nhận được cỗ này hoang vu, cuồng bạo, phệ sát kiếm uy, Nạp Lan Hàn Yên trong lòng giật mình, vậy mà cảm thấy một cỗ nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian bước ra lui lại ra ngoài. Trong khoảnh khắc, mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, lượn lờ lấy khôi bá đạo kiếm ý kim sắc hỏa diễm trường kiếm, tựa như thiên quân vạn mã, từ linh trong ao sung ra, tại không trung bay múa xoay quanh. Sau đó, một thân ảnh tựa như một đạo kim sắc như chớp giật, từ linh trong ao cuồng hướng mà ra, giống như cuồng lòng trùng thiên, trực tiếp cướp đến trên không trung. Đạo thân ảnh này toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, thật giống như có một thành một người cao kiếm bao phủ ở trên người hắn đồng dạng, như là mặt trời chói chang lóa mắt. Hắn hai mắt nhảy lên càng thêm thuần túy kim sắc hỏa diễm, như là thần long hàng thế, quan sát mọi người. Hắn chính là Diệp Phi. Giờ này khắc này, Diệp Phi đã hoàn toàn đem kiếm ý thân thể bên trong tất cả kiếm ý cùng mình thân thể dung hợp. Mà lại, ngay tại kiếm ý thân thể cùng thân thể dung hợp một khắc này, tu vi của hắn cũng đột phá, từ luân hồi cảnh chút thành tựu, đột phá đến luân hồi cảnh đại thành. Mặc dù Diệp Phi tu vi so với Phi Hổ cùng những cái kia hộ pháp còn chưa đáng kể, nhưng lực chiến đấu của hắn đã được đến phi tốc tăng lên. Liền xem như gặp gỡ ngự thần cảnh đại thành cao thủ, hắn cũng không sợ. Ha ha ha. Diệp Phi song quyền nắm chặt, thân thể giãn ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cùng thiếu. Hắn cảm giác trạng thái của mình giống như chưa từng có tốt như vậy qua, trên thân tất cả thương thế đã khỏi hẳn. Mà lại, hắn cảm thấy mình thân thể bên trong ẩn chứa một cỗ khó mà ngăn chặn lực lượng, rất muốn phát tiết ra. Lúc này, cách đó không xa Nạp Lan Hàn Yên cùng Phi Hổ cung các vị đệ tử thấy cảnh này, đầu tiên là giật mình, rất nhanh gương mặt từng đỏ, không khỏi nhíu mày. Bởi vì Diệp Phi trên người bây giờ liền xuyên một đầu quần lót, kia lưu tuyến hoàn mỹ cơ bắp đường cong, cùng nơi nào đó cực đại, triệt để biểu hiện ra tại mọi người trước mắt. Vô sỉ, cầm thú, lưu manh. Mai Lan Trúc Cúc bốn người gương mặt đỏ lên, xì âm thanh, nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn dám nhìn, cảm giác rất là xấu hổ. Liên đối tới đến tâm như chỉ thủy Nạp Lan Hàn Yên cũng không nhịn được gương mặt phát nhiệt, tim đập nhanh hơn. Mặc dù có mạng che mặt cản trở, che giấu nàng mất tự nhiên, nhưng nàng kia bánh nhuận trắng nõn bên thai cùng tuyết trắng cái cổ bộ vị nhiễm lên một tầng phấn hồng, bán nàng khẩn trương cùng mất tự nhiên nội tâm. Bất quá, tựa ở trên vách núi đá thanh linh lung thì là mở to con mắt, xoay tít tại trên người Diệp Phi dò xét, miệng bên trong còn nói thầm lấy, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, dáng người thật tuyệt. Phu quân, ngươi thành công sao? Thanh linh lung đánh giá thấp một tiếng về sau, kích động hỏi một câu. Diệp Phi nhẹ gật đầu, khi nhìn đến thanh linh lung máu trên khóe miệng lúc, trong lòng dấy lên một cô vô danh lửa. Hắn ẩn ẩn đè xuống lửa giận, thân hình lóe lên, đi tới thanh linh lung bên người. Linh Lung, ngươi không sao chứ? Diệp Phi quan tâm hỏi một câu. Cô nàng này thật đúng là ngốc, nàng rõ ràng có thể ném mình liền chạy, thế nhưng lại vì cho mình kéo dài thời gian, liều chết chiến đấu, còn làm hại mình bị thương. Đối với cái này đần độn nha đầu, Diệp Phi không khỏi có chút đau lòng. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Thanh Linh Lung chớp mắt to, nhìn xem Diệp Phi. Ta bảo ngươi Linh Lung a, làm sao? Không thể a. Diệp Phi kỳ quái điệu nói. Có thể, đương nhiên có thể nha. Thanh Linh Lung nét miệng cười một tiếng, như là bông hoa đồng dạng, mừng rỡ nói, phu quân, ngươi rốt cục không cứ gọi ta Thanh tiểu thư, mà gọi là ta Linh Lung, ta thật vui vẻ a. Diệp Phi cương triều địa sờ sờ Thanh Linh Lung đầu, nói, ngươi nha đầu ngốc này, chẳng qua là gọi ngươi Linh Lung, cái này có cái gì tốt vui vẻ? Ngươi hay là trước tiên ở hồ một chút thương thế của mình đi. Ta không sao, không chết được. Thanh Linh Lung cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Hàn Yên, buồn bực nói, nữ nhân kia chính là Phi Hổ cùng cung chủ Nạp Lan Hàn Yên, nàng quá lợi hại, ta đánh không lại nàng. Phu quân, mặc dù ngươi hoàn thành kiếm ý thân thể dung hợp, tu vi cũng đột phá, thế nhưng là ngươi muốn đánh bại nàng cũng không có khả năng. Cho nên nếu không ngươi mang theo ta tranh thủ thời gian chạy trốn a. Linh Lung, ngươi cảm thấy hiện tại loại tình huống này chúng ta còn chạy rồi sao? Diệp Phi thở dài nói, cho nên đêm nay muốn sống sót, ta chỉ có thể cùng nữ nhân này liều chết một trận chiến. Nếu như đánh không thắng làm sao bây giờ? Thanh Linh Lung hỏi. Diệp Phi mỉm cười nói, vậy chúng ta thì cũng chết, như thế đến trên hoàng tuyệt lộ cũng có thể có người bạn. Được. Thanh Linh Lung mặt mày ẩn tình, gật gật đầu, ôn nhu nói, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Lúc này, Nạp Lan Hàn Yên nhìn về phía Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung, giọng dịu dàng quát lạnh, tiểu tử thúi, chớ ở trước mặt ta anh em, mau mặc vào quần áo, đến đây chịu chết. Ta cùng nha đầu này anh em, lại không phải cùng ngươi anh em, ngươi cần thiết giận đến như vậy, khổ đại cứu thâm sao? Diệp Phi khó chịu xoay người, tại Nạp Lan Hàn Yên trên thân rất có xâm lược tính địa quét một lần, hài hước nói, ta xem ngươi dáng người rất không tệ nha, muốn cái gì có cái đó, khó nói là bởi vì ngươi tính cách quá kém, cho nên không nam nhân nào thích ngươi. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ngươi mới không thể gặp người khác ở trước mặt ngươi anh em, tu ân ái rồi. Phi Hổ cung các vị đệ tử nghe tới Diệp Phi một phen, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lại có người dám đùa giỡn cung chủ. Cái này, lá gan của tên này là bao trùm trời a. Quả nhiên, Diệp Phi lời nói này, sửng sốt tức giận đến Nạp Lan Hàn Yên ngực chập trùng không chừng, một cỗ càng thêm cuồng bạo, băng lãnh uy áp cùng khí tức càng quét ra. Màu trắng xanh hồ tâm lãnh hỏa khuyết tán ra đến, đưa nàng hết thảy chúng quanh đều cho đốt cháy thành tro. Nạp Lan Hàn Yên gắt gao tiếp cận Diệp Phi, lạnh giọng hét lớn, dâm tặc, ta chắc chắn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nói, Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp ngưng tụ lại một thanh ngọn lửa màu trắng trường kiếm, làm bộ liền muốn hướng phía Diệp Phi chém giết tới. Chờ chút. Diệp Phi tranh thủ thời gian quát tay, hô một tiếng. Ngươi còn có chuyện gì? Nạp Lan Hàn Yên bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, gầm thét một tiếng. Diệp Phi bĩu môi, nói, Nạp Lan cung chủ, ngươi không phải muốn ta mặc quần áo lại đến nhận lấy cái chết à? Nhưng ta hiện tại quần áo cũng còn không có mặc, ngươi liền không kịp chờ đợi đối ta kêu đánh kêu giết, có nói ngươi thật muốn ta thân thể trần truồng đánh với ngươi à? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta dáng người rất tốt, suy nghĩ nhiều nhìn một lát, cho nên không nghĩ để ta mặc quần áo rồi. Ngươi. Nạp Lan Hàn Yên nhìn thấy Diệp Phi tiện bộ dáng, sửng sốt cảm giác phổi đều muốn tức điên. Ta cái gì ta? Diệp Phi móc móc lỗ tai, nói, nếu là ngươi không ngại, ta đương nhiên sẽ không để ý. Nạp Lan Hàn Yên tức giận đến hai con ngươi hàn tinh bùng lên, tiếng nổ nói, cho ngươi một phút, mau mặc vào quần áo.
Diệp Phi tự nhiên không có kế tiếp theo đi đùa giỡn nữ nhân này, đương nhiên Diệp Phi cũng không phải bại lộ đam mê, cho nên mau từ linh bên cạnh ao nhặt lên y phục mặc lên. Mà lại, vừa rồi nữ nhân này trên thân chỗ bạo phát đi ra uy áp cùng khí tức, cũng làm cho Diệp Phi cảm giác được kinh hãi. Mặc dù cái này uy áp cùng khí tức so ra kém Lý Bạch, Độ Ách Thiền Sư cùng trước đó cái kia thần bí áo đen kiếm khách, nhưng cũng đầy đủ nghịch tiên. Cho nên, Diệp Phi trong lòng âm thầm thở dài, xem ra, đêm nay thật sự là giữ nhiều lành ít. Bất quá, chờ chết cũng không phải Diệp Phi tác phong, coi như đánh không lại, cũng muốn đánh. Nếu là đang chiến đấu quá trình bên trong có thể tìm đúng cơ hội trốn đi, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi mặc xong quần áo sát na, hiu hiu hiu, từng đợt sắc bén tiếng xé gió triệt mà lên. Chỉ gặp, Nạp Lan Hàn Yên sớm đã nhận không được, cho nên trực tiếp khởi xướng tiến công. Vô số trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng trường kiếm gào thét mà ra, mục tiêu trực chỉ Diệp Phi. Ta đi, cái này liền đánh rồi, còn có hay không điểm phong phạm cao thủ rồi. Diệp Phi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian ngự kiếm phóng lên tận trời, tránh đi vô số thanh trường kiếm của ngoanh loạn tạc. Dầm dầm dầm, cũng liền tại Diệp Phi tránh đi nháy mắt, kia vô số thanh trường kiếm hung hăng xung kích tại Diệp Phi vừa rồi vị trí. Kia một mảnh đại địa trực tiếp bị đánh ra vô số cái hố sâu, nham thạch tung bay, cát bụi tuôn ra, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Chương 3116, mới gặp chân dung. Chương 3116, mới gặp chân dung. Diệp Phi đạp trên phi kiếm đứng vững tại không trung, thấy cảnh này, âm thầm tặc lưỡi. Đầu đen rau muống. Nữ nhân này lực lượng thật đúng là khủng bố. Hồng hoang cảnh cường giả quả nhiên không phải cái khác cảnh giới cường giả có thể sánh được. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi may mắn mình tránh đi một lần tấn công mạnh lúc, đột nhiên, hắn liền cảm giác được phía dưới càn quét đi lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo cùng sát ý. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy, vừa rồi kia phá vỡ một phương đại địa vô số trôi ngọn lửa màu trắng trường kiếm vậy mà thay đổi phương hướng, như là từng mai đạn đạo, phóng lên tận trời, lại lần nữa hướng phía hắn lướt đi tới. Diệp Phi đối kiếm ý phi thường mất cảm, cho nên, hơi một cảm giác, liền biết, nữ nhân này kiếm ý chí ít đạt tới thiên cấp. Mãi mãi, tu vi cao như vậy không nói, kiếm ý còn như thế mạnh, cái này mẹ nó còn thế nào đánh. Bất quá, lập tức cũng không phải phàn nàn thời điểm, nhất định phải nhanh hóa giải nguy cơ lần này. Thế là, Diệp Phi cũng không có ý định kế tiếp theo tránh né, mà là tay phải vừa nhấc, đột nhiên hướng phía dưới để ép. Siêu siêu siêu. Lập tức, trên bầu trời xoay quanh bay múa mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường kiếm, giống như quần quận đại giang treo ngược bầu trời, trực tiếp đáp xuống, nên tiếp kia vô số trôi ngọn lửa màu trắng trường kiếm. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, hai phe kiếm trận tại không trung đến một lần chính diện giao phong. Trường kiếm va chạm, xé rách bầu trời đêm. Hai cỗ kiếm ý giao qua, bắn ra mà ra, khuấy động ra một đạo đạo kim sắc cùng màu trắng kiếm ý vòng sáng. Vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra kiếm ý, cũng sẽ ở cứng rắn trên đỉnh núi vạch ra thật sâu khe rãnh. Về phần đại địa bên trên bị cắt ra vết kiếm, sớm đã là vô cùng thê thảm. Khoảng cách tương đối gần Mai Lan Trúc Cúc bốn người, thấy cảnh này, sửng sốt bị dọa đến không nhẹ, nhao nhao tránh lui, không dám tới gần nơi này một phương chiến trường. Thẳng đến hai phe này kiếm trận toàn bộ biến mất ở trên không, kiếm ý cũng triệt tiêu lẫn nhau về sau, giữa thiên địa mới khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây lập tức dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy, tại vừa rồi một lần kia điên cuồng tấn công phía dưới, Diệp Phi căn bản là lông tóc không tổn hao, y nguyên đứng ngạo nghệ trên bầu trời. Xa xa Thanh Linh Lung thấy cảnh này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, vẹn vẹn so kiếm ý, Diệp Phi là sẽ không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng là, trận chiến đấu này so không chỉ có riêng là kiếm ý, còn có tu vi, thực lực cùng sức chiến đấu. Cũng không biết Diệp Phi đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Thanh Linh Lung trong lòng lo lắng, muốn gia nhập chiến đấu, thế nhưng là bởi vì thụ trọng thương, thân thể bên trong lực lượng căn bản rất khó khôi phục. Nàng nhìn qua trên không Diệp Phi, thì thào nói, phu quân, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Lúc này, xa xa Phi Hổ Cung mọi người thì là từng cái trợn mắt hốt mồm, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Cái này sao có thể? Tiểu tử này bất quá là luân hồi cảnh đại thành tu vi, vì sao kiếm ý của hắn vậy mà có thể cùng cung chủ chống lại? Tiểu tử này rất là cổ quái, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng cả người hắn thật giống như một đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý cùng cung chủ so sánh, không kém chút nào hạ phong. Chẳng lẽ nói tiểu tử này cũng lĩnh ngộ thiên cấp kiếm ý? Thiên cấp kiếm ý? Không thể nào. Khó nói ra hỏa này cùng cái nha đầu kia đồng dạng, cũng là thiên tài. Một đám Phi Hổ Cung đệ tử đều nghị luận, hiển nhiên cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù những này Phi Hổ Cung đệ tử không rõ Diệp Phi lĩnh ngộ đến cùng là đẳng cấp gì kiếm ý, nhưng cách gần nhất Nạp Lan Hàn Yên lại là tại vừa rồi một lần giao phong về sau, liền đã minh bạch. Nàng chăm chú điệu tiếp cận Diệp Phi, chất vấn nói, tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lĩnh ngộ là vương giả kiếm ý, đúng không? Ai mà ơi, cái này đều bị ngươi phát hiện. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, Nạp Lan công chủ, ta nói thật với ngươi đi, ta lĩnh ngộ chính là vương giả kiếm ý. Về phần kiếm ý này dành tự nha, ta tạm thời gọi nó vô thượng. Trên trời dưới đất, đại thiên thế giới, duy ngã độc tôn, không ta phía trên. Ngươi nếu là sợ lời nói, liền mau chóng để ta cùng bằng hữu của ta rời đi. Nếu không, ta tất nhiên huyết tẩy các ngươi Phi Hổ Cung. Nạp Lan Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử thúi, ngươi thật sự là đủ cuồng vọng, còn duy ngã độc tôn, không ta phía trên. Cái này đại thiên thế giới cường giả như mây, so ngươi lợi hại nhiều người đi, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Chỉ bằng ngươi tiểu tử này, còn muốn huyết tẩy chúng ta Phi Hổ Cung? Quả thực là vọng tưởng. Nói, Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp thân hình lóe lên, một cỗ màu trắng xanh hỏa diễm bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Bạch hồ lượn ảnh. Nạp Lan Hàn Yên đang hướng phía Diệp Phi vội sông mà đi nháy mắt, trên thân hồ tâm lãnh hỏa nhanh chóng phân tán ra, vậy mà trực tiếp huyễn hóa ra mười mấy người màu trắng xanh hỏa diễm hình thành phân thân. Trong chốc lát, cái này mười mấy người phân thân cùng Nạp Lan Hàn Yên bản thể, hướng thẳng đến Diệp Phi bao bọc mà lên, tiến hành toàn phương vị vây quanh. Nguyệt Di tinh đổi. Nạp Lan Hàn Yên khẽ kêu một tiếng, cùng mười mấy người phân thân cùng một chỗ, tay cầm hỏa diễm trường kiếm, hóa thành mười mấy đạo hối hạ di động hỏa diễm cái bóng, trực tiếp huy kiếm đâm về Diệp Phi. Mặc dù chỉ có một cái bản thể, còn lại đều là hỏa diễm phân thân, nhưng phân thân lực lượng cũng căn bản không kém. Mà lại, mỗi một cái phân thân đâm ra đi kiếm, đều khuấy động một phương phong vân, khí thế ngập trời. Tiểu tử này, Diệp Phi cũng không kịp trốn tránh, đành phải gọi ra mấy ngàn trôi kim diễm trường kiếm tại thân thể của mình trung quanh bay múa xoay quanh, làm phòng ngự. Rầm rầm rầm. Ngay tại cái này mấy ngàn trôi kim diễm trường kiếm xuất hiện sát na, Nạp Lan Hàn Yên cùng mười mấy người phân thân kiếm trong tay đã đâm đi qua, hung hăng đụng vào cái này mấy ngàn trôi kim diễm trên trường kiếm. Hạp hạp gặm. Nương theo lấy từng đợt bạo liệt thanh âm, tại Diệp Phi trung quanh bay múa xoay quanh kim diễm trường kiếm toàn bộ bị đánh nát, hóa thành một chút điểm kim sắc hỏa diễm biến mất tại trên không. Bất quá, Nạp Lan Hàn Yên cũng trả giá cái giá tương ứng, kia huyễn hóa ra đến mười mấy đạo phân thân cũng bị phá hủy, chỉ còn lại có ba đạo. Nạp Lan Hàn Yên cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử đuối, không có kiếm phòng ngự, ta nhìn ngươi làm sao cản?" Lời còn chưa dứt, Nạp Lan Hàn Yên đã liên thủ ba đạo phân thân lại lần nữa hướng phía Diệp Phi đâm ra một kiếm. Hiu 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 hiu. Bốn kiếm phá không mà ra, tại không trung xẹt qua bốn đạo bạch sắc hỏa diễm đường vòng cùng, tựa như sắp tối không chia cắt thành mấy nửa. Nhưng mà, đối mặt cái này đâm ra đến bốn kiếm, Diệp Phi lại là cũng chưa hề đụng tới địa đứng vững ở nơi nào, khóe miệng mang theo nụ cười cổ quái, giống như căn bản không sợ. Nạp Lan Hàn Yên thấy thế, có chút không rõ ra hỏa này rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ nói cứ như vậy chuẩn bị chờ chết rồi? Thế nhưng là, nàng rõ ràng cảm giác được, thực lực của người này không phải chỉ nơi này. Bất quá, Nạp Lan Hàn Yên nhưng không có do dự ý tứ, đã ra hỏa này chờ lấy để cho mình giết, lại há có không giết lý lẽ. Ken 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 ken. Những này suy nghĩ cũng chính là một giây đồng hồ sự tình, Nạp Lan Hàn Yên cùng mặt khác ba đạo hỏa diễm phân thân kiếm trong tay đã đâm vào Diệp Phi trên thân tứ đại chí mạng bộ vị, phát ra bốn đạo kim là tầm thường tiếng va chạm. Là lấy, cái này bốn kiếm căn bản là không có thể đâm xuyên Diệp Phi thân thể, mà là bị Diệp Phi mặt ngoài thân thể bên trên tầng kia hừng hực kim sắc hỏa diễm ngăn cản xuống dưới, không cách nào lại hướng trước đâm tiến vào nửa tấc. Cái này, Nạp Lan Hàn Yên lập tức kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Đối với dạng này kết quả, Diệp Phi kỳ thật cũng sớm có đoán trước. Dù sao, hiện tại mình thi triển thế nhưng là cực hạn kiếm ý thân thể trạng thái, kiếm ý cùng mình thân thể sớm đã hoàn mỹ dung hợp, không chỉ là lực công kích, lực phòng ngự so với trước đó cũng tăng lên gấp mấy trăm lần không chỉ. Cho nên, dù cho Nạp Lan Hàn Yên kiếm ý mạnh hơn, muốn làm bị thương mình, cũng không có đơn giản như vậy. Nạp Lan cung chủ, người muốn giết ta, giống như không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, sau đó trực tiếp giơ tay lên bên trong kiếm, hướng phía Nạp Lan Hàn Yên trên mặt được một tầng tử sắc mạng che mặt trọn quá khứ. Mơ tưởng. Nạp Lan Hàn Yên cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Phi dự định, ánh mắt kinh hoàng, yêu kiều một tiếng, chuẩn bị bước ra lui lại. Bất quá, Diệp Phi tốc độ cũng không chậm, cho nên đợi đến Nạp Lan Hàn Yên kịp phản ứng lúc, kiếm trong tay đã đụng phải tầng kia mạng che mặt. Bởi vì nữ nhân này một mực mang theo mạng che mặt, cho nên Diệp Phi rất hiếu kỳ cái này nữ nhân lạnh như băng đến cùng dáng dấp ra sao. Một giây sau, khi Nạp Lan Hàn Yên lui ra ngoài nháy mắt, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, trên mặt nàng mạng che mặt trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai nửa, sau đó phiêu tán xuống dưới. Ngay tại tầng này mạng che mặt xé rách sát na, Diệp Phi dương mắt nhìn quá khứ, lập tức thất thần. Nữ nhân này quả nhiên là cái tuyệt thế mỹ nữ, khuôn mặt là hoàn mỹ nhất mặt trái xoan, ngũ quan cũng 10 điểm tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo nạo nghệ ưỡn lên, có chút mở ra cánh môi, như là cánh hoa, tiểu diễm bất át. Chương 3117, đuổi tận giết tuyệt. Chương 3117, đuổi tận giết tuyệt. Nữ nhân này bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi, mặc dù có chút đã có tuổi, nhưng lại phi thường có vận bị, nhất là từ nàng cặp kia tràn ngập tang thương thu thủy đôi mắt sáng, lộ ra dấu vết tháng năm. Như thế tinh xảo dung nhan, lại phối hợp nàng kia thức tha huyền chuyển dáng người, đây quả thực là một cái cực phẩm mỹ nữ. Chỉ bất quá, nữ nhân này sắc mặt lại là có chút bệnh trạng tái nhợt, không nhìn thấy bất luận cái gì huyết sắc, liền ngay cả cánh môi cũng hiện ra tái nhợt. Diệp Phi có chút hiếu kỳ, khó nói nữ nhân này sinh bệnh rồi. Cũng không đúng a, một cái hồng hoang cảnh cường giả, lại sao có thể dễ dàng như vậy sinh bệnh? Hoặc là nói, nàng bị người đả thương, trên thân vết thương cũng không có khỏi hẳn. Cái này liền càng không khả năng, tại chân võ giới lại có mấy người có thể đánh tổn thương một cái hồng hoang cảnh cường giả. Bởi vì Diệp Phi bản thân chạy chữa thuật cao siêu, lại thêm được ý thánh hoa đà chân truyền, hiện tại hắn ý thuật sớm đã trở nên càng thêm tinh xảo. Cho nên khi nhìn đến Nạp Lan Hàn Yên lần đầu tiên lúc, Diệp Phi mới phát giác được nữ nhân này khí sắc có điểm gì là lạ. Nhưng hắn một lát nhưng lại nhìn không ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Mà lúc này, xa xa Phi Hồ cung mọi người cũng đều nhìn thấy Nạp Lan Hàn Yên hình dáng, trừ Mai Lan Trúc Cúc bốn người, những người khác cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên, Phi Hồ cung bên trong có tuyệt đại bộ điểm đệ tử là chưa thấy qua Nạp Lan Hàn Yên chân dung. Ông trời ơi, nguyên lai cung chủ dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu. Ta còn tưởng rằng cung chủ là cảm thấy mình dáng dấp không đủ xinh đẹp, cho nên mới đeo khăn che mặt đây này. Vậy làm sao khả năng, ta đã sớm biết chúng ta cung chủ tuyệt đối là một cùng một đại mỹ nhân, hiện tại xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Một đám Phi Hồ cung đệ tử đều kỳ kỳ cha cha nghị luận. Không chỉ có là Phi Hồ cung đệ tử, liền ngay cả Thanh Linh Lung khi nhìn đến Nạp Lan Hàn Yên hình dáng về sau, cũng sững sờ nửa ngày. Nàng miệng nhỏ một bên lên, nói thầm nói, dáng dấp đích thật là không sai à, bất quá cùng bản tiểu thư so, còn kém như vậy ném một cái ném nha. Lúc này, Nạp Lan Hàn Yên đứng bưng tại không trung, trong hai con ngươi màu trắng xanh hỏa diễm điên cuồng loạn động lên, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đánh cho là ý nghĩ này. Nạp Lan Hàn Yên tiếng nổ hét lớn, "Dâm tặc, ta nhìn ngươi là muốn chết." Nói, Nạp Lan Hàn Yên thân hình lóe lên, tay cầm ngọn lửa màu trắng trường kiếm, hướng phía Diệp Phi giận đâm mà đi. Ánh trăng chút xuống. Hưu. Nạp Lan Hàn Yên cả người đều hóa thành một đạo ngọn lửa màu trắng trường kiếm, xung quanh càng là có vô số chôi ngọn lửa màu trắng trường kiếm, đi theo nàng cùng một chỗ phóng tới Diệp Phi. "Chờ chút." Diệp Phi hô to một tiếng, nói, "Nạp Lan công chủ, ngươi thật giống như có bệnh a." "Ngươi mới có bệnh." Nạp Lan Hàn Yên nghe tới Diệp Phi lời này, càng là lửa giận ngút trời, tốc độ lại một lần nữa tăng tốc mấy chục lần. Diệp Phi cũng biết, chỉ sợ mình thật chọc giận cô nàng này, hiện tại cùng với nàng hảo hảo nói chuyện, nàng chắc chắn sẽ không nghe. Cho nên, Diệp Phi trực tiếp thân hình lóe lên, tránh đi Nạp Lan Hàn Yên lần này tiến công. "Oeng!" Nương theo lấy một tiếng băng thiên tiếng vang, Diệp Phi chỗ hậu phương đại sơn, trực tiếp bị đánh xuyên một cái cự đại lỗ thủng, đại sơn chấn động, núi đá nhao nhao lăn xuống đến. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nói, "Mẹ nó, cái gì thù cái gì oán a?" Thế nhưng là, Diệp Phi vừa mới dứt lời, Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp thay đổi một cái phương hướng, mang theo vô số chuôi ngọn lửa màu trắng trường kiếm, lại lần nữa hướng phía Diệp Phi khởi xướng tiến công. "Này này, hảo hảo nói chuyện không nghe đúng không? Đánh liền đánh, ai sợ ai a?" Diệp Phi cũng giận, linh hoạt một cái là mình, cũng gọi ra thành trên ngàn vạn chuôi kim diễm trường kiếm, trực tiếp nên tiếp Nạp Lan Hàn Yên. Trong chớp mắt, hai người liền giao chiến lại với nhau. Thương thương thương, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh không ngừng tại không trung thoáng hiện, va chạm, tiếng kiếm reo không ngừng nổ vang. Mà lại, không chỉ là Diệp Phi cùng Nạp Lan Hàn Yên một đôi một cái chiến, xoay quanh bay múa tại thân thể hai người chúng quanh hỏa diễm trường kiếm cũng triển khai một trận giao phong kịch liệt. Một đạo nói, vô thượng kiếm ý cùng thanh đổi kiếm ý sóng xung kích, ở trên không, tầng trời thấp, thậm chí một ít đỉnh núi bên trên tứ ngược gào thét. Hai người trôi đến, không có một mảng cỏ, núi đá tức thì bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, loạn thạch bay tán loạn, các đùi tuôn ra, phong bạo càn quét, lực phá hoại khủng bố đến cực điểm. Diệp Phi nương tựa theo cực hạn kiếm ý thân thể công kích cùng phòng ngự, cùng vương giả kiếm ý, còn có kinh người lực phản ứng cùng tốc độ, ngược lại là có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Thế nhưng là, Nạp Lan Hàn Yên mặc dù kiếm ý yếu hơn một điểm, nhưng phương diện khác lại là căn bản không kém gì Diệp Phi, mà lại tu vi cùng thực lực càng là vượt qua Diệp Phi một mảng lớn. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Diệp Phi càng phát ra địa cảm thấy lực bất tòng tâm, từ vừa rồi chia 5 năm, đến đằng sau rơi hạ phòng. Trên thực tế, lúc này, ở đây Phi Hồ cung chúng đệ tử cùng Thanh Linh Lung đã là nhìn mắt choáng váng. Dù sao, một cái luân hồi cảnh đại thành gia hỏa vậy mà có thể cùng một cái hồng hoang cảnh chút thành tiểu cường giả đối kháng lâu như vậy, đã là đầy đủ nghịch thiên. Chí ít tại chân võ giới, còn chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Liên tiếp kịch chiến mấy trăm chiêu về sau, Diệp Phi rốt cục xuất hiện phòng thủ lỗ thủng. Chết. Nạp Lan Hàn Yên gầm thét một tiếng, trực tiếp một kiếm hướng phía Diệp Phi lồng ngực đâm tới, kia xoay quanh ở trùng quanh nàng vô số chôi ngọn lửa màu trắng trường kiếm cũng đụng vào Diệp Phi trên thân. A. Diệp Phi kêu đau một tiếng, thân thể như là sao băng từ trên cao rơi xuống, ầm ầm một tiếng, nện ở một cái ngọn núi phía trên. Cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ xuống dưới, xuất hiện một vài 10m hố sâu, mấy tấn nham thạch nhao nhao lăn xuống đi, cắt bụi bay dương. Diệp Phi thì là nằm tại cái hố sâu này bên trong, xoay quanh bay múa ở bên người kim diễm trường kiếm, đã toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Mặc dù có cực hạn kiếm ý thân thể phòng ngự, nhưng Nạp Lan Hàn Yên lần này tấn công mạnh vẫn là để Diệp Phi bị thương không nhẹ, trên thân tức thì bị cắt ra mấy chục đạo kiếm ấn, máu me đầm địa. Diệp Phi khó khăn từ trong hố sâu đứng lên, sau đó trực tiếp ngự kiếm phóng tới bầu trời, đứng vững tại trên bầu trời. Thế nhưng là, vừa giữ vững thân thể, Diệp Phi liền cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, tiết hầu ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Nạp Lan Hàn Yên, trong lòng sinh ra một cô ý sợ hãi. Nữ nhân này thật là một cái biến thái, vậy mà đem cực hạn kiếm ý thân thể trạng thái dưới mình bị đả thương. Nếu là còn như vậy đánh xuống, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra, không thể lại lưu thủ, nhất định phải sử xuất sát chiêu mới được. Sử xuất sát chiêu, có lẽ mình còn có cơ hội mang theo Thanh Linh Lung đào tẩu. Lúc này, Phi Hổ cung mọi người thì là từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phi, cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Một cái luân hồi cảnh đại thành tiểu tử, tại tiếp nhận cung chủ như thế cuồng bạo sau một kích, lại còn không chết. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật? Nạp Lan Hàn Yên cũng là thần sắc giật mình, một mặt hờ hững nói, "Tiểu tử thối, ngươi quả nhiên không đơn giản đâu, không chỉ có thể cùng ta đối kháng lâu như vậy, hơn nữa còn có thể chống đỡ ta một đòn nặng nề. Bằng thực lực ngươi bây giờ, tại toàn bộ chân võ giới, cũng coi như được là một phương cường giả. Chỉ tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc ta Phi Hổ cùng trêu chọc đến trên đầu ta đến, cho nên, đêm nay ta giữ lại không được ngươi." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Nạp Lan công chủ, có chuyện không thể hào hào nói a. Ta chẳng qua là mượn ngươi linh hồn tu luyện một chút, lại không có làm cái gì, ngươi cần thiết đuổi tận giết tuyệt ta." Nạp Lan Hàn Yên lạnh giọng hét lớn, "Linh hồn chính là ta Phi Hổ cùng tất cả, lại há có thể cho ngoại nhân nhúng chàm. Nếu không như vậy đi, ta bồi thường ngươi tổn thất, ngươi muốn cái gì, có thể sách. Ta chỗ này có rất nhiều đan dược, cái gì hồi linh đan, tụ linh đan, địa viêm đan, dưỡng tâm đan cùng cùng đều có, nếu như ngươi không muốn đan dược, muốn dược liệu cũng được, ta cũng nhiều đến là." Ngậm miệng. Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp đánh gãy Diệp Phi lời nói, tức giận nói, "Ngươi cùng nha đầu này tự tiện xông vào ta Phi Hổ cùng, nhúng chàm linh hồn, đã thương đệ tử ta, đủ loại tội nghiệp cộng lại, liền xem như để ngươi chết 1000 lần 10,000 lần đều không quá đáng. Chỉ bằng ngươi nói điểm này bồi thường, có thể triệt tiêu tội lỗi của ngươi a." Nói xong, Nạp Lan Hàn Yên đã là lửa giận ngập trời, trong hai con ngươi màu trắng xanh hỏa diễm chính muốn xông ra hốc mắt, trên thân tiêu đốt màu trắng xanh hỏa diễm càng thêm hừng hực. Một cỗ hồng hoang cảnh uy áp trực tiếp quyết tán ra, dẫn tới thiên địa chấn động. Cuồng phong càng quét, đem chung quanh trên ngọn núi lớn mấy chục tấn, thậm chí là mấy trăm tấn nham thạch đều cho cuốn lên bầu trời, sau đó vỡ nát thành cho tàn. Trên bầu trời mây đen cũng điên cuồng hướng lấy bên này hội tụ, đem hạo nguyệt phồn tinh đều cho che đậy, âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào. Chương 3118, thanh đổi chín đuôi. Chương 3118, thanh đổi chín đuôi. Núi này hô hải khiếu uy áp, quyết tán ra đến, bao phủ tại phương biên mười dặm chi địa. Phi hổ cung mọi người và thanh linh lung đã là hãi hùng kết vía, sửng sốt cảm giác hô hấp đều ngưng kết, đứng cũng không vững. Diệp Phi đứng tại Nạp Lan Hàn Yên đối diện, cao mày, cũng cảm giác được hô hấp đều có chút không trôi chảy. Xem ra, này nương môn là dự định đến thật. Diệp Phi cũng biết, cái này nương môn là một lòng muốn giết mình, bồi thường cái gì, khẳng định là không dùng được. Cho nên, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi nắm chặt trong tay kim diễm cự kiếm, hai tay bỗng nhiên triển khai, đem chất lực, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng liên tục không ngừng mà tăng lên đi lên. Cực hạn kiếm ý thân thể. Diệp Phi ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Chỉ một thoáng, một thanh dài hơn 80 mét kim diễm cử kiếm bao phủ tại Diệp Phi trên thân, sau đó lại cấp tốc gáp xúc cùng ngưng tụ, trực tiếp co lại nhỏ đến cùng Diệp Phi lớn tiểu. Giờ khắc này Diệp Phi tựa như biến thành một cái kim sắt chiến thần, kim diễm sáng rực, sóng lửa trùng tiên, coi là thật có loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá khí cảm giác. Cái này chính là Diệp Phi vương giả kiếm ý. Cái này chính là Diệp Phi vô thượng kiếm ý. Ầm ầm, ầm ầm. Khi cực hạn kiếm ý thân thể thi triển sát na, trung quanh từng tòa đại sơn đều đi theo chấn động lên, tựa như dẫn phát kinh thiên động đất. Nạp Lan Hàn Yên lạnh lùng nhìn về Diệp Phi, nhàn nhạt nói, hảo tiểu tử, lại còn ẩn giấu đi cường đại như vậy lực lượng. Bất quá, lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng đối với ta đến nói, vẫn có chút không đáng chú ý. Vừa mới nói xong, Nạp Lan Hàn Yên tay trái vừa nhấc, ngưng tụ lại một cỗ chí âm chí hàn bá đạo chất lực, sau đó tay trái chỉnh trường, hướng thẳng đến Diệp Phi vị trí đánh ra ngoài. Phi hồ thần trưởng, hồng chân kinh. Một con thiêu đốt lên màu trắng xanh hỏa diễm cự trưởng tựa như một cái bay tới như núi lớn, hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà đi. So với độ ách tiền sư kia đánh ra thiên thủ như lai trưởng ẩn chứa uy lực, cũng không ngại nhiều để. Diệp Phi trong lòng giật mình, thân thể tựa như thuấn di, hướng thẳng đến bên cạnh né tránh ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một trường này nặng nề mà đánh vào Diệp Phi sau lưng ngọn núi lớn kia phía trên, loạn thạch tung bay, trên vách núi đá càng là xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, tựa như điêu khắc lên đi đồng dạng. Diệt phong vân, nát cả khôn, thương cũng diệt. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi tránh đi một trường về sau, Nạp Lan Hàn Yên lại lần nữa đánh ra ba trường, mà lại là một trường so một trường uy lực lớn, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Diệp Phi thân ảnh tại không trung di động cao tốc, lại lần nữa tránh đi hai trường. Ầm ầm, hai trường thất bại, trực tiếp đem hai ngọn núi lớn đều cho chấn vỡ, sụp đổ mà dưới. Thế nhưng là Diệp Phi tránh đi hai trường đã hao phí không ít khí lực, thứ ba trường căn bản là tránh cũng không thể tránh. Cho nên Diệp Phi dứt khoát không có lại tránh né, mà là giơ tay lên bên trong kim diễm cử kiếm, đột nhiên bung ra, sóng kiếm ngập trời. Chỉ một thoáng, trên bầu trời xuất hiện mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm, mà lại hội tụ thành một đầu kiếm ý sóng cả, lan lộn lên kinh thiên sóng lớn, hướng thẳng đến một con kia hỏa diễm cự trường đón đầu đục vào. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm, dẫn phát sơn hà đại xuyên chấn động, cùng loạn phong bạo tứ ngược không dừng lại. Ngắn ngủi nửa phút, cái này đạo kiếm sóng liền cùng cự trường này triệt tiêu lẫn nhau, biến mất tại không trung. Nạp Lan Hàn Yên thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, không cho Diệp Phi bất luận cái gì cơ hội thở dốc, trực tiếp cầm trong tay ngọn lửa màu trắng trường kiếm ném về bầu trời, sau đó hai tay một trường, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên chấn uống. Thanh đổi chín đôi. Trong chốc lát, trở lên chống không hỏa diễm trường kiếm làm trung tâm, kiếm ý cùng hỏa diễm đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Không đầy một lát, cái này hung hãn lệ kiếm ý liền ngưng tụ ra vô số trôi hỏa diễm trường kiếm. Cái này vô số trôi hỏa diễm trường kiếm tràn ngập trên bầu trời, không thể đếm hết được, đem lên chống không mây đen đều cho toàn bộ chiếu sáng. Sau đó, tại trước mắt bao người, cái này vô số trôi ngọn lửa màu trắng trường kiếm cấp tốc ngưng tụ thành một đầu khổng lồ chín đuôi yêu hồ. Đầu này chín đuôi yêu hồ toàn thân cao thấp thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, chín cái đuôi, mỗi một đầu đều dài đến 100m, từ mấy chục ngàn thanh trường kiếm tạo thành. Về phần cái này chín đuôi thân thể, bốn chảo cũng đều từ trường kiếm tạo thành, sắc bén vô song, tựa như có thể xé rách hết thảy. Vẹn vẹn chỉ là cái này chín đuôi yêu hồ hình thể, liền tựa như núi lớn, cũng đủ để khiến phi hồ cùng cùng thanh linh lung bọn người mọi người rung động không thôi. Đối phó cái này luân hồi cảnh tiểu tử, cung chủ vậy mà sử xuất một chiêu này. Tiểu tử này thật sự có lợi hại như vậy a? Có lẽ là tiểu tử này triệt để chọc giận cung chủ, cho nên cung chủ nghĩ nhất cử đánh giết tiểu tử này đi. Có thể làm cho cung chủ thi triển tuyệt chiêu, không thể không nói, tiểu tử này cũng thật là lợi hại. Phi hồ cung tất cả mọi người nghị luận, nhìn về phía trên không, trong mắt tràn đầy tâm trí hướng về. Lúc này Nạp Lan Hàn Yên thì là đứng vững tại chín đuôi yêu hồ phía dưới, lộ ra vô cùng miểu nhỏ, thật giống như một người đứng tại một cái 1000m đại sơn dưới chân đồng đạo. Diệp Phi lăng lăng thấy cảnh này, đầu càng là trống rỗng. Đầu đen rau muống, nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà làm ra một đầu chín đuôi yêu hồ. Sơn Hải Kinh có nói, núi xanh chi khâu, có quái thú chỗ này, nó dáng như hổ mà chín đuôi. Thanh Long nhất tộc có thể thức tỉnh Thanh Long huyết mạch, Phượng Hoàng nhất tộc có thể thức tỉnh Nam Phượng huyết mạch. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này cũng có thể thức tỉnh huyết mạch, mà lại huyết mạch này còn cùng thanh đổi chín đuôi yêu hồ có quan hệ. Mặc kệ Diệp Phi có tin hay không, hiện tại cũng không thể không tin. Khó trách thế nào cảm giác nữ nhân này mặc dù lạnh như băng, nhưng khỏe mắt luôn luôn như ẩn như hiện lộ ra một cỗ quyến rũ chi ý, có lẽ cái này cùng nữ nhân thức tỉnh thanh đổi chín đuôi huyết mạch có quan hệ đi. Bất quá lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Diệp Phi tập trung ý chí, nghĩ thầm, không phải liền là thanh đổi chín đuôi à, chẳng lẽ mình kiếm long còn bù không được chín đuôi yêu hồ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cũng không tiếp tục lưu thủ, mà là đông nhiên một kiếm đâm về bầu trời, đem tất cả kiếm ý đều phát huy ra. Cửu ngũ chí tôn, nương theo lấy một tiếng kinh tiên quát lớn, chỉ gặp trên không trung mây đen trực tiếp bị nhiễm lên một tầng kim sắc, hoảng sợ kiếm uy từ đám mây phía trên khuyết tán ra đến, bao phủ thiên địa. Cỗ này hoang vu, vô thượng, bà nói, ngang ngược kiếm uy bao phủ tại trái tim của mỗi người bên trên, khiến phi hổ cùng mọi người sợ mất mật. Thanh Linh Lung cũng khiếp sợ há to miệng, ngơ ngác nói không ra lời. Ngay sau đó, hống 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 hống, nương theo lấy từng đợt kinh thiên động địa thái cổ tiếng long ngầm, từng đầu toàn thân trên dưới thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm kiếm long từ đám mây phía trên bay lượn mà dưới. Hết thảy chín đầu kiếm long mang theo sắc bén bá khí kiếm uy cùng long uy, xoay quanh tại trên bầu trời. Diệp Phi đứng vững tại chín đầu kiếm long phía dưới, tựa như ngự long thần đem, khí thế ngập trời. Kiếm long, khó nói đây chính là gia hỏa này chân chính thực lực a, quá khủng bố. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà cũng che giấu thực lực, khó trách cung chủ muốn xử xuất tuyệt chiêu đâu. Xem ra cung chủ cũng đã biết gia hỏa này chân chính thực lực. Phi hổ cung mọi người thì thào nói, đã triệt để ngốc trệ. Nạp Lan Hàn Yên chăm chú nhìn về phía Diệp Phi trên không chín đầu kiếm long, đại mi nhíu chặt. Gia hỏa này khó nói là thanh long nhất tộc tộc nhân a, khó nói hắn thức tỉnh thanh long huyết mạch. Thế nhưng là thấy thế nào đều có điểm gì là lạ, cái này chín đầu kiếm long phát ra huy áp, giống như so thanh long huyết mạch chỉ mạnh không yếu. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Những này suy nghĩ tại Nạp Lan Hàn Yên trong đầu hiện lên về sau, nàng cũng không tiếp tục do dự, mà là trực tiếp lắc tay bên trong ngọn lửa màu trắng trường kiếm, khẽ kêu một tiếng, thanh đổi chín đôi, giết tiểu tử này. Ra lệnh một tiếng, đầu này từ vô số trôi ngọn lửa màu trắng trường kiếm ngưng tụ thành chín đôi yêu hồ trực tiếp buôn tập mà ra, dẫn tới không gian rung động, mục tiêu trực chỉ Diệp Phi. Diệp Phi hai mắt kim diễm bùng lên, cũng không do dự, trực tiếp vung ra ở trong tay kim diễm cự kiếm, thái cổ kiếm long, nghiền nát nó, mang theo từng đợt tiếng long ngâm, liền đầu thái cổ kiếm long cuồn hướng mà ra, thẳng đến chín đôi yêu hồ mà đi. Siêu siêu siêu, cung liệt kinh phong bị cái này chín đầu kiếm long càn quét mà lên, nhìn như thân thể cao lớn kỳ thực linh hoạt vô cùng, tốc độ càng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là bởi vì tu vi cùng thực lực chênh lệch, cùng đối kiếm ý lĩnh ngộ mạnh yếu chênh lệch, dù cho Diệp Phi kiếm ý đẳng cấp đủ cao, nhưng cái này chín đầu kiếm long cộng lại hình thể mới so ra mà vượt một đầu chín đuôi yêu hồ. Trong điện quang hỏa thạch, rầm rầm rầm, cái này chín đầu kiếm long giống như cự hình máy đuổi đất, cùng bạo đụng vào chín đuôi yêu hồ trên thân, tuôn ra từng tiếng chấn thiên bạo hưởng. Chương 3119, chỉ thả một cái. Chương 3119, chỉ thả một cái. Một đạo đạo rộng lớn mênh mông kiếm ý bắn ra mà ra, xung kích tại phía dưới từng tòa trên ngọn núi lớn, từng tòa đại sơn thì là bị kiếm ý cho nổ từng khúc sụp đổ xuống, lực phá hoại không cách nào đánh giá. Thế nhưng là, dù cho cái này chín đầu kiếm long lực va đập cùng lực phá hoại lại mạnh, lại là vẫn như cũ khó mà đẩy lui chín đuôi yêu hồ nửa bước. Ngược lại, đầu này chín đuôi yêu hồ trực tiếp múa chín đầu kiếm đuôi, sau đó trực tiếp cuốn lấy cái này chín đầu kiếm long thân hình khổng lồ, sửng sốt để cái này chín đầu kiếm long không thể động đậy. Chín đầu kiếm long gào thét, dãy rủa lấy, thế nhưng lại không cách nào tránh thoát kiếm đuôi trói buộc. Vỡ nát bọn chúng. Nạp Lan Hàn Yên lúc này lắc tay bên trong trường kiếm, lại lần nữa ra lệnh. Kết quả là, đầu này khổng lồ chín đuôi yêu hồ trực tiếp múa chín đầu kiếm đuôi, đem cái này chín đầu kiếm long hướng phía dưới từng tòa đại sơn đập xuống. Và anh, khi nó bên trong một đầu kiếm long va chạm đi xuống sát na, một tòa núi lớn bị triệt để đánh, đầu này kiếm long cũng theo đó vỡ nát, biến mất tại không trung. Rất nhanh, lại là từng đợt tầm ầm va chạm cùng tiếng nổ vang lên. Một đầu tiếp lấy một đầu kiếm long bị đánh tan, từng tòa đại sơn bị rung sụp. Đáng chết. Diệp Phi nắm chắc quả đấm, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Thế nhưng là mình cùng Nạp Lan Hàn Yên tu vi trên lệnh thực tế là quá lớn, muốn đánh thắng một trận chiến này, căn bản không có khả năng. Nếu như lại kế tiếp theo lưu lại, chỉ sợ mình chỉ có một con đường chết. Mẹ nó, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chạy trước lại nói. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp thay đổi phương hướng, ngự kiếm hướng phía Tuyệt Tình núi lao đi. Khi cấp đến Tuyệt Tình núi trên không về sau, Diệp Phi hướng về phía Thanh Linh Lung lớn tiếng hô nói, Linh Lung, đi. Thanh Linh Lung lúc này thương thế đã khôi phục một điểm, mặc dù không cách nào chiến đấu, nhưng chạy trốn vẫn có thể làm được. Cho nên Thanh Linh Lung trực tiếp ngự không phóng tới bầu trời, chuẩn bị đi theo Diệp Phi chạy trốn. Thập nhân chạy đâu? Nhanh cản bọn họ lại. Phi Hổ cung một đám đệ tử mắt thấy Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung muốn trốn, nhao nhao ngự không đuổi theo. Diệp Phi quay đầu nhìn, trực tiếp giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, hướng phía sau đuổi theo 20 cái Phi Hổ cung đệ tử, trực tiếp vung ra một kiếm. Bạch. Cái này một cái tung bổ, cũng chưa nói tới bao nhiêu kỹ xảo, càng nhiều chính là đem bạo ngược kiếm ý thế ra. Chỉ gặp một đạo ngọn lửa màu vàng kiếm mang đổ xuống mà ra, một trận ngập trời gió lốc cuồn cuộn mà ra, đem chúng quanh trên ngọn núi lớn nham thạch cho càn quét đến bầu trời mấy trăm trượng chi cao. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm này uy áp mạnh mẽ, Phi Hổ cung một đám đệ tử trong lòng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám cùng chi chống lại, chỉ có thể nhao nhao hướng phía hai bên né tránh. Bởi vì những này Phi Hổ cung đệ tử khoảng cách Diệp Phi khá xa, cho nên cũng tránh đi Diệp Phi cái này bá khí vô song một kiếm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chém xuống một kiếm, giống như một tòa kim quang lấp lóe kình thiên cao ốc đè ép xuống, đem một cái vài trăm mét đại sơn cho chém thành hai nửa. Nhìn thấy tòa này bị đánh thành hai nửa đại sơn, một đám phi hổ cung đệ tử trực tiếp ngây người, sửng sốt cảm giác đáy lòng phát hàn. Nếu như bị Diệp Phi vừa rồi một kiếm này bổ trúng, chỉ sợ các nàng tất cả mọi người sẽ hôi phi yên diệt. Đi. Thừa dịp những này phi hổ cung đệ tử sững sờ khẽ hở, Diệp Phi hướng về phía Thanh Linh Lung hô một tiếng, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về phương xa bỏ chạy. Đứng lại cho ta. Lúc này, Nạp Lan Hàn Yên thấy Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung muốn chạy, trong lòng giận dữ, trực tiếp ngưng tụ lại một đạo kiếm ý, hướng phía Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung phương hướng giận bắn mà ra. Siêu. Một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng cự kiếm như là đạn đạo phát xạ, bắn tới, nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung. Lập tức, chuôi này cự kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý quyết tán ra đến, ngưng tụ thành mấy chục ngàn chuôi ngọn lửa màu trắng trường kiếm, hình thành một cái cự đại kiếm ý sát trận, đem Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung cho vây quanh tại bên trong, đem chạy trốn lộ tuyến toàn bộ phong tỏa. Phu quân, làm sao bây giờ? Thanh Linh Lung có chút kinh hoàng hỏi một tiếng. Diệp Phi nhướng mày, tự nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, mà là lại lần nữa đem liên tục không ngừng kiếm ý cho điều động lên, sau đó đột nhiên một kiếm vung ra. Vạn kiếm chiều bái. Chỉ gặp, lấy Diệp Phi làm trung tâm, kiếm ý ngưng tụ thành thành trên ngàn vạn chuôi kim diễm trường kiếm hướng phía bốn phương tám hướng của hướng mà đi. Dầm dầm dầm. Cái này thành trên ngàn vạn chuôi kim diễm trường kiếm hung hăng đụng vào cái này kiếm ý sát trận phía trên, bắn ra cuồng loạn tiếng vang. Thế nhưng là, ngay tại cái này kiếm ý sát trận bị phá ra sát na, Nạp Lan Hàn Yên đã đuổi theo, dừng ở khoảng cách Diệp Phi 5m không đến không trung. Diệp Phi thật sâu thở dài, cơ hội tốt nhất đã bỏ lỡ, lại nghi trốn, chỉ sợ là không có khả năng. Mẹ nó, mình rốt cuộc là chọc ai gây ai, như thế nào đi vào cái này chân võ giới về sau, phiền phức liền không từng đứt đoạn. Mình đi tới cái này bên trong, chỉ là vì mạnh lên được không, ai muốn đi trêu chọc những này đại lão rồi. Diệp Phi trong lòng rất là phiền muộn. Mặc dù mấy lần trước có Lý Bạch cùng Độ Ách Thiền sư cứu mình, nhưng mình vận khí cũng không phải mỗi lần đều tốt như vậy, vẫn cứ có người cứu mình a rơi vào cái này lãnh huyết nữ nhân tay bên trong, chỉ sợ thật chết chắc. Làm sao không chạy rồi? Các ngươi không phải thật biết chạy sao? Nạp Lan Hàn Yên hài hước nhìn về phía Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung. Diệp Phi đón Nạp Lan Hàn Yên ánh mắt, nói: "Mị nữ, ngươi không phải liền là ỷ vào mình tu vi cao, thực lực mạnh, cho nên mới đắc ý như vậy à? Ngươi không phải nghĩ như vậy chúng ta chết à? Tới tới tới, muốn chém giết muốn giúp thịt, nhanh." "Tiểu tử, ngươi thật không sợ chết?" Nạp Lan Hàn Yên híp lại hai con ngươi, hỏi một câu. Dù sao biết mình đã chạy không xong, Diệp Phi tâm tình ngược lại không có khẩn trương như vậy. "Không phải liền là hồng hoang cảnh cường giả a, còn không như thường là người." Diệp Phi gãi gãi đầu, bĩu môi nói: "Nếu như nói không sợ chết, vậy dĩ nhiên là giả, có thể còn sống, tại sao phải chết đâu? Đương nhiên, cũng không thể nói sợ chết, ta chẳng qua là cảm thấy cứ như vậy chết rồi, có chút không cam tâm." "Không cam tâm à?" Nạp Lan Hàn Yên híp híp mắt, nói: "Tốt, tiểu tử, ta có thể thả ngươi một con đường sống." "Thật?" Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, khó nói này nương môn đổi tính từ rồi. "Đương nhiên là thật." Nạp Lan Hàn Yên nhẹ gật đầu, trên khỏe miệng giường, lộ ra một vòng câu người lánh diễm tiếu dung. Diệp Phi thấy có chút thất thần, không thể không nói, nữ nhân này trời sinh liền mang theo một tia mỹ thái. Dù cho nàng lệnh thế nào đi nữa băng băng, cũng vô pháp che giấu. Bất quá, lúc này cũng không phải thưởng thức mỹ nữ thời điểm. Diệp Phi tập trung ý chí, nói: "Nạp Lan cung chủ quả nhiên có khí phách. Ngươi hôm nay có thể bỏ qua chúng ta, ân đức của ngươi ta ổn thỏa nhớ kỹ trong lòng." Nói, Diệp Phi đối Thanh Linh Lung nói: "Linh Lung, chúng ta đi." Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung chuẩn bị xoay người sát na, Nạp Lan Hàn Yên thanh âm lại độ băng lên: "Tiểu tử, ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống, nhưng không có đáp ứng bỏ qua nha đầu này." "A đủ." Diệp Phi nhịn không được văng tục. Hắn vốn cho rằng này nương môn là đổi tính tử, không nghĩ tới này nương môn tại cái này bên trong đào hố. "Hung ác, thật hung ác." Diệp Phi hít thở sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía Nạp Lan Hàn Yên, nói: "Mị nữ, ngươi làm như thế có phải là có chút quá ác rồi?" "Hung ác à?" Nạp Lan Hàn Yên lãnh đạm nói: "Hai người các ngươi tự tiện xông vào ta phi hồ cùng nhúng chàm linh hồ, còn làm tổn thương ta đệ tử, lẽ ra đều phải chết. Mà ta hiện tại nguyện ý thả ngươi tiểu tử một con đường sống, đã coi như là rất đại độ, không phải sao?" Diệp Phi sầm mặt lại, nói: "Muốn thả liền đều thả, thả một cái tính là gì?" "Không có khả năng." Nạp Lan Hàn Yên lắc đầu, nói: "Hai người các ngươi chỉ có một người có thể còn sống rời đi, hoặc là ngươi, hoặc là nha đầu này. Nên lựa chọn như thế nào, chính các ngươi lựa chọn đi." Nghe nói như thế, Thanh Linh Lung trong lòng run lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi. Nàng cũng không nghĩ tới, Nạp Lan Hàn Yên sẽ cho ra một cái lựa chọn như vậy. Cho nên, nàng cũng rất tò mò, Diệp Phi đến cùng sẽ làm sao tuyển. Diệp Phi thở dài ra một hơi, chậm rãi nói: "Nạp Lan công chủ, nếu như ngươi nhất định phải ta lựa chọn, ta đương nhiên chọn để Linh Lung rời đi, ta lưu lại nhận lấy cái chết. Dù sao, Linh Lung dẫn ta tới linh hồ, cũng là vì trợ giúp ta tu luyện. Mà lại, nha đầu này tại bị phát hiện về sau, cũng không có bỏ xuống ta, mà là cùng các ngươi cùng chết. Nàng vì ta làm đã đủ nhiều, ta tự nhiên phải vì nàng làm chút gì." Nghe nói như thế, Thanh Linh Lung không khỏi sinh lòng cảm động, trong lòng như có một đầu dòng nước ấm chảy qua. Bởi vì chỉ có sinh tử tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể nhìn ra một người bản tâm. Bây giờ, nàng đã thấy Diệp Phi bản tâm, cho nên càng thêm kiên định mình muốn trở thành Diệp Phi nữ nhân ý nghĩ. Chương 3120, ngươi thật có bệnh. Chương 3120, ngươi thật có bệnh. Thanh Linh Lung trong lòng thở dài, xem ra là thời điểm quang minh thân phận của mình. Mặc dù Thanh Linh Lung đối với mình thân phận rất khinh thường, nhưng lúc này chỉ có chính mình thân phận mới tốt làm, mới có thể bảo vệ mình cùng Diệp Phi. Nhưng mà không cùng Thanh Linh Lung mở miệng, Nạp Lan Hàn Yên lại tiếp cận Diệp Phi, lạnh giọng nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi hay là cái si tình loại, vậy mà thật nguyện ý vì nha đầu này đi chết. Cái gì si tình không si tình, ta chẳng qua là có tự mình làm sự tình nguyên tắc. Ai tốt với ta, ta tất nhiên sẽ gấp bội đối tốt với hắn. Diệp Phi nhàn nhạt về câu. Thật sao? Nạp Lan Hàn Yên cười nạo một tiếng, nói, được thôi, đã ngươi lựa chọn là cái này, vậy ta nhất định sẽ bỏ qua nha đầu này, bất quá ngươi, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nói, Nạp Lan Hàn Yên tay phải vừa nhấc, ngưng tụ ra một đoàn màu trắng xanh hỏa diễm. Diệp Phi nhướng mày, khẽ thở dài, nói, Nạp Lan công chủ, mặc dù ngươi cái này nhân tâm ruột ngoan độc, còn có chút biến thái ham mê, nhưng ở trước khi chết ta vẫn là có mấy lời muốn cùng nói một chút. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nạp Lan Hàn Yên hai con ngươi hàn tinh bùng lên, gia hỏa này sắp chết đến nơi còn dám nói mình nói xấu, chờ một lúc mình nhất định phải để hắn chết không toàn thây. Diệp Phi ánh mắt tại Nạp Lan Hàn Yên trên mặt dừng lại trong chốc lát, nói, ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng không phải ta khoác lác, y thuật của ta tuyệt đối có thể hất ra ngươi 108,000 giảm. Mà lại, chân võ giới thứ nhất Thánh Hoa Đà là sư phụ của ta, hắn đã đem suốt đời y thuật truyền thụ cho ta. Cho nên, bất kể là ai, ta chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể biết người này có bệnh hay là không có bệnh. Bởi vậy, hay là trước đó ta nói với ngươi câu nói kia, ngươi là thật có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Nếu là lại không trị liệu, chỉ sợ đằng sau cái bệnh này không chỉ có sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện, hơn nữa còn sẽ đối ngươi thân thể tạo thành trọng thương. Nạp Lan Hàn Yên vốn là muốn nổi giận, nhưng nghe xong Diệp Phi lời nói về sau, trong lòng của nàng không khỏi lộ bộ một chút. Khó nói ra hỏa này thật biết mình trên thân ẩn tật. Hắn là lung tung nói mỏ, hay là thật là có bản lĩnh? Một bên Thanh Linh Lung nghe tới Diệp Phi lời nói này, sửng sốt dọa đến trái tim đều nhanh nhảy ra. Đều đến sống chết trước mắt, Diệp Phi ra hỏa này làm sao còn tại nói bậy nói bạ a? Nạp Lan Hàn Yên thế nhưng là hồng hoang cảnh cường giả, làm sao lại dễ dàng như vậy sinh bệnh? Bất quá, khi thấy Nạp Lan Hàn Yên trong tay chỗ ngưng tụ hỏa diễm chậm rãi dập tắt một khắc này, Thanh Linh Lung lập tức sững sờ. Tình huống như thế nào, thật chẳng lẽ bị Diệp Phi nói trúng rồi? Tiểu tử, ngươi thật sự là y thánh đồ đệ. Nạp Lan Hàn Yên nhìn chằm chằm Diệp Phi hai con ngươi, lạnh giọng hỏi một câu. Đương nhiên, ta chính là y thánh đồ đệ, không thể giả được. Diệp Phi vũ bộ ngực về câu. Tốt. Nạp Lan Hàn Yên gật gật đầu, nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, ta đến cùng có bệnh gì, nếu như ngươi nói không đúng, ta không chỉ có sẽ giết ngươi, liền ngay cả nha đầu này ta cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, ngươi tốt nhất là có chút bản lĩnh thật sự, bằng không, ngươi làm hại không chỉ có riêng là chính ngươi, sẽ còn hại nha đầu này. Diệp Phi bĩu môi, nói, Nạp Lan công chủ, ta cùng Linh Lung hiện tại cũng rơi vào ngươi tay bên trong, tính mệnh cũng tại trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ còn lừa ngươi à? Nếu như ta thật lừa gạt ngươi, ngươi đại khái có thể một kiếm giết chúng ta, đúng hay không? Đương nhiên, muốn triệt để làm rõ ràng trên người ngươi chứng bệnh, ta cần giúp ngươi đem một chút mạch. Nói, Diệp Phi hướng Nạp Lan Hàn Yên đưa tay ra. Làm gì? Nạp Lan Hàn Yên lạnh như băng hỏi. Đương nhiên là vì ngươi bắt mạch ta. Diệp Phi về nói. Nạp Lan Hàn Yên do dự một chút, hay là đem tay trái đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi đưa tay cầm nữ nhân như mỡ dê nõn ngọc nhỏ nhắn mềm mại thủ đoạn, vào tay lạnh bước, da thịt chân mềm lại có giãn, nhịn không được để người suy nghĩ nhiều sờ một hồi. Bất quá, nhìn thấy nữ nhân sắc mặt càng ngày càng lạnh, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian vứt bỏ suy nghĩ lung tung, chế trụ nữ nhân mạch đập. Lúc này, Phi Hổ Cung một đám đệ tử cũng đều lướt đi tới, dừng ở giữa không trung, kỳ quái mà nhìn xem một màn này. Các nàng vốn cho rằng cung chủ sẽ trực tiếp đem đôi nam nữ này cho giết, lại không nghĩ rằng cung chủ không những không giết người, ngược lại còn đi theo hai người hàn huyên. Mà lại càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ là Diệp Phi vậy mà cầm cung chủ tay. Đây không phải đùa nghịch lưu manh a? Lớn mật dâm tặc, còn không đúng tay. Mai Nhược Hiên hướng về phía Diệp Phi quát to một tiếng. Nạp Lan Hàn Yên nhàn nhạt nói, "Như Hiên, chớ có ồn ào, hắn ngay tại cho ta bắt mạch." Bắt mạch? Cái này, Phi Hổ cung chúng đệ tử càng thêm một bước. Khó nói ra hỏa này sẽ còn xem bệnh. Còn có, cung chủ làm sao lại sinh bệnh? Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phi buông lỏng tay ra, lông mày hơi nhíu lại. "Thế nào, nhìn ra cái gì không?" Nạp Lan Hàn Yên thấy Diệp Phi nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, giống như không giống như là giả vờ, cho nên không khỏi có chút khẩn trương. Diệp Phi hỏi, "Nạp Lan cung chủ, ngươi tu luyện công pháp hẳn là thuộc về cực âm cực hàn loại hình a?" "Đúng thế." Nạp Lan Hàn Yên nhẹ gật đầu, nói, "Ta tu luyện Thanh Khưu đạo điển là Phi Hổ cung các đời cung chủ truyền thừa, đích xác thuộc về cực âm cực hàn công pháp." "Tiểu tử, ngươi vẹn vẹn chỉ nhìn ra những vật này, giống như cũng không có thể chứng minh ý thuật của ngươi đến cỡ nào cao minh." "Đừng nóng nội a, nghe ta nói hết lời." Diệp Phi khoát tay áo, kế tiếp theo nói, "Nạp Lan cung chủ, thông qua vừa rồi bắt mạch, ta phát hiện ngươi toàn thân cao thấp, hết thể có 6 đầu kinh mạch ở vào ngăn chặn trạng thái. Mà lại, cái này 6 đầu trong kinh mạch ẩn chứa đại lượng khí âm hàn, không cách nào khuyết tán ra đến, từ đó làm cho cái này 6 đầu kinh mạch nhận nghiêm trọng tổn hại. Cũng chính là thụ cái này 6 đầu kinh mạch ngăn chặn ảnh hưởng, cho nên dẫn đến khí tức của ngươi không thông suốt, sắc mặt trắng bệnh, không nhìn thấy bất luận cái gì huyết sắc. Mà lại, cỗ này khí âm hàn bởi vì dừng lại tại cái này 6 đầu trong kinh mạch thời gian quá lâu, lại thêm ngươi gượng ép tu luyện, cho nên dẫn đến thân thể ngươi bên trong cái khác kinh mạch cùng nội tạng đều bị nhận tổn thương. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ ngươi tu vi từ khi đột phá đến hồng hoang cảnh về sau, vẫn dừng bước không tiến. Bởi vì, ngươi bây giờ mỗi lần tu luyện, muốn đột phá thời điểm, đều sẽ cảm giác toàn thân rét lạnh vô cùng, đau đớn khó nhịn, đúng không? Nạp Lan Hàn Yên duy trì trầm mặc, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Nàng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đích xác trên người mình chứng bệnh thật đúng là bị Diệp Phi nói trúng. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, kế tiếp theo nói, "Nạp Lan công chủ, nếu như trên người ngươi chứng bệnh không nhanh chóng trị liệu, kéo tới đằng sau, tu vi của ngươi chẳng những rốt cuộc đột phá không được, ngược lại sẽ liên lụy ngươi toàn bộ thân thể, cuối cùng sẽ trở thành phế nhân một cái. Đương nhiên, trở thành phế nhân chỉ là tốt nhất tình huống, nếu như xuất hiện bết bát nhất tình huống, sẽ như thế nào? Nạp Lan Hàn Yên vội vàng hỏi một câu. Sẽ chết. Diệp Phi híp híp mắt, phun ra hai chữ. Lớn mật. Làm càn. Quả thực nói bậy nói bạn. Chúng ta cung chủ thân thể rất tốt, làm sao lại có bệnh? Một bên Phi Hổ cung chúng đệ tử nghe tới Diệp Phi lời nói, từng cái trừng mắt lạnh lẽo địa tiếp cận Diệp Phi, tức giận hét lớn. Diệp Phi cười cười, nói, Nạp Lan cung chủ, xem ra ngươi giấu giếm rất tốt nha, thậm chí ngay cả đệ tử của ngươi cũng không biết đạo trên người ngươi có bệnh. Thập nhân ngậm miệng, còn dám nói bậy nói bạn, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Lan Thu cốc hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ tay lên bên trong kiếm, chỉ hướng Diệp Phi hết hầu. Thanh Linh Lung hai tay một chống lạnh, cái cầm vừa nhấc, khẽ kêu nói, bại tướng dưới tay, dám tại phu quân ta trước mặt đùa nghịch hành. Có bản lĩnh chờ ta thương thế tốt, lại đánh với ta một trận a. Ngươi. Lan Thu cốc trừng mắt Thanh Linh Lung, tức giận đến sửng sốt nói không ra lời. Dù sao, nàng đích sắc đánh không lại Thanh Linh Lung, mà lại cùng những sư tỷ sư muội khác liên thủ, cũng đánh không lại. Thu cốc, thanh kiếm buông xuống. Nạp Lan Hàn Yên lạnh nhạt nói câu. Cung chủ, ngươi thực sự tin tưởng tiểu tử này nói lời. Lan Thu cốc một mặt không thể tin nhìn xem Nạp Lan Hàn Yên. Đệ tử khác cũng đều nghi hoặc mà nhìn xem Nạp Lan Hàn Yên, rất là không hiểu. Nạp Lan Hàn Yên nhìn Diệp Phi, khẽ thở dài, nói, tiểu tử này nói đều là thật. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả Phi Hồ cung đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Cung chủ thân thể thật sự có bệnh. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây, vì cái gì nhóm người mình một chút cũng không biết đạo. Thật chẳng lẽ như tiểu tử này nói như vậy, cung chủ một mực tại giấu giếm các nàng. Chương 3121, tin ngươi một lần. Chương 3121, tin ngươi một lần. Cung chủ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mai Nhược Hiên nhìn xem Nạp Lan Hàn Yên, vội vàng hỏi một câu. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì có thể giấu giếm. Nạp Lan Hàn Yên nhẹ nói câu, sau đó chậm rãi nói, 6 năm trước, ta bế quan tu luyện, muốn đem tu vi từ thần võ cảnh đột phá đến hồng hoang cảnh, cho nên nghĩ hết thể biện pháp. Mặc dù đằng sau ta đích xác đột phá đến hồng hoang cảnh, nhưng cho là ta quá nóng lòng cầu thành, dẫn đến chân lực nghịch hành, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ta tốn một đoạn thời gian rất dài mới khiến cho chân lực khôi phục thông thuận, đồng thời đè xuống tâm ma. Thế nhưng là, về sau ta lúc tu luyện, lại phát hiện thân thể của mình bên trong lại có 6 đầu kinh mạch bởi vì bị hao tổn mà ngăn chặn, cho nên dẫn đến chân lực vận chuyển cực kỳ không trôi chảy. Ta vốn định dựa vào chính mình lực lượng cưỡng ép xông phá ngăn chặn, thế nhưng là, mỗi khi ta cưỡng ép vận chuyển chân lực thời điểm, liền sẽ cảm giác giống như rơi vào hầm băng đồng dạng, cảm giác được thấu xương rất lạnh, mà lại cảm giác toàn thân trên dưới kinh mạch đều giống như tại xé rách, tựa như đao cắt thống khổ. Mới đầu, ta cảm thấy chỉ là tu vi đột phá di chứng, không có quá coi ra gì. Thế nhưng là, đến đằng sau, loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng, ta mới biết nói, thân thể của ta xuất hiện vấn đề. Nhưng vì không để cho bọn họ phái biết việc này về sau, đến ta Phi Hồ cung làm loạn, cho nên ta lựa chọn giấu giếm. Bởi vậy cung bên trong người đều ta không biết chuyện này. Bất quá, đằng sau ta mỗi lần rời đi Phi Hồ cung thời điểm, đều sẽ đi tìm thăm danh y đi, nhưng những cái kia lang băm đều thúc thủ vô sách, không cách nào giúp ta trị liệu. Nghe tới Nạp Lan Hàn Yên lời nói này, Phi Hồ cung các vị đệ tử đều rất là đau lòng. Không nghĩ tới cung chủ vì bảo hộ Phi Hồ cung, vậy mà một cái thừa nhận thống khổ như vậy. Vậy ngươi vì sao không có đi tìm Y Thánh Hoa Đà đi trị liệu đâu? Diệp Phi tò mò hỏi. Ta đương nhiên có đi đi tìm. Nạp Lan Hàn Yên trả lời một câu, sau đó khẽ miệng mang theo một vòng đắng chát, nói, chỉ bất quá vận khí của ta thực tế là không hề tốt đẹp gì, đi mấy lần đều không thể đụng tới Hoa Đà. Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng. Nữ nhân này thật có đủ xui xẻo, đi mấy lần đều không thể đụng tới lao đầu tử kia. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, lao đầu tử kia khẳng định là ưa thích chạy khắp nơi. Tỷ như lần trước, mình hay là tại một cái phương viên 10 dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở hoang dã chi địa gặp được hắn. Nạp Lan Hàn Yên nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, đã ngươi là Hoa Đà đồ đệ, hơn nữa còn có thể nhìn ra thân thể ta chứng bệnh, vậy ngươi có thể hay không trị liệu cho ta?" Mặc dù có hơi phiền phải đi, nhưng cũng không phải trị không hết. Diệp Phi gãi gãi đầu, hài hước cười nói, "Bất quá, Nạp Lan cung chủ, ngươi đều phải giết ta cùng Linh Lung, ta tại sao phải giúp ngươi trị liệu đâu?" "Hừ." Nạp Lan Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, nói, "Coi như ngươi bất trị, ta đi tìm Hoa Đà, hắn cũng có thể giúp ta chữa khỏi." "Thật sao?" Diệp Phi nhún vai, nói, "Vậy ngươi đi đi, nhưng mà, nếu là sư phụ ta biết ngươi giết hắn đồ nhi ngoan, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn giúp ngươi trị à?" "Ngươi?" Nạp Lan Hàn Yên nghe xong, lập tức giận dữ, "Ngươi cũng dám uy hiếp ta?" Diệp Phi lắc đầu, nói, "Không, đây không phải uy hiếp, chỉ là sự thật. Tiểu tử, ta ra lệnh ngươi hiện tại lập tức giúp chúng ta cung chủ chữa bệnh, bằng không ta một kiếm giết ngươi." Mai Nhược Hiên nổi giận đùng đùng nói. Cái khác Phi Hổ cung đệ tử cũng đều hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi. Ta người này từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng, cũng sẽ không thụ người khác uy hiếp. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, sau đó quét mắt Nạp Lan Hàn Yên cùng cái khác Phi Hổ cung đệ tử, nói, "Muốn để ta chữa bệnh, thái độ liền cất kỹ điểm. Phải biết, hiện tại là các ngươi cầu ta, mà không phải ta cầu các ngươi, hiểu không?" Phi Hổ cung một đám đệ tử sửng sốt bị tức phải lồng ngực chập trùng không chừng, con mắt đều nhanh phun ra lửa. Các nàng Phi Hổ cung thân là Phượng Hoàng đế quốc thứ ba đại môn phái, làm sao nhận qua người khác dạng này khiêu khích. Diệp Phi trong lòng cười thầm, một đám tiểu nương môn, không phải mới vừa rất phách lối a. Ha ha, ca còn không cầm nổi các ngươi. Nạp Lan Hàn Yên thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, hít thở sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nói: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể trị hết trên người ta chứng bệnh, đêm nay sự tình ta có thể không so đo, cũng đáp ứng thả các ngươi hai một con đường sống." "Nạp Lan công chủ, chuyện này là thật?" Diệp Phi híp mắt, nói: "Ngươi sẽ không phải là dự định chờ ta đem ngươi chữa lành, ngươi lại giết chúng ta?" "Nạp Lan công chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đồng ý nghĩ như vậy. Dù sao, ngươi nếu để cho ta mang theo gánh nặng trong lòng giúp ngươi chữa bệnh, sơ ý một chút, chỉ chưa khỏi một nửa, kết quả kia khả năng càng hỏng bét." Nạp Lan Hàn Yên vốn là có quyết định này, nhưng nghe đến Diệp Phi lời nói, chỉ có thể đem ý nghĩ này áp xuống tới. Hiện tại cần gấp nhất chính là để cho mình thân thể khỏi hẳn, như thế mình liền có thể tiếp tục tu luyện, tu vi cũng có thể kế tiếp theo đột phá, mà không phải một mực chỉ có thể kẹt tại hồng hoang cảnh chút thành tựu. Nghĩ đến cái này, Nạp Lan Hàn Yên thanh âm thanh lãnh mà nói: "Tiểu tử, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta lấy Phi Hồ cùng cung chủ danh nghĩa phát thệ. Chỉ cần ngươi có thể tận tâm tận lực chữa khỏi trên người ta chứng bệnh, ta cam đoan sẽ không lại truy cứu chuyện tối nay, cũng sẽ thả các ngươi một con đường sống." Diệp Phi nhìn chằm chằm Nạp Lan Hàn Yên đôi mắt đẹp nhìn một lát, xác định nữ nhân này không có nói sai ý tứ, liền gật đầu nói: "Được thôi, ta liền tin tưởng ngươi một lần." "Ngươi thật tin tưởng ta?" Nạp Lan Hàn Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, hỏi. Diệp Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: "Nạp Lan công chủ, ta hiện tại cũng không thể không tin ngươi a." Tục nữ nói: "Chó gấp đều sẽ nhảy tường, huống chi ngươi hay là một cái hồng hoang cảnh cường giả. Vạn nhất nếu là đem ngươi bức gấp, ngươi trực tiếp đem chúng ta cho giết, ta tìm ai khóc đi?" "Ừm, có đạo lý." Nạp Lan Hàn Yên gật gật đầu, sau đó ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, quát nhẹ nói: "Tiểu tử, ngươi dám mắng ta là chó, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi." "Ê." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói: "Đừng kích động, nói sai." Nạp Lan Hàn Yên trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói: "Đi, hiện tại liền theo ta hồi cùng, lập tức giúp ta trị liệu." Nói, Nạp Lan Hàn Yên liền quay người hướng phía Phi Hổ Cung phương hướng bay đi. Cái khác Phi Hổ Cung đệ tử thì là canh giữ ở Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung hai người đằng sau, sợ bọn họ chạy. Trước khi đến Phi Hổ Cung trên đường, Thanh Linh Lung nhỏ giọng hỏi: "Phu quân, ngươi thật có thể chữa khỏi Nạp Lan Hàn Yên bệnh a?" "Đương nhiên có thể." Diệp Phi gật gật đầu, nói: "Chỉ bất quá, này nương môn tính tình rất cổ quái, ta vẫn là có chút không quá tin tưởng nàng." "Vậy ngươi còn đáp ứng giúp nàng trị?" Thanh Linh Lung nói. Diệp Phi giang tay ra, nói: "Đây là bảo vệ chúng ta biện pháp duy nhất, tạm thời tin nữ nhân này một lần đi. Vạn nhất đến lúc này nương môn đổi ý, chúng ta lại kiến cơ hành sự." "Tốt a." Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu. Bất chi bất giác, Diệp Phi một đoàn người phía trước xuất hiện một mảnh mây khói phiêu miểu sơn phong. Phi Hồ Cung, đến. Dù sao cũng là xếp hạng vượng hoàng đế quốc trước ba đại môn phái, liên miên chập trùng sơn phong, chừng mấy chục tòa, đều là Phi Hồ Cung người chỗ ở trước đó cách khá xa, Diệp Phi cũng không thể thấy rất rõ ràng. Bây giờ cách gần như vậy, Diệp Phi mới nhìn phải càng rõ ràng hơn, từng tòa phục cổ thức lâu vũ, to lớn hùng vĩ, trang nghiêm mà thần thánh. Có thể tại chân võ giới khai tông lập phái, xem ra không chỉ là thực lực hùng hậu, tài lực cũng là tương đương hùng hậu. Mà lại, xem xét cái này Phi Hồ Cung, liền biết chuyển thừa không thiếu niên, bằng không cũng sẽ không có hôm nay chi quy mô. Rất nhanh, Nạp Lan Hàn Yên liền dẫn Diệp Phi một đoàn người, bay qua một mảnh dày đặc công trình kiến trúc, liền nhìn thấy phía trước là một mảnh lịch sự tao nhã vài gian lầu cát. Mảng lớn hoa có cây cối dáng rất hiểu điệu, một mảnh thế ngoại đảo viên cảnh sắc. Nạp Lan Hàn Yên quay đầu nhìn Diệp Phi, nói: "Đi xuống đi." Nói, Nạp Lan Hàn Yên liền ngự không mà xuống, mang theo Diệp Phi một đoàn người rơi xuống ở giữa một tòa lầu chính trước. Sau khi rơi xuống đất, tại Nạp Lan Hàn Yên dẫn đầu dưới, Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung đám người đi tới lầu chính lầu 2, tại cửa một căn phòng dừng lại. "Tiểu tử, chờ một lúc ngay tại phòng ta giúp ta trị liệu." Nạp Lan Hàn Yên nói một câu, sau đó đẩy ra rượu hoa điều cửa gỗ. Diệp Phi mắt thấy những cái kia Phi Hồ Cung đệ tử cũng muốn đi theo vào, liền nói: "Nạp Lan công chủ, trị liệu thời điểm phải gìn giữ an tĩnh tuyệt đối, ngươi để nhiều người như vậy đi theo, có phải là có chút không tốt lắm à?" Nạp Lan Hàn Yên quét mắt Phi Hồ Cung một đám đệ tử, nói: "Các ngươi lưu tại cổng liền tốt." "Vâng, công chủ." Một đám đệ tử cung kính bề nói. Chương 3122, có chút bản sự. Chương 3122, có chút bản sự. Diệp Phi cũng nhìn về phía Thanh Linh Lung, cười nói: "Linh Lung, ngươi cũng lưu tại cổng đi." "Được." Thanh Linh Lung gật đầu đáp ứng. Sau đó, Nạp Lan Hàn Yên liền dẫn Diệp Phi đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Gian phòng bên trong bố trí thanh lịch thanh u, ngược lại là phù hợp nữ nhân này lạnh như băng tính tình. "Ngươi dự định giúp thế nào ta trị liệu?" Nạp Lan Hàn Yên nhìn về phía Diệp Phi, hỏi. "Châm cứu." Diệp Phi về hai chữ, sau đó nói: "Trên người ngươi hết thảy có 6 đầu kinh mạch ngăn chặn, nửa người trên có 3 đầu, nửa người dưới có 3 đầu. Cho nên, ta định dùng thuật châm cứu giúp ngươi khơi thông cái này 6 đầu kinh mạch, để ngươi thân thể bên trong chân lực có thể thông thuận vận chuyển. Bất quá, bởi vì ngươi cái này 6 đầu kinh mạch ngăn chặn thời gian quá lâu, cho nên muốn triệt để khơi thông cái này 6 đầu kinh mạch, chí ít cần châm cứu 7 lần, mỗi ngày một lần, cũng chính là 7 ngày. Thật chỉ cần 7 ngày liền có thể khỏi hẳn." Nạp Lan Hàn Yên một mặt không tin. Dù sao, nàng bị bệnh chứng này bối rối 6 năm, bãi phòng rất nhiều danh y đều không thể chữa khỏi. "Đương nhiên." Diệp Phi gật gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Mặc dù y thuật của ta không đạt được sư phụ ta như thế cảnh giới, nhưng tốt xấu ta học y lâu như vậy, y thuật cũng coi là không sai. Coi như không gọi được y thánh, cũng có thể coi là một đời thần y đi, đối với ta mà nói, tốn 7 ngày thời gian giúp ngươi trị liệu, đã coi như là tương đối dài." Nạp Lan Hàn Yên nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Phi, nói: "Ngươi cái tên này ra mặt thật là dày, nào có người chính mình đạo mình là thần y đi." Diệp Phi bĩu môi, nói, ta nói như vậy cũng là bởi vì ta có nắm chắc chữa khỏi ngươi, mà lại quá độ khiêm tốn chính là dối trá. Có ý tứ. Nạp Lan Hàn Yên đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói, vậy ta cần làm sao phối hợp ngươi? Thời quần áo. Diệp Phi trực tiếp thốt ra, ngươi nói cái gì? Nạp Lan Hàn Yên mở to hai mắt, xinh đẹp gương mặt bên trên nhiễm lên một vòng phấn hồng, thần sắc cũng nháy mắt lạnh xuống. Diệp Phi một cái giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, ý của ta là, chờ một lúc giúp ngươi châm cứu thời điểm, ngươi cần đem quần áo thoát. Vì cái gì nhất định phải cởi quần áo? Nạp Lan Hàn Yên một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, không cởi quần áo không được a? Diệp Phi buồn cười nói, ta nói Nạp Lan công chủ, không cởi quần áo, vừa đến kim đâm không tiến vào huyệt vị, thứ nhỉ, cách quần áo, huyệt vị cũng không tốt tìm a. Ngươi không phải thần y a, mù mắt tìm huyệt khó nói làm không được. Nạp Lan Hàn Yên nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm. Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, đây không phải để cho ổn thỏa a, nếu là lỡ như đâm sai huyệt vị, thế nhưng là xảy ra đại sự. Nạp Lan Hàn Yên lạnh lùng như băng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất là có thể trị hết ta, bằng không, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó nhìn. Đương nhiên, Diệp Phi kỳ thật chỉ là dự định trêu chọc này nương môn, dù sao, này nương môn vừa rồi thế nhưng là một mực không cho mình sắc mặt tốt, còn đối với mình kêu đánh kêu giết. Về phần sợ kim đâm không mặc quần áo, sợ đâm sai huyệt vị, đối với Diệp Phi đến nói, hoàn toàn không có khả năng. Trên thân người có bao nhiêu huyệt vị, bao nhiêu đường kinh mạch, Diệp Phi môn thanh, nhắm mắt lại đều có thể tìm đúng. Nhưng một giây sau, Diệp Phi cảm giác đầu góc một ông, cả người đều ngốc rơi. Là lấy, Nạp Lan Hàn Yên đang nói xong về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì nhăn nhó, trực tiếp đem quần áo trên người cởi ra. Cởi quần áo tốc độ nhanh đến để Diệp Phi không có chút nào chuẩn bị. Mà lại, nữ nhân thoát rất triệt để, chỉ để lại một kiện thật mỏng màu đen lụa mỏng, bên trong chỉ còn hai kiện rất tỉnh vải vóc tự sắt thêu thủa thiếp thân quần lót vẩn. Da thịt như mỡ dê nhuyễn ngọc, trắng non trắng hơn tuyết, như thiên nga thon dài cái cổ, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, doanh doanh một nắm. Ùng ùng. Diệp Phi nhịn không được nuốt một cái ít hầu, ánh mắt lập tức liền lửa nóng. Nếu như là thanh linh lung dáng người thuộc về tiểu gia bích ngọc hình, kia Nạp Lan Hàn Yên là thuộc về thành thục ngự thị hình, thật giống như một viên chín mọng cây đào mật chờ đợi người ngắt lấy. Diệp Phi vốn cho rằng nữ nhân này sẽ không đáp ứng cởi quần áo yêu cầu, thật không nghĩ đến trực tiếp như vậy, nói thoát liền thoát. Cho nên, sự tình tiến triển đến một bước này, Diệp Phi cũng không tốt lại nói khỏi phải cởi quần áo loại hình lời nói. Lời này nếu là nói, nữ nhân này khẳng định sẽ trong giây phút sẽ diệt chính mình. Lúc này, Nạp Lan Hàn Yên lại thế nào trang bình tĩnh, nhưng bị một người đàn ông xa lạ thẳng như vậy ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào nhìn, cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nàng hít thở sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, nói, ngươi còn dự định nhìn bao lâu? Chừng nào thì bắt đầu giúp ta trị liệu? Hiện tại liền có thể bắt đầu trị liệu. Diệp Phi thở dài ra một hơi, lắc đầu, dứt bỏ những cái kia suy nghĩ lung tung, nói, Nạp Lan công chủ, ngươi ngồi trước trên giường đi. Nạp Lan Hàn Yên gật gật đầu, sau đó ngồi tại trên giường. Diệp Phi đi tới Nạp Lan Hàn Yên phía sau. Sau đó, Diệp Phi dùng chân lực kích thích một chút không gian giới chỉ, tâm niệm vừa động, một cái màu đen bao vải xuất hiện tại hắn trong tay, bên trong đặt vào chính là biện thức thần châm. Đến chân võ giới trước đó, Diệp Phi liền cân nhắc đến ở chỗ này có lẽ sẽ dùng đến y thuật, cho nên đem biện thức thần châm đặt ở không gian giới chỉ bên trong. Không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là dùng tới. Lập tức, Diệp Phi từ bao vải bên trong rút ra một cây biêm thạch châm, nói, Nạp Lan công chủ, đem trên thân hắc sa thoát đi. Nạp Lan Hàn Yên nhíu mày, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Phi nói, đem trên thân sau cùng một kiện màu đen lụa mỏng cởi ra, lộ ra trắng non tinh tế, tựa như tơ lụa lưng. Diệp Phi ánh mắt lại lần nữa lửa nóng lên, không thể không nói, nữ nhân này dáng người là thật rất tốt. Mà lại, nữ nhân đối với mình thân thể bảo dưỡng tựa hồ rất không tệ, vậy mà không có lưu lại cái gì vết sẹo. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, ma xui quỷ khiến vươn tay, sờ đi lên. Nạp Lan Hàn Yên toàn thân run lên, lạnh giọng nói, thi châm liền tranh thủ thời gian thi châm, ngươi tốt nhất là đừng núp nhích cái gì ý biến thái. Diệp Phi mắt trợn trắng lên, trong lòng tự đủ, làm cho giống như ca rất thích đụng ngươi, nhưng ngoài miệng lại nói, tốt tốt tốt, ta cái này liền giúp ngươi thi châm. Nói, Diệp Phi trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp lấy một cây biêm thạch châm, đem chân lực điều động. Ông. Lập tức, căn này biêm thạch châm rung động nhẹ nhẹ lên, tại cái này an tĩnh gian phòng lộ ra phải phá lệ chói tai. Khí vận châm. Nạp Lan Hàn Yên nghi hoặc địa hỏi một câu. U, Nạp Lan công chủ, không nghĩ tới ngươi còn biết khí vận châm đâu. Diệp Phi cười hỏi lại. 6 năm qua, ta trừ khắp nơi bái phòng danh ý bên ngoài, còn nhìn rất nhiều y thuật. Mặc dù có tính không hợp cách đại phu, nhưng đối y thuật dược lý cũng hơi hiểu một chút. Nạp Lan Hàn Yên lạnh nhạt nói lấy, nói, xem ra ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự, dù sao đại phu sẽ rất ít khí vận châm. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, Diệp Phi trực tiếp vung tay lên, hưu một tiếng, một cây biêm thạch châm trực tiếp đâm vào nữ nhân trên lưng một chỗ huyệt vị. Ừm. Một châm rơi xuống, Nạp Lan Hàn Yên lập tức cảm giác trên lưng truyền đến một trận mềm nhũn cảm giác tê dại, toàn thân trên dưới tựa như địa giật, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Một tiếng này ngâm khẽ, sửng sốt dọa đến Diệp Phi tay khẽ run rẩy, trong tay biêm thạch châm kém chút rơi trên mặt đất. Mẹ nó, không phải liền là đâm một châm a, nữ nhân này muốn hay không nhạy cảm như vậy? Ngươi dạng này làm cho ca rất khó chịu a. Nạp Lan Hàn Yên tựa hồ cũng cảm thấy mình cái này âm thanh ngâm khẽ có chút cổ quái, cho nên hàm răng cắn môi cánh, nhịn xuống. Diệp Phi lắc đầu, dứt bỏ những cái kia suy nghĩ lung tung, lần nữa vê lên một cây biêm thạch châm, độ nhập chân lực về sau, đâm vào nữ nhân trên lưng cái thứ nhì huyệt vị. Nhưng mà, khi thứ nhì châm rơi xuống sau, Nạp Lan Hàn Yên cảm giác thể nội giống như có một dòng nước ấm khuyết tán ra đến, cảm giác tê dại biến mất, thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác. Cỗ này dòng nước ấm giống như đi khắp nửa người trên mỗi một đầu kinh mạch, để nàng nhịn không được lần nữa ngâm khẽ một tiếng. Một tiếng này phệ xương ngâm khẽ, sửng sốt để Diệp Phi cảm giác có chút run chân. Cái này không phải chữa bệnh a, hoàn toàn đối thể xác tinh thần chính là một loại tra tấn. Không hổ là thức tỉnh thanh đổi chín đôi nương môn, thật đúng là đủ quyến rũ. Nạp Lan Hàn Yên tựa hồ cảm thấy cũng có chút xấu hổ, liền nghĩ đến nói chuyện đến làm dịu xấu hổ. "Tiểu tử, người tên là gì?" Nạp Lan Hàn Yên hỏi. "Diệp Phi." Diệp Phi trả lời một câu. "Diệp Phi." Nạp Lan Hàn Yên mang trên mặt chán vẻ nghi hoặc, nói: "Thiên phú của ngươi cao như thế, thân thể như thế cường hãn, hơn nữa còn lĩnh ngộ đến vương giả kiếm ý, dù cho tu vi của ngươi chỉ có luân hồi cảnh đại thành, nhưng ở ta xem ra, liền ngay cả ngự thần cảnh võ giả đều không phải đối thủ của ngươi. Theo lý mà nói, ngươi tại chân võ giới hẳn là sớm đã thanh danh đại chấn, nhưng vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua ngươi?" "Chương 3123, ngươi đừng ép ta." "Chương 3123, ngươi đừng ép ta." "Ta lại không phải chân võ giới người, ngươi chưa nghe nói qua ta rất bình thường." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó vì Nạp Lan Hàn Yên thi thứ ba châm. Có lẽ là bởi vì đang tán gẫu, cho nên Nạp Lan Hàn Yên lần này ngược lại là không có vừa rồi lớn như vậy phản ứng. Điều này cũng làm cho Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nữ nhân này một mực phản ứng lớn như vậy, cái này trị liệu nhưng không cách nào tiến hành tiếp. "Không phải chân võ giới người." Nạp Lan Hàn Yên trên mặt nghi ngờ, nói: "Có ý tứ gì?" "Chính là mặt chữ ý tứ." Diệp Phi trả lời một câu, nói: "Ta là từ trên địa cầu đến." "Địa cầu?" Nạp Lan Hàn Yên ngây ra một lúc, nói: "Không nghĩ tới thật là có địa cầu vị diện kia. Thế nào, khó nói ngươi nghe nói qua vị diện kia?" Diệp Phi tò mò hỏi. "Ừm." Nạp Lan Hàn Yên gật gật đầu, nói: "Đời trước cung chủ từng theo ta nói qua, chúng ta Phi Hồ Cung khai phái lao tổ chính là trên địa cầu người. Chỉ bất quá, về sau lão tổ đạp nát hư không, đi tới chân võ giới, sau đó sáng lập Phi Hồ Cung. Tại sáng lập Phi Hồ Cung mấy trăm năm sau, lão tổ liền đem vị trí chuyển cho đời thứ hai cung chủ, sau đó liền rời đi Phi Hồ Cung. Có người nói lão tổ đi chân võ giới dạo chơi, cũng có người nói lão tổ lĩnh ngộ cao hơn đại đạo, đi đến vị diện khác. Mà lại theo ta được biết, chân võ giới rất nhiều cường giả, cùng các đại môn phái khai phái lão tổ đã từng đều là trên địa cầu người. Cho nên, cho tới nay, ta đối với địa cầu vị diện kia đều rất hiếu kỳ, kia bên trong đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương, vậy mà có thể dựng dục ra nhiều như vậy cường giả. Diệp Phi thở dài, nói: "Trong mắt của ta, đã từng trên địa cầu linh khí hẳn là cùng chân võ giới không sai biệt lắm, phi thường dồi dào, mà lại người người tập võ, cho nên mới có thể dựng dục ra rất nhiều võ đạo cường giả. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển, tất cả mọi người càng nghỉ lại tại khoa học, lại thêm linh khí trên phạm vi lớn yếu bớt, tập võ người cũng dần dần biến thiếu. Kia khoa học kỹ thuật lại là cái gì?" Nạp Lan Hàn Yên tò mò hỏi. "Khoa học kỹ thuật là nhân loại trí tuệ kết tinh, giam ba câu giải thích không rõ ràng, nếu như ngươi về sau có cơ hội đi tới địa cầu lời nói, liền sẽ biết." Diệp Phi về nói. "Nha." Nạp Lan Hàn Yên gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi vì sao muốn đến chân võ giới?" Diệp Phi vê lên một cây biêm thạch trầm, lại lần nữa vì Nạp Lan Hàn Yên thi một trầm, sau đó nói: "Ta đi tới chân võ giới là vì lịch luyện, vì tăng cao tu vi cùng thực lực, vì mạnh lên." "Diệp Phi, ta nhìn ngươi cũng mới 20 mấy tuổi, ngươi còn trẻ như vậy, tu vi liền đã đạt tới luân hồi cảnh đại thành, đã coi như là kinh diễm tuyệt luân thiên tài võ giả. Ngươi dựa theo hiện tại tiến độ này tu luyện, tiếp qua 10 năm, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đạt tới một cái độ cao mới. Nhưng ngươi vì sao muốn đội vã như vậy tại mạnh lên, còn bước lên như thế lớn phong hiểm xông đến ta Phi Hổ Cung đến đâu?" Nạp Lan Hàn Yên không hiểu nói. Diệp Phi thở dài, nói: "Không nói gạt ngươi, ta sở dĩ nghĩ như vậy phải nhanh lên một chút mạnh lên, nó mục đích cũng không phải vì truy cầu cao hơn võ đạo, cũng không phải vì siêu việt hay, càng không phải là vì tại chân võ giới khai tông lập phái. Là bởi vì, tiếp qua không lâu, địa cầu vị diện kia sẽ nên đón một trận to lớn hạo kiếp. Cho nên, ta mạnh lên chỉ là vì thủ hộ thân nhân của ta, người yêu cùng bằng hữu, thủ hộ quê hương của ta." Nạp Lan Hàn Yên quay đầu nhìn Diệp Phi, nói: "Địa cầu vị diện kia đến cùng sẽ nên đón cái dạng gì hạo kiếp? Ngươi có thể nói cho ta một chút ta?" "Được, vậy ta một bên cùng ngươi trị liệu, một bên nói với ngươi đi." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, đem Nạp Lan Hàn Yên trên lưng biêm thạch châm lấy xuống, sau đó nói: "Nạp Lan cung chủ, nằm xuống đi, hiện tại ta muốn tại bụng của ngươi bộ vị cùng trên đùi mấy cái bộ vị thi châm." "A." Nạp Lan Hàn Yên biến sắc, nói: còn muốn tại bụng dưới cùng trên đùi thi châm?" "Đúng a." Diệp Phi buồn cười nói: "Nạp Lan cung chủ, vừa rồi ta không phải nói với ngươi sao, thân thể của ngươi có 6 đầu kinh mạch ngăn chặn, nửa người trên có 3 đầu, nửa người dưới có 3 đầu, cho nên..." "Được được được, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, ngươi yêu làm sao dạy vò làm sao dạy vò." Nạp Lan Hàn Yên không vui nói câu, sau đó nằm xuống. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới mình bây giờ toàn thân trên dưới liền xuyên 2 kiện thiếp thân quần lót vật, thân thể cứ như vậy trần truồng bại lộ tại Diệp Phi trước mặt, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vì che giấu tâm lý khẩn trương cùng không được tự nhiên, Nạp Lan Hàn Yên dứt khoát nhắm mắt lại, nói: "Mau chóng thi châm, không cho phép nhìn loạn, bằng không, cẩn thận ta trực tiếp giết ngươi." "Tốt tốt tốt, bất loạn nhìn, bất loạn nhìn." Diệp Phi mặc dù ngoài miệng trả lời hảo hảo, nhưng ánh mắt lại rất không thành thật địa tại nữ nhân trên thân nhìn thoáng qua, hai mắt, tam nhãn, mấy mắt. Nữ nhân này dáng người thật đúng là tốt, bụng dưới bằng phẳng, đùi thon dài, da thịt tinh tế lại tuyết trắng, không có dư thừa thịt thừa. Nạp Lan Hàn Yên hai mắt nhắm chặt lấy, một lát, thấy Diệp Phi không có gì động tĩnh, nàng không khỏi hai con ngươi có chút mở ra một điểm, liền thấy Diệp Phi hai mắt rất không thành thật địa tại trên người mình quét tới quét lui.
Ngươi đang nhìn cái gì?
Nạp Lan Hàn Yên lập tức nổi giận.
Không có gì.
Sau đó thì sao?
Đã tìm được chưa?
Nạp Lan Hàn Yên có chút nghĩ đạp một cước cái này cố ý chiếm tiện nghi ra hỏa xúc động.
Quả nhiên, nam nhân không có một cái là đồ tốt.
Diệp Phi cười hát hát nói, tìm được.
Vậy còn không mau điểm thi châm.
Nạp Lan Hàn Yên thúc giục nói.
Được rồi.
Diệp Phi cười ha ha, sau đó trực tiếp một châm rơi xuống.
Châm này rơi xuống, Nạp Lan Hàn Yên cảm giác trên thân chuyển đến trận trận cảm giác tê dại cảm giác, có loại nóng hổi khí lưu tại thể nội lưu động, để thân thể của nàng run rẩy lên, không khỏi phát ra anh một tiếng giọng mũi.
Ê!
Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, Nạp Lan cung chủ, ngươi có thể hay không đừng phát ra loại thanh âm này, cái này khiến ta rất khó xử lý à.
Nạp Lan Hàn Yên mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng lại giả vờ như rất bình tĩnh dáng vẻ, quyến rũ cười một tiếng, muốn trêu cợt một chút người xấu này, cô y ríu rít từ địa hừ vài tiếng.
Nghe được thanh âm này, nhìn thấy nữ nhân quyến rũ tiểu dung, Diệp Phi đều nhanh phát điên.
Diệp Phi trừng mắt Nạp Lan Hàn Yên, cứng cổ, nói, Nạp Lan cung chủ, ngươi cũng đừng bước ta khởi sướng cuồng đến ngay cả chính ta đều sợ.
Ngươi nếu là còn như vậy, cẩn thận ta hiện tại liền đem ngươi cho nhào.
Liền ngươi.
Nạp Lan Hàn Yên cười nhạo một tiếng, nói, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn nhào ta, nằm mơ đi.
Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý bất quá, để Diệp Phi cũng không nghĩ tới chính là, cái này nhìn như đoan trang ưu nhã, lạnh lùng băng băng nữ nhân vẫn còn có như thế không đứng đắn một mặt.
Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng đâu.
Bất quá, có lẽ là vừa rồi một phen trò chuyện, thời gian dần qua bỏ đi một tia ngăn cách, cho nên mới có thể để cho nữ nhân này trầm tĩnh lại.
Xem ra, nữ nhân này cũng không có mình trong tưởng tượng xấu như vậy.
Nghĩ đến cái này, Diệp Phi không khỏi trên khỏe miệng giường, lộ ra một vòng tiêu dung.
Bất quá, Nạp Lan Hàn Yên nhìn thấy Diệp Phi nụ cười này, luôn cảm thấy có chút tà ác, liền vội vàng thúc giục nói, đừng cười, nhanh, giúp ta thi châm.
Còn có, thi châm quá trình bên trong, cùng ta hảo hảo nói một chút, địa cầu các ngươi lên tới ngọn nguồn ra chuyện gì.
Tốt tốt tốt, ta chậm rãi cùng ngươi trị liệu, chậm rãi nói cho ngươi.
Diệp Phi gật đầu cười một tiếng, sau đó một bên vì Nạp Lan Hàn Yên thi châm, một bên giảng thuật trên địa cầu sự tình, cùng chư thần quốc độ sự tình.
Thời gian chậm rãi trôi qua,
trọn vẹn qua hơn 2 giờ, Diệp Phi mới giảng thuật hoàn tất.
Mà lại, trận này tiểu diễm trị liệu cũng kết thúc.
Diệp Phi tay phải bung lên, thu hồi biêm thạch châm, ném tiến vào không gian giới chỉ bên trong, nói, tốt, Nạp Lan cung chủ, giai đoạn thứ nhất trị liệu kết thúc.
A, Diệp Phi, ngươi châm ném để chỗ nào bên trong đi?
Nạp Lan Hàn Yên ngồi dậy, một bên mặc quần áo, một bên hỏi.
Diệp Phi đưa tay lung lay, nói, tại chiếc nhẫn này bên trong, đây cũng là địa cầu chúng ta bên trên khoa học kỹ thuật.
Thật thần kỳ.
Nạp Lan Hàn Yên nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nhìn một lát, cũng không nghĩ nhiều, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phi, chậm rãi nói, Diệp Phi, ta vốn cho rằng ngươi cái tên này hèn hạ vô sỉ lại lưu manh.
Thật không nghĩ đến, ngươi vậy mà như thế có trách nhiệm tâm, có đảm đương, vì thủ hộ bên cạnh mình người, vì thủ hộ gia viên của mình, vậy mà một người liền dám xông vào đến cái này cường giả như mây thế giới tới.
Không thể không nói, ngươi bây giờ, ở trong lòng ta, ấn tượng ngược lại là cải biến một điểm.
Mà lại, trải qua ngươi trị liệu, ta cảm thấy thân thể thật là dễ chịu nhiều. Chương 3124, chuyện xưa như sương khói.
Chương 3124, chuyện xưa như sương khói.
A. Diệp Phi bĩu môi, trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng Nạp Lan cung chủ ngươi nghe xong chuyện xưa của ta về sau sẽ cảm động không thôi, kìm lòng không được, đến cuối cùng sẽ lấy thân báo đáp đâu.
Ngươi cho rằng ta cùng tiểu nha đầu kia đồng dạng dễ gạt như vậy?
Không có nhận biết ngươi bao lâu, liền muốn lấy thân báo đáp, còn mở miệng một tiếng phu quân gọi ngươi.
Nạp Lan Hàn Yên khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, phải biết, ta đã hơn 180 tuổi, hạng người gì đâu, cái dạng gì sự tình ta chưa thấy qua.
Cái gì?
Ngươi
hơn 180 tuổi rồi?
Diệp Phi sửng sốt bị chấn kinh đến, nói, Nạp Lan cung chủ, nhìn không ra à, ta còn tưởng rằng ngươi mới ngoài 30 đâu.
Nhìn ngươi vóc người này, ngươi gương mặt này nhì, thủy nôn non, chỗ nào nhìn ra được là sống hơn 100 ít.
Vô luận bất kỳ nữ nhân nào, nghe tới người khác khen mình trẻ tuổi xinh đẹp, đều sẽ rất vui vẻ.
Mấu chốt là, Diệp Phi là rất tự nhiên lời nói ra, cũng không có a duôn định hót ý tứ, điều này càng làm cho Nạp Lan Hàn Yên vui vẻ.
Nạp Lan Hàn Yên khỏe miệng vẩy một cái, đáp ý nói, kia là đương nhiên, chúng ta lão tổ chuyển thừa thành khưu đạo điện tu luyện tới nhất định giai đoạn, liền có thể cam đoan thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão.
Mà lại, theo tu vi tăng lên, võ giả chúng ta tuổi thọ cũng sẽ đại đại kéo dài.
Cho nên, ta sống hơn 100 tuổi, cũng không hiếm lạ.
Nha,
cũng đúng.
Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, dù sao, trên địa cầu, có thể sống mấy trăm tuổi người quá ít, cho nên ta mới có thể cảm thấy kinh ngạc đi.
Thật sự là tóc ngắn, kiến thức cũng ngắn.
Nạp Lan Hàn Yên lắc đầu, sau đó nói, Diệp Phi, ngươi người này mặc dù có trách nhiệm tâm, cũng rất có đảm đương, nhưng ngươi cũng quá hoa tâm đi.
Trên địa cầu ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy, thật không nghĩ đến ngươi đến chân võ giới, lại còn tại trêu hoa gẹo nguyệt.
Cái kia gọi Thanh Linh Lung tiểu nha đầu đối ngươi để ý như vậy, xem ra nàng là thật muốn làm nữ nhân của ngươi à.
Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Nạp Lan cung chủ, nói thật, đi tới chân võ giới, ta không có nghĩ qua trêu hoa gẹo nguyệt được không?
Cái nha đầu kia cũng không biết là từ đâu bên trong xuất hiện, đi theo ta liền không đi.
Lúc đầu trước đó ta còn rất phiền nàng, nhưng ở chung sau một thời gian ngắn, ta cảm thấy nha đầu kia cũng không tệ lắm.
Nhất là đêm nay một chuyện, để ta đối nàng ấn tượng cũng đại đại đổi mới.
Cho nên, ta coi nàng là thành bằng hữu của ta, rất trọng yếu bằng hữu.
Bằng hữu?
Ha ha.
Nạp Lan Hàn Yên cười cười, nói, Diệp Phi, mặc dù ngươi là nghĩ như vậy, nhưng người ta không nghĩ như vậy à. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, đi một bước nhìn một bước đi. Diệp Phi khẽ thở dài, sau đó nói, đúng, Nạp Lan cung chủ, Linh Lung nói ngươi rất chán ghét đàn ông, chưa từng cùng nam nhân tiếp xúc, mà lại ngươi còn định một quy, chỉ lấy nữ đệ tử, đây rốt cuộc là vì sao? Khó nói ngươi thật dự định một người sống hết đời, cô độc sống quãng đời còn lại. Nạp Lan Hàn Yên thật sâu thở dài, đi đến trước bàn ngồi xuống, sau đó ngồi xuống. Tại gian phòng đỉnh, khối kia không biết tên tảng đá phát ra màu trắng loáng quang mang chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng địa nhìn thấy nữ nhân trong mắt vẻ cô đơn. Nữ nhân khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh lãnh. Thế nhưng là nàng cặp kia có chút nhận người cặp mắt đào hoa cùng xinh đẹp hơn mê người thân thể, lại khiến người ta cảm thấy nàng mùi thơm vũ mị, phong tình bạt trùng. Diễm lệ mà không tục khí, nở nang mà không cồng kềnh. Dạng này nữ nhân, là Diệp Phi trong lòng hoàn mỹ nhất ngự tỷ hình tượng. Nhưng nữ nhân trong mắt kia vẻ cô đơn thần sắc, lại khiến người ta có chút tiếc hận. Đến cùng là kinh lịch cái gì, mới có thể để một nữ nhân như vậy tính cách đại biến. Diệp Phi không nói thêm gì, cũng đi tới, ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, uống. Nạp Lan Hàn Yên lặng lặng địa uống một ly trà, sau đó nói, kỳ thật, ta trước kia cũng không phải là phi hồ cung người, mà là sinh ra ở Huyền Vũ Đế quốc một cái thôn trang nhỏ. Tại cái kia thôn trang bên trong, có một cái nam sinh từ nhỏ cùng ta chính là Thanh Mai Trúc Mã, ta rất thích hắn, hắn cũng rất thích ta. Mặc dù thôn trang không phải rất giàu có, nhưng chúng ta mỗi ngày đều sẽ cùng một chỗ bồi bạn lẫn nhau, trôi qua cũng rất vui vẻ. Lúc kia ta liền quyết định, chờ ta sau khi lớn lên, nhất định không phải hắn không gả. Diệp Phi nhấp một ngụm trà, cười nói, Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, rất tốt à, làm sao về sau ngươi lại sẽ đến phi hồ cùng, hơn nữa còn sẽ chán ghét nam nhân đâu. Nạp Lan Hàn Yên đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, về sau, chúng ta lớn lên. Bởi vì hắn từ nhỏ tập võ, thiên phú không tồi, mà lại rất có lòng cầu tiến. Cho nên, đến 24 tuổi năm đó, tu vi của hắn liền đã đột phá đến thiên nhân cảnh đại thành, trở thành thôn chúng ta người đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Vì thế, ta cũng vì nàng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, cảm thấy mình không nhìn lầm người. 24 tuổi đột phá đến thiên nhân cảnh, thiên phú thật là không tệ. Diệp Phi trả lời một câu. Bất quá, thiên phú như vậy, đối Diệp Phi đến nói, cũng chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao, chân võ giới linh khí như thế dồi dào, tài nguyên tu luyện cũng phong phú, có chút tư chất người, chỉ cần khẳng định cố gắng một điểm, tu vi tuyệt đối sẽ không thấp. Cái này không so địa cầu, thật nhiều người cố gắng cả đời đều không thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Đúng vậy a, thiên phú của hắn đích xác rất không tệ. Nạp Lan Hàn Yên sâu kín thở dài, kế tiếp theo nói, cũng chính là một năm kia, Huyền Vũ Đại Đế điều động thị vệ tại Huyền Vũ Đế quốc từng cái địa phương chiêu nạp có trí chi sĩ tiến vào hoàng cung hiệu lực. Cho nên, ta thích hắn, bởi vì trẻ tuổi, thiên phú không tồi, cho nên cũng thành thị vệ chiêu nạp đối tượng. Hắn muốn là có lòng cầu tiến, đối với dạng này một cái có thể cơ hội vươn lên, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta biết hắn vẫn muốn trở nên nổi bật, đối đây, ta cũng rất ủng hộ hắn. Cho nên, về sau hắn rời đi thôn trang thời điểm, liền nói với ta, để ta chờ hắn, 3 năm sau, hắn liền sẽ trở về với ta. Vậy hắn về sau trở về rồi sao? Diệp Phi hỏi. Không có. Nạp Lan Hàn Yên lập tức gương mặt xinh đẹp phát hàn, nắm chặt nắm đấm, nói, ta khờ ngốc địa cùng 3 năm, thế nhưng là hắn cũng rốt cuộc không có trở về thôn trang. Cho nên, về sau ta quyết định không còn chờ đợi, mà là một người đi Huyền Vũ Thành tìm hắn. Thế nhưng là, khi ta tìm tới hắn thời điểm, lại phát hiện hắn đã cùng Huyền Vũ Thành bên trong một cái đại hộ nhân gia tiểu thư thành thân, hơn nữa còn trở thành hoàng cung bên trong thị vệ. Lúc ấy ta cảm giác trời đều sụp xuống, cho nên muốn hỏi một chút hắn, tại sao phải vi phạm chúng ta lúc trước lời thề. Thế nhưng là, hắn chỉ là trả lời ta nói, hắn cũng không tiếp tục nghĩ về thôn trang qua nghèo thời gian, cũng không sẽ lấy ta như vậy không có gì cả nông gia nha đầu, đồng thời đem ta hoành ra hắn phủ đệ. Kia một ngày, chính vào trời đông, dưới một trận mưa rào tầm tã, mà nước mắt của ta cũng tại kia một ngày chảy khô, tâm cũng triệt để chết rồi, trong lòng càng là chôn xuống hạt giống cừu hận. Nghe tới Nạp Lan Hàn Yên lời nói này, Diệp Phi nặng nề địa thở dài một cái. Nữ nhân thích leo lên quyền quý, nam nhân không phải là không dạng này. Trên địa cầu, dạng này sự tình đã coi như là không thể bình thường hơn được. Khi một người vượt qua ngày tốt lành về sau, sẽ còn đi qua thời gian khổ cực. Căn bản không có khả năng. Cho nên, chỉ có thể nói Nạp Lan Hàn Yên tại ngây thơ niên kỷ bên trong, động chân tình, nhưng lại phó thác sai người. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, gặp được loại sự tình này, đều sẽ thâm thụ đả kích. Kia sau đó thì sao? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. Nạp Lan Hàn Yên ánh mắt trở nên phá lệ lạnh lẽo, nói, về sau, ta ngất đổ vào trên đường, bị phi hồ cung mấy người đệ tử cứu, đồng thời mang về phi hồ cung. Bởi vì cha mẹ của ta đã qua đời, yêu nhất người cũng cách ta mà đi, ta không có lo lắng, liền gia nhập phi hồ cung, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện võ đạo. Lại thêm ta là cực âm cực hàn thể chất, rất thích hợp tu luyện phi hồ cung độc môn công pháp Thanh Khưu đạo điển, cho nên tu vi của ta cùng thực lực tăng lên rất nhanh. Dù cho không có bất kỳ cái gì cơ sở, ta cũng chỉ tốn thời gian 20 năm, tu vi đã đột phá đến ngự thần cảnh chút thành tựu. Về sau, ta liền tiến về Huyền Vũ Thành, tự tay giết nam nhân kia. T. Diệp Phi nghe xong, nhịn không được hít sâu một hơi. Nữ nhân này khó trách có thể trở thành phi hồ cung cung chủ, thật đúng là điên rồi. Nạp Lan Hàn Yên cho mình lại rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, nói, đây chính là chuyện xưa của ta, đây cũng là ta vì cái gì chán ghét nam nhân nguyên nhân. Bởi vì, trong mắt của ta, thiên hạ ô nhà đen, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Ê! Diệp Phi cương cười một tiếng, nói, Nạp Lan cung chủ, ngươi cũng không thể một gậy đem tất cả mọi người đánh chết ta, cặn bã bại hoại chỉ là một số ít điểm, tuyệt đại bộ điểm nam nhân còn được. tựa như ta, mặc dù ta đích xác tương đối hoa tâm, nhưng chỉ cần ta nhận định nữ nhân, ta liền tuyệt đối sẽ không cô phụ chương 3125, cung chủ tướng công. Chương 3125, cung chủ tướng công. Diệp Phi nói xong tận lực lùi ra sau dựa vào, cũng thuận tiện nạp Lan Hàn Yên thấy rõ mình anh tuấn gương mặt. Muốn để nàng biết, không phải tất cả nam nhân đều là không chịu trách nhiệm bại hoại. Ngươi người này vẫn tốt chứ? Nạp Lan Hàn Yên nhìn xem Diệp Phi, chi tiết nói, lúc đầu tại trước đó ngươi tự tiện xông vào ta phi hồ cùng, nhúng chàng ta linh hồ, cảm thấy ngươi là loại kia vì tu luyện, không gãy gãy tay ra hỏa. Cho nên, trước đó ta rất chán ghét ngươi, rất phẫn nộ, hận không thể một kiếm giết ngươi. Thế nhưng là, tại ngươi nói ra mình vì sao bước lên phong hiểm cũng muốn tu luyện, phải mạnh lên về sau, ta liền đối với cái nhìn của ngươi có đổi mới. Mà lại, ngươi thật sự tận tâm tận lực đang giúp ta trị liệu, để thân thể của ta có chuyển biến tốt đẹp, cho nên, ta đối với ngươi phẫn nộ cũng ít rất nhiều. Diệp Phi vuốt vuốt chén trà trong tay, cười nói, khó nói ngươi liền không sợ ta vừa rồi nói những cái kia đều là biên cố sự, đều đang gạt ngươi à. Nạp Lan Hàn Yên cười lắc đầu, nói, ta sống nhiều năm như vậy, thấy qua người, gặp phải có nhiều việc đi. Hiện tại ta cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ngây thơ tiểu nữ sinh, ai hư tình giả ý, ai chân tình từ lòng, ta một chút liền có thể nhìn ra. Cho nên, ta có thể nhìn ra được, ngươi cũng không có gạt ta, ngươi vừa rồi nói hết thảy đều là thật. Thật sao? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, không hổ là một cung chi chủ, cái này nhìn rõ lòng người bản lãnh xác thực rất lợi hại. Cái này cũng chưa nói tới cái gì có lợi hại hay không, kinh nghiệm nhiều, tự nhiên là hiểu. Nạp Lan Hàn Yên nhẹ nói câu, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, Diệp Phi, mặc dù chúng ta không tính là bằng hữu, nhưng dầu gì cũng là không đánh nhau thì không phải biết. Ta biết ngươi muốn mau chóng mạnh lên, muốn đi thủ hộ người bên cạnh ngươi, thủ hộ quê hương của ngươi. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi có thể lựa chọn những phương thức khác, mà không phải nhất định phải đi xông ngũ đại bí cảnh. Phải biết, toàn bộ chân võ giới có thể xông qua ngũ đại bí cảnh cũng ít lại càng ít, bởi vì đó thật là quá khó, khó như lên trời. Diệp Phi thở dài, nói, coi như khó, lại như thế nào đâu. Ta cũng muốn bước tu luyện, tiêu tốn 350 năm đi tăng cao tu vi cùng thực lực. Dù sao, hiện tại địa cầu, sở dĩ có thể ở vào một cái an toàn thời kỳ, đó là bởi vì tại hư vô chi giới có ma tộc kéo lấy chư thần quốc độ. Một khi ma tộc kéo không được bọn hắn, vậy bọn hắn liền sẽ giáng lâm địa cầu, áp dụng bọn hắn dự mưu đã lâu hủy diệt tính kế hoạch. Nạp Lan Hàn Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Diệp Phi, cười như không cười nói, tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ, trên bờ vai liền gánh vác như thế nặng nề gánh, nói thật, tỷ tỷ ta đều có chút đau lòng. Nếu không như vậy đi, ngươi từ bỏ trên địa cầu hết thảy, lưu tại chân võ giới, lưu tại phi hồ cung bồi ta, thế nào? Chắc hẳn, coi như chư thần quốc độ những tên kia lại cuồng vọng, cũng sẽ không cuồng vọng đến chạy đến chân võ giới đến diêu võ dương ai. Tỷ tỷ, Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, Nạp Lan cung chủ, ngươi đều hơn 180 tuổi, đều có thể khi ta tổ tông, còn tỷ tỷ, da mặt của ngươi cũng quá dày đi. 3. Nạp Lan Hàn Yên một bàn tay vô lên bàn, dương giận nói, tiểu tử, muốn chết á ngươi. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, cười hát hát nói, Nạp Lan cung chủ, đừng nóng giận, ta liền chỉ bữa một chút. Nạp Lan Hàn Yên vẩy vẩy sợi tóc, cười khanh khách nói, hôm nay Hàn Huyền với ngươi nhiều như vậy, tâm tình của ta tốt đây, mới không có dễ dàng như vậy sinh khí. Còn có, tiểu tử, vừa rồi ta nói đều là lời trong lòng, nếu không liền lưu lại làm cung chủ tướng công a. Cung chủ tướng công. Diệp Phi xấu hổ cười nói, Nạp Lan cung chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, người cung chủ này tướng công vị trí ngươi hay là lưu cái những người khác đi. Nếu để cho ta từ bỏ thân nhân của ta, người yêu cùng bằng hữu, tham sống sợ chết ở đây, tha thứ ta thực khó làm đến. Cho nên, vô luận như thế nào, cái này ngũ đại bí cảnh ta là xung định, mà lại ta cũng nhất định sẽ làm cho mình mau chóng mạnh lên, sau đó trở lại địa cầu, đánh bại chư thần quốc độ. Nạp Lan Hàn Yên cười cười, nói, tiểu tử ngươi thật đúng là có cốt khí, được thôi, đã ngươi đều đã hạ quyết tâm, vậy ta liền không khuyên giải ngươi. Còn có, ngươi không phải nói trị liệu cần một tuần lễ à, vậy cái này tuần lễ, ngươi cùng nha đầu kia liền lưu tại phi hồ cung đi. Làm ngươi trị liệu thù lao của ta, cái này một tuần lễ ngươi đều có thể đi linh hồ tu luyện. Diệp Phi nghe xong, con mắt lập tức sáng, cười ha hả nói, vậy liền đa tạ Nạp Lan cung chủ. Đừng luôn luôn Nạp Lan cung chủ địa gọi ta, ta nghe là lạ, về sau liền gọi ta Hàn Yên đi. Nạp Lan Hàn Yên nói. Diệp Phi sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nói, đi. Đi, chúng ta ra ngoài đi, các nàng hẳn là sốt ruột chờ. Nạp Lan Hàn Yên nói, liền đứng người lên, mở cửa. Cửa vừa mở ra, Thanh Linh Lung cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn người tranh thủ thời gian vào. Phu quân, có mệnh hay không a, trị liệu còn thuận lợi sao? Thanh Linh Lung quan tâm hỏi. Yên tâm, cái này lại không có gì, không mệt. Diệp Phi cười lắc đầu, nói, trị liệu coi như thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Thanh Linh Lung nhẹ ra một hơi, lúc này mới yên lòng lại. Cung chủ, thế nào, ngài không có sao chứ? Cung chủ, tiểu tử này có hay không hảo hảo vì ngài trị liệu? Mai Lan Trúc Cúc tứ đại hộ pháp nhìn về phía Nạp Lan Hàn Yên, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi. Nạp Lan Hàn Yên nhàn nhạt nói, các ngươi yên tâm đi, thật sự là hắn có tận tâm tận lực giúp ta trị liệu, mà lại trải qua hắn trị liệu, thân thể của ta cũng tốt lên rất nhiều. Bất quá, muốn khỏi hẳn, còn cần một tuần lễ trị liệu. Cho nên, tuần lễ này Diệp tiên sinh cùng Thanh tiểu thư hai người sẽ ở tại chúng ta phi hồ cùng, các ngươi giúp bọn hắn an bài một gian khách phòng đi. Vâng, cung chủ. Mai Lan Trúc Cúc bốn người cung kính đáp lại một tiếng. Bất quá, bốn người đang nghe Nạp Lan Hàn Yên lời nói về sau, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều biến. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thật là cái thần y, thật đúng là để cung chủ thân thể có chuyển biến tốt đẹp. Vừa nghĩ tới Diệp Phi biến thái thực lực, lại nghĩ tới Diệp Phi y thuật, bốn người không khỏi tâm lý thầm than, cái này chân võ giới lúc nào lại thêm ra một cái yêu nghiệt. Sau đó, Mai Lan Trúc Cúc bốn người liền dẫn Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung rời khỏi phòng, chuẩn bị đi an bài khách phòng. Như Hiên chờ một chút, Nạp Lan Hàn Yên lại đột nhiên gọi lại Mai Nhược Hiên. Mai Nhược Hiên quay người đi tới, nghi hoặc địa hỏi, "Cung chủ, còn có việc a?" Nạp Lan Hàn Yên nghĩ nghĩ, nói, "Như Hiên, cho bọn hắn an bài hai gian khách phòng đi." Mai Nhược Hiên sửng sốt một chút, nói, "Cung chủ, bọn hắn không phải một đôi à, tại sao phải an bài hai gian khách phòng à? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, theo lời ta nói đi làm là được." Nạp Lan Hàn Yên có chút không được tự nhiên về câu, sau đó quay người đi vào phòng, bang một tiếng, đóng cửa lại. "Cung chủ đây là làm sao rồi?" "Kỳ quái." Mai Nhược Hiên đứng tại cổng sững sờ nửa ngày, cũng nghĩ không thông đến cùng là vì cái gì, liền không có nghĩ nhiều nữa, rời đi. Về sau, Mai Lan Trúc Cúc bốn người liền dẫn Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung đi tới tầng 3. Mai Nhược Hiên chỉ liền nhau hai cái gian phòng, nói, "Thanh tiểu thư, đây là gian phòng của ngươi, Diệp tiên sinh gian phòng tại sát vách." "A." Thanh Linh Lung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói, "Tại sao phải đem ta cùng phu quân tách ra a?" Mai Nhược Hiên về nói, "Đây là cung chủ mệnh lệnh, ta cũng không biết nguyên nhân." "Không có việc gì, an bài hai gian cũng rất tốt." Diệp Phi cười cười, nói, "Cái này bên trong không có việc gì, các vị tiểu thư, các ngươi rời đi trước đi." Mai Lan Trúc Cúc bốn người không nói gì, liền rời đi. Đợi đến bốn người vừa đi, Thanh Linh Lung liền thở phì phò nói, "Phu quân, cái này Nạp Lan Hàn Yên rốt cuộc là ý gì à, tại sao phải đem chúng ta hai tách ra?" "Ai biết được." Diệp Phi cười nhún vai, nói, "Bất quá, dạng này cũng rất tốt, hai chúng ta hiện tại quan hệ lúng ta lung túng, nếu là cuối cùng ngủ ở cùng một chỗ, cũng không tốt lắm, không phải?" "Nha." Thanh Linh Lung cảm xúc không cao gật gật đầu, sau đó nói, "Đúng, phu quân, cái này Nạp Lan Hàn Yên nguyện ý bỏ qua chúng ta rồi sao?" "Yên tâm đi, chỉ cần ta có thể trị hết nàng, nàng là sẽ không lại làm khó chúng ta. Mà lại, nàng cũng nói, ta lưu tại Phi Hồ Cung một tuần lễ bên trong, có thể đi linh hồ tu luyện. Dù sao khoảng cách Phượng Hoàng Bí cảnh mở ra còn có 2 tuần lễ thời gian, nếu là ta có thể tại một tuần lễ bên trong để tu vi lại hướng lên đột phá một điểm, kia đến lúc đó sông Phượng Hoàng Bí cảnh cũng càng có nắm chắc." Nạp Lan Hàn Yên thật như vậy nói. Thanh Linh Lung sắc mặt vui mừng, nói, "Kia thật là quá tốt. Đây chính là cơ hội khó được, phu quân, ngươi cần phải thêm chút sức đi." Chương 3126, ngọ ngoe muốn động. Chương 3126, ngọ ngoe muốn động. Là phải thêm chút sức. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó tiếp cận Thanh Linh Lung đôi mắt, nói, "Linh Lung, ta có chuyện rất hiếu kỳ, muốn hỏi một chút ngươi." Thanh Linh Lung chớp mắt to, hỏi, "Chuyện gì a?" "Tại ta tiến vào linh hồ sau bao lâu, Phi Hồ Cung người liền phát hiện ngươi rồi." Diệp Phi hỏi. Thanh Linh Lung nghĩ nghĩ, nói, "Tựa như là ngươi tiến vào linh hồ sau một tiếng, ta liền bị Phi Hồ Cung người phát hiện." "Một giờ?" Diệp Phi nghe xong, nhìn về phía Thanh Linh Lung sắc mặt càng thêm cổ quái. Mình tại linh hồ phía dưới thế nhưng là trọn vẹn đợi gần có hơn 2 giờ, vậy cái này cô nàng bị phát hiện sau hơn 1 giờ bên trong đến cùng là thế nào chống nổi đến? Dù sao, trước đó Diệp Phi liền cảm giác một chút Phi Hồ Cung những đệ tử kia tu vi cũng không thấp à, thậm chí có mấy cái đều so Thanh Linh Lung tu vi cao hơn. "Phu quân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Thanh Linh Lung nghi hoặc điệu nói. "Linh Lung, tu vi của ngươi thật chỉ có luân hồi cảnh chút thành tựu a?" Diệp Phi hỏi. Thanh Linh Lung nghe xong, trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì, nói, "Đúng à, sao rồi?" Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Linh Lung, ta vừa rồi nhìn thấy những cái kia Phi Hồ Cung đệ tử, có mấy cái tu vi đều tại luân hồi cảnh chút thành tựu phía trên, ngươi là như thế nào ngăn chặn các nàng thời gian dài như vậy?"
Cái này
sao?" Thanh Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, "Ta đã sớm nói, tu vi của ta mặc dù không quá cao, nhưng lực chiến đấu của ta cũng không thấp à, mà lại ta vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc người, cũng thấy tỉnh hỏa phượng huyết mạch. Lại thêm ta sẽ lắc lư, cho nên mới có thể kéo lại các nàng thời gian dài như vậy nha."
"Thật?"
Diệp Phi càng phát ra cảm thấy cô nàng này có vấn đề.
"Đương nhiên là thật a."
Thanh Linh Lung trả lời một câu, nói, "Tốt tốt, thời gian không còn sớm, vây chết ta, sớm nghỉ ngơi một chút a." Nói xong, Thanh Linh Lung tranh thủ thời gian chạy vào phòng, đóng cửa lại. Xem ra, cô nàng này quả nhiên giấu giếm không ít bí mật chứ. Bất quá, mỗi người đều có không ít bí mật, đã cô nàng này không chịu nói, mình cũng không tốt hỏi nhiều. Diệp Phi lắc đầu, sau đó về đến phòng. Tiến gian phòng về sau, Diệp Phi tiến vào phòng tắm gọn vào tắm, sau đó trở lại gian phòng, nằm tại trên giường, nhìn lên trần nhà. Nhớ tới hôm nay một ngày tao ngộ, Diệp Phi cảm giác có chút kinh tâm động phách. Đầu tiên là tại Phượng Gãy Chùa, kém chút bị Tiêu Ngự Hàn giết chết, về sau lại suýt chút nữa bị Nạp Lan Hàn Yên giết chết. Thật đúng là hai lần đều là trở về từ coi chết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi cũng mới không khỏi cảm khái, cái này chân võ giới thật đúng là ngọa hổ tàng long, cường giả tầng tầng lớp lớp a nào giống trên địa cầu, mình đã ít có đối thủ. Xem ra, sau này mình hay là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Mà lại, mình đã đi tới chân võ giới nửa tháng, cũng không biết mình không có ở đây thời gian bên trong, trên địa cầu tình thế thế nào. Đã từng những địch nhân kia có thể hay không lần nữa ngo ngoe muốn động, thần điện phải chẳng còn an ổn. Bất quá, vừa nghĩ tới bây giờ Elena, ổn sần cùng bà ưa bọn hắn thực lực, Diệp Phi cảm thấy, lo lắng của mình ngược lại là hơi nhiều hơn. Có mình đám này lão huynh đệ nhóm tại, những tên kia hẳn là cũng lật không nổi sóng gió gì. Đương nhiên, Diệp Phi lo lắng cũng không phải trên địa cầu những địch nhân kia, hắn chân chính lo lắng hay là chư thần quốc độ bên kia độc tính. Chỉ mong ma tộc có thể ngăn chặn những tên kia, dạng này, mình cũng tốt có nhiều thời gian hơn tăng cao tu vi cùng thực lực. Đương nhiên, Diệp Phi cũng sẽ không đem tất cả hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Cho nên, tăng thêm tốc độ tu luyện, mau chóng xông vào này ngũ đại bí cảnh, đem tu vi cùng thực lực tăng lên đi lên mới là thượng sách. Mọi người, chờ ta trở lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phi cảm giác được một trận bối rối đánh tới, sau đó nặng nề địa nằm ngủ. Cùng lúc đó, địa cầu vị diện, Thái Bình Dương khu vực trung bộ, xanh thẳm trên đại dương bao la điểm xuyết lấy một mảnh quần đảo, như là trên đại dương bao la bóng ánh khắp nơi Minh Châu. Mảnh này quần đảo chính là Di Thất Chi đảo, cũng là thần điện sở tại địa. Lúc này chính vào địa cầu nam bộ hơn 2 giờ chiều trung. Trời xanh mây trắng dưới, hải âu bay lượn, sóng biển nuốt bãi cắt cùng đáng ngầm, hết thảy đều xem ra yên tĩnh mà mỹ hảo. Chỉ bất quá, hôm nay, tại Di Thất Chi đảo bên bờ biển, lại đặt mấy chục chiếc xa hoa du thuyền. Mà tại khoảng cách những này du thuyền cách đó không xa, còn đặt lấy đại lượng chiến hạm, trên chiến hạm còn đứng lấy một chút súng ống đầy đủ chiến sĩ, khiến cho tạ rổ không khí có vẻ hơi kiềm chế. Lúc này, ở giữa hòn đảo nhỏ, tại tòa kia cổ bảo lầu cao nhất một cái tráng lệ to lớn phòng họp bên trong, ngồi đầy người. Ngồi người ở chỗ này, cả đám đều quần áo quan minh, mỗi cái đều là trên thế giới từng cái lĩnh vực đại nhân vật. Có thế giới xếp hạng trước 10 xí nghiệp lớn chủ tịch, có một ít châu Âu quốc gia vương tôn quý tộc, cũng có một chút gia tộc cổ xưa gia chủ cùng tập đoàn người cầm lái. Tóm lại, những người này giá trị bản thân, thấp nhất cũng không thua kém mấy trăm triệu tài sản, cao thì là đạt tới mấy chục ngàn trăm triệu, mấy trăm ngàn trăm triệu đều có. Bọn hắn chính là thế giới này quyền lực cùng tài phú biểu tượng. Hôm nay, bọn hắn đi tới cái này bên trong, là vì gặp bọn hắn một chút muốn gặp người, cũng là vì nghe ngóng một ít chuyện. Bất quá, bọn hắn đã cùng 2 giờ, bọn hắn muốn gặp người, lại là một cái cũng chưa tới chuyện. Cái này không khỏi để bọn hắn trở đến hơi không kiên nhẫn. Ầm. Lúc này, một người mặc cắt xén đồ vest, một đầu hơi quần lật phát trải ở sau, dáng người có chút hơi mập tuổi trẻ mập mạp ngậm một cây xì gà, một bàn tay đập vào trên bàn, riêng là đem tất cả mọi người hấp dẫn đi qua. Cái này lật béo phì tử dùng một ngụm lôn lôn khang tiếng Anh, khó chịu nói, "Phút. Thân điện rốt cuộc là ý gì? Bọn hắn còn chuẩn bị để chúng ta đợi bao lâu?" "Hệ cơ lý vương tử, nơi này chính là thần điện địa bàn, ngươi phát như thế lớn tính tình, nếu như bị địa ngục quân vương biết, cũng không quá tốt." Một người mặc áo bào trắng, trên đầu mang theo khăn trắng, trước ngực treo một viên cực đại hồng bảo thạch nam tử trung niên nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Hoẹ cơ ly nổ ngụm khói, trên mặt thịt mỡ run run, khinh thường nói, "A Lợi đàn quân chữ, ngươi đi đến, bây giờ địa ngục quân vương đều biến mất hơn một tháng, sống hay chết cũng không biết đạo. Mà lại, từ khi địa ngục quân vương biến mất, thần điện lực uy hiếp cũng giảm mạnh. Địa ngục quân vương ở thời điểm, ta trả lại thần điện một bộ mặt, bây giờ địa ngục quân vương đều không tại, lao tử dựa vào cái gì trả lại thần điện mặt mũi? Muốn ta nhìn à, địa ngục quân vương chỉ sợ sớm đã chết rồi, thần điện những cái kia ma vương nhóm một mực tại giấu giếm chúng ta đâu." Một cái giữ lại một đầu màu trắng tóc ăn, người mặc cắt xén áo đôi tôm, toàn thân lộ ra khí chất quý tộc nam tử trung niên nhíu nhíu mày, nói, "Hoẹ cơ ly, mời ngươi nói chuyện chú ý điểm, địa ngục quân vương mặc dù biến mất hơn một tháng, nhưng ai cũng không thể kết luận địa ngục quân vương liền thật đã chết rồi. Cho nên, có mấy lời đừng bảo là quá mức, nếu không đến lúc đó khó mà kết thúc." Hoẹ cơ ly cười lạnh một tiếng, nói, "Mọ gì tổ, ngươi tốt xấu cũng là ruột chỉ gia tộc đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, khó nói ngươi ngay cả biểu đạt mình nội tâm ý tưởng chân thật đảm lượng đều không có a. Ta thật không biết đạo các ngươi ruột chỉ đến cùng là mục nát, hay là xuống dốc. Vậy mà lại lựa chọn ngươi dạng này một cái gan tiểu sợ phiền phức giá hỏa làm xuống một nhiệm kỳ gia chủ." Mọ gì tổ sầm mặt lại, nói, "Mẹ cơ ly, mời ngươi miệng tôn trọng một chút, coi như ngươi là anh quốc vương tử, chúng ta ruột chỉ gia tộc cũng sẽ không sợ ngươi." Phút. Mẹ cơ ly hướng mọ gì tổ dựng dựng ngón giữa, khinh thường nói, "Lão gia hỏa, nói hình như chúng ta anh quốc vương thất sẽ sợ ngươi đồng dạng." "Ha ha, lão tử lời nói thật nói với các ngươi đi, bây giờ thần thánh giáo đỉnh khí thế hung hùng, rất có trở thành thế giới thứ nhất tổ chức lớn xu thế. Ta đã cùng tân nhiệm giáo hoàng đánh tốt quan hệ, tiếp qua không lâu, chúng ta anh quốc vương thất sẽ đầu nhập tại thần thánh giáo đình môn hạ. Còn có, nói cho các ngươi biết một cái bí mật, kia phải bở câu lạc bộ hiện tại cũng ngo ngoe muốn động, rất có hướng thần điện báo thù dự định. Mà lại, đã từng bị thần điện giẫm tại dưới chân một chút tổ chức cũng đều có chút bất an điểm, những tên kia tựa hồ cũng đang chờ tin tức. Một khi bọn hắn biết được địa ngục quân vương thật không tại, cũng không biết những tên kia sẽ làm ra chuyện gì tới. Cho nên, các vị đang ngồi hay là suy nghĩ thật kỹ một chút là muốn kế tiếp theo trông coi sắp sập bản thần điện, vẫn là phải tìm cái khác thế lực to lớn làm chỗ dựa. Nghe tới mẹ cơ lý lời nói này, tất cả mọi người ở đây đều khẽ cau mày, trầm mặt lại. Bọn hắn lần này không có chào hỏi liền chạy đến thần điện, cũng là nghĩ tìm hiểu một chút địa ngục quân vương tin tức, cùng nhìn xem thần điện thực lực bây giờ phải chăng còn giống trước đó mạnh mẽ như nhau. Chương 3127, tôm tép ngại nhép. Chương 3127, tôm tép ngại nhép. Theo bọn hắn nghĩ, thần điện sở dĩ trở thành thế giới thứ nhất tổ chức lớn, đó là bởi vì có địa ngục quân vương cái này chủ tâm quốc tại. Nếu như địa ngục quân vương thật không tại, chỉ sợ thần điện rất khó cam đoan thế giới thứ nhất tổ chức lớn vị trí. Cho nên, bọn hắn phải mau chóng biết tin tức chính xác, sau đó sớm tính toán. Dù sao, đối bọn hắn đến nói, tiền tài lại nhiều, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được, thì ổn định chỗ dựa mới là trọng yếu nhất. Bang. Nhưng mà, đúng lúc này, phòng họp đại môn bị đẩy ra. Tất cả mọi người từ riêng phần mình suy tư cùng tính toán bên trong hồi phục thần trí, nhao nhao dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp một đám người nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Đi ở trước nhất chính là Cố Khuynh Thành, Tiêu Lãnh Ngọc, Thần Mộc Lam cùng Elena bốn người. Về phần Lộ Dạ, Olsen, Bà Ưa, Ảnh Trần Ẩn, Z, Sư Tuấn Trạch cùng Ạt Nổn thì là theo ở phía sau, một mặt túc mục chi sắc. Khi đám người này đến một khắc này, một luồng áp lực vô hình cùng khí tức lập tức bao phủ toàn trường. Phòng họp bên trong những người này đều cảm giác có chút không thở nổi, mồ hôi lạnh đều bù bù chảy xuống. Mặc dù bọn hắn dám ở phía sau phát điểm bức tức, nhưng chân chính nhìn thấy thần điện những người này, vẫn có chút sợ hãi. Mà lên, trải qua khoảng thời gian này cần cù tu luyện, cùng Diệp Hà đồ chỉ đạo, Cố Khuynh Thành, Tiêu Lãnh Ngọc, Tần Mộng Lam ba người tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh đại thành, hệ lệ nạ tu vi thì là đạt tới thiên đạo cảnh chút thành tựu. Ổn Sẩn, Bạ Ưa, Hàn Trần Ẩn, Z, Sư Tuấn Trạch, Hạt Nổn sáu người tu vi đều đã đạt tới thiên nhân cảnh chút thành tựu. Về phần Lô Dạ, lại càng không cần phải nói, tu vi đã đạt tới luân hồi cảnh chút thành tựu. Nhiều cường giả như vậy đồng thời tụ tập, ở đây những người này không có dọa đến sụp đổ, đều đã xem như tốt. Phu nhân, hệ lệ nạ các hạ, Ổn Sẩn các hạ, Bạ Ưa các hạ, các ngươi tốt. Phòng họp bên trong tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, cung kính vân an. Cố Khuynh Thành đi lên trước, thần sắc lạnh như băng quét mắt tất cả mọi người ở đây, nói: mới vừa rồi là ai nói địa ngục quân vương chết rồi, thần điện muốn suy sụp rồi. Elena, Tiêu Lãnh Ngọc, Tần Mộc Lam mấy người cũng đi lên trước, thần sắc túc mục nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Mọi người ở đây sửng sốt dọa đến hô hấp dồn dập, vừa tiếp xúc với Cố Khuynh Thành đám người ánh mắt, liền tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám nói nhiều một câu. Hẹ Cơ Ly mỉm cười, hướng Cố Khuynh Thành hành lễ, nói: phu nhân, ta là Ảnh Quốc Vương Thất Tam Vương tử Hẹ Cơ Ly. Mọi người hôm nay tới đây, chỉ là vì nhìn một chút địa ngục quân vương, sau đó hướng ta vương tiến cống. Thế nhưng là, bởi vì địa ngục quân vô cớ biến mất, cho nên mọi người mới có điểm lo lắng. Hẹ Cơ Lì vương tử, ta không biết ngươi đang lo lắng cái gì đâu. Cố Khuynh Thành nên tiếp Hẹ Cơ Lì ánh mắt, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm ý tứ. Mặc dù nàng chỉ là hoa hạ một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, đừng nói cùng Hẹ Cơ Lì so, tất cả mọi người ở đây đều so với nàng thân phận và địa vị cao hơn được nhiều. Nhưng là, Cố Khuynh Thành biết, mình sở dĩ có thể trấn trụ ở đây nhiều như vậy đại nhân vật, hoàn toàn là bởi vì chính mình là Diệp Phi nữ nhân, là vương nữ nhân. Đối với cái thân phận này, Cố Khuynh Thành cũng dần dần thích ứng. Dù sao, hiện tại Diệp Phi không tại, kia thân là Diệp Phi nữ nhân, mình đương nhiên phải bước lên thần điện lãnh. Hoẹ Cơ Lì cười cười, nói: "Cố phu nhân, bây giờ địa ngục quân vương không tại, trên thế giới rất nhiều tổ chức cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, đánh lấy thần điện chủ ý, cho nên tất cả mọi người lo lắng, địa ngục quân vương không tại, thần điện có hay không còn có thể đứng ở thế giới chi đỉnh, mà không phải đi xuống dốc. Dù sao, mọi người chỗ dựa đều là thần điện, nếu như thần điện suy sụp, kia mọi người an toàn cũng rất khó chiếm được bảo hộ." Cố Khuynh Thành quét mắt mọi người, nói: "Tất cả mọi người là nghĩ như vậy sao?" Mọi người ở đây đều khẽ cúi đầu, không dám cùng Cố Khuynh Thành ánh mắt tiếp xúc, cũng không dám đáp lời. Coi như Cố Khuynh Thành chỉ là nữ nhân, nhưng nàng dù sao cũng là vương nữ nhân, mà lại nữ nhân này tự thân uy áp cũng khá cường đại, đủ để chấn nhiếp toàn trường. Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp nhíu lại, nói: "Làm sao rồi? Vừa rồi các vị không phải trò chuyện rất hoan a, làm sao hiện tại không dám đáp lời rồi? Mọi người đều là trên thế giới thai to mặt lớn đại nhân vật, chẳng lẽ còn có thể bị chúng ta mấy cái nữ nhân bị dọa cho phát sợ rồi?" Tần Mộc Lam cũng lên tiếng tiếp câu. Mọi người ở đây sửng sốt im lặng, trong lòng tự đủ, các ngươi là nữ nhân không sai, nhưng các ngươi mỗi một cái đều là địa ngục quân vương nữ nhân, ai dám làm cản? Mà lại, hôm nay bát đại ma vương đều trình diện, cái này rõ ràng chính là đến chấn chàng tử. A phòng họp bên trong trầm mặc sau một lúc lâu, A Lợi Đan vương chữ hít thở sâu một hơi, nói: "Cố phu nhân, Tiêu phu nhân, đối với địa ngục quân vương đột nhiên biến mất một chuyện, mọi người đích xác có chút bận tâm. Mà lại, từ khi địa ngục quân vương biến mất về sau, thần thánh giáo đỉnh náo ra động tĩnh đích xác có chút lớn, thậm chí đem thần điện tại Trung Đông tài nguyên đều chiếm đoạt không ít. Nhưng thần điện đối này nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, cho nên mọi người mới có thể lo lắng, địa ngục quân vương có phải là thật hay không đã xảy ra chuyện gì." Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Bạ Ưa, nói: "Bạ Ưa, khu vực Trung Đông không phải địa bàn của ngươi à, vì sao thần thánh giáo đình đem bàn tay đến Trung Đông đến, ngươi nhưng không có đáp lại?" Bạ Ưa cung kính nói: "Tẩu tử, khoảng thời gian này ta chỉ lo tu luyện, cho nên đối với chuyện này ta vừa mới cảm kích. Bất quá, tẩu tử xin yên tâm, thần thánh giáo đình chiếm đoạt chúng ta thần điện bao nhiêu tài nguyên, đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn một phun một cái ra." "Ừm, Bạ Ưa, tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng các ngươi lao đại giao cho các ngươi quản lý cơ nghiệp, cũng muốn quản lý tốt." Cố Khuynh Thành nói câu, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người ở đây, tiếng nổ nói: "Các vị ở tại đây xin yên tâm, khoảng thời gian này ta nam nhân đi một cái địa phương bí ẩn bế quan tu luyện, cho nên mới không hề lộ diện. Còn có, thần điện, như trước vẫn là trước kia thần điện kia, không có bất kỳ cái gì đi xuống dốc ý tứ. Về phần những cái kia vọng tưởng đánh thần điện chủ ý ra hỏa, âm mưu của bọn hắn là sẽ không được như ý. Ta nói những này, chỉ muốn nói cho mọi người một sự kiện, thần điện vẫn như cũng là thế giới này bá chủ, không thể thay thế." Vừa mới nói xong, Ổn Sân cùng Bạ Ưa bọn người cảm thấy phân chấn lòng người, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Nguyên bản bọn hắn coi là Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc mấy nữ nhân hẳn là chấn không được những người này, nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn mới yên tâm. Không hổ là vương tuyển bên trong nữ nhân, cả đám đều không phải nhân vật đơn giản, á ở đây những đại nhân vật này cũng đều bị Cố Khuynh Thành lời nói cho chấn nhất đến. Bọn hắn tựa hồ tại Cố Khuynh Thành trên thân nhìn thấy địa ngục quân vương cái bóng. Hoẹ Cơ Lì híp híp mắt, cười nói: "Cố phu nhân, ngài có thể hay không báo cho một chút, địa ngục quân vương đến cùng là ở đâu bên trong bế quan tu luyện đâu? Chúng ta Anh Quốc vương thất mạng lưới tình báo cũng không nhỏ, khoảng thời gian này cũng một mực tại tìm địa ngục quân vương tung tích, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Mặc dù trước đó địa ngục quân vương cũng rời đi thần điện 1-2 năm, nhưng lúc kia chúng ta rất nhiều người đều biết, địa ngục quân vương là tại Hoa Hạ sinh hoạt, cho nên mọi người cũng không có cái gì lo lắng. Nhưng bây giờ khác biệt, cái này toàn bộ thế giới chúng ta đều cơ hồ tìm lần, cũng không có tìm tới địa ngục quân vương." Cố Khuynh Thành sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Hoẹ Cơ Lì vương tử, địa ngục quân vương ở đâu tu luyện là chúng ta thần điện cơ mật tối cao, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ nói cho ngươi à?" Hoẹ Cơ Lì cười ha ha, nói, cố phu nhân, ngài nếu là nói như vậy, kia tin phục lực cũng không đủ, mọi người sẽ cảm thấy thần điện các vị là tại che giấu cái gì. Nhưng mà, ngay tại Cố Khuynh Thành chuẩn bị lúc nói chuyện, chỉ gặp một cái thần điện chiến sĩ vội vàng địa chạy vào. "Hệ Lệ Nạ các hạ, có việc bẩm báo." Cái này thần điện chiến sĩ đi đến cung kính nói. "Nói." Hệ Lệ Nạ nhàn nhạt nói. "Hệ Lệ Nạ các hạ, ngay tại vừa rồi, chúng ta phát hiện 80 hải lý chỗ phát hiện một chiếc tàu ngầm, mà lại tại khoảng cách tàu ngầm 5 hải lý chỗ, còn phát hiện một chiếc chiến hạm. Theo chúng ta biết, chiếc tàu lặn này cùng chiến hạm chính là thần thánh giáo đình phái tới tìm hiểu tình báo." Thần điện chiến sĩ vội vàng về nói. Ở đây những đại nhân vật kia nghe xong, không nói thêm gì, chỉ muốn nhìn một chút thần điện đến cùng ứng phó như thế nào chuyện này. Nếu là thần điện thật ngay cả chuyện này đều xử lý không được, vậy bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, hiện tại thần điện là ngoài mạnh trong yếu. Quang Minh giáo hoàng chết mới không bao lâu, thần thánh giáo đình bọn giá hỏa này nhanh như vậy an vị không được rồi. Hệ Lệ Nạ bật cười một tiếng, các vị hơi cùng một lát, ta đi diệt thần thánh giáo đình phái tới bọn giá hỏa này. Hệ Lệ Nạ tỉ tỉ, chuyện này liền không cần làm phiền ngươi, liền để ta đi diệt những này tôm kép nhãi nhép đi. Giữ lại một đầu màu xám bạc tóc dài, trên mặt nụ cười lộ ra đi ra. Chương 3128, tường thuật trực tiếp. Chương 3128, tường thuật trực tiếp. Hệ Lệ Nạ mỉm cười, nói, cũng được đi, không gian của ngươi ma pháp có thể nháy mắt đến tàu ngầm cùng chiến hạm vị trí, kia thần thánh giáo đỉnh đám gia hỏa này muốn chạy đều chạy không thoát, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm.
Ok.
Lô Dạ gật gật đầu, nói, Hệ Lệ Nạ tỉ tỉ, nói cho ta chính xác định vị tọa độ.
Không có vấn đề.
Hệ Lệ Nạ về câu, sau đó cầm lấy một đài đặc chế máy tính bảng bạch mấy lần, sau đó đưa cho Lô Dạ. Lô Dạ tiếp nhận máy tính bảng nhìn, đem tọa độ nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, Lô Dạ tay phải vừa nhấc, đánh ra một đạo không gian ma pháp. Chỉ gặp phòng họp bên trong không gian đột nhiên bị xé mở một đạo một người cao lỗ hổng. Ta đi một chút liền đến nhà. Lô Dạ cười hướng Hệ Lệ Nạ bọn người trừng mắt nhìn, sau đó đi tiến vào cái này lỗ lớn bên trong. Rất nhanh, cái này lỗ lớn liền biến mất ở trước mắt mọi người, khôi phục như lúc ban đầu. Ở đây Hẹ Cớ Lì cùng A Lợi Đan bọn người thấy cảnh này, sửng sốt khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lập tức người liền không gặp rồi? Khó nói đây chính là Lộ Dạ các hạ không gian ma pháp a. Đây cũng quá thần kỳ đi. Chính là ta không biết chỉ dựa vào Lộ Dạ các hạ một người có thể hay không đối phó được lần này thần thánh giáo đình phái tới gián điệp a. Mọi người ở đây đều tiếng thán phục liên tiếp, hiển nhiên bị Lộ Dạ chiêu này cho chấn kinh đến. Mặc dù bọn hắn một mực tại trên thế giới này hoạt động, cũng được chứng kiến rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, võ giả, sát thủ, lính đánh thuê, nị dạ, ma pháp sư cùng chờ bọn hắn đều có từng thấy. Nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào ma pháp sư có thể mở ra không gian, nháy mắt biến mất ở trước mắt. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng sẽ không tin tưởng có chuyện thần kỳ như vậy phát sinh. Các vị yên tâm tâm đi, Lộ Dạ thực lực tại chúng ta những người này thế nhưng là mạnh nhất, không bao lâu, thần thánh giáo đỉnh phái tới chiếc tàu lặn này cùng chiến hạm sẽ biến mất trên biển cả. Hệ Lệ Nạ cười nhạt nói câu, sau đó cầm lấy máy tính bảng vạch mấy lần, nói, hiện tại, liền để chúng ta nhìn một chút tường thuật trực tiếp hình tượng đi. Nói, Hệ Lệ Nạ liền tại máy tính bảng trên màn hình điểm một cái. Chỉ gặp, phòng họp một mặt tường trên vách đột nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó, trên vách tường liền xuất hiện hai cái rõ ràng hình tượng. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy, trong đó một cái hình tượng bên trong, tại một vùng biển rộng bên trên, một chiếc tàu ngầm có chút nổi lên mặt nước, đang theo lấy thần điện phương hướng chậm rãi tới gần. Mà đổi thành một cái hình tượng bên trong, xuất hiện là một mảnh khác hải vực. Một chiếc màu xám bạc chiến hạm chính dừng ở trên mặt biển, chiến hạm bong tàu bên trên thì là đứng một đám súng ống đầy đủ chiến sĩ cùng mấy cái người mặc trường bào, mang theo thập tự giá giáo đồ. Có mấy người còn cầm bội số lớn kính viễn vọng chính hướng về một phương hướng, tựa như là tại quan sát lấy cái gì. Mặc dù chỉ là hai cái hình tượng, nhưng cũng đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Đang ngồi những này các đại lao sửng sốt dọa đến sắc mặt đều có chút trắng bệnh, toàn thân cũng không khỏi tự chủ đang run rẩy. Thần điện này giám thị hệ thống cũng quá khủng bố đi. Thần thánh giáo đỉnh gián điệp khoảng cách Di Thất Chi đảo còn có xa như vậy, liền đã bị giám thị đến rồi. Càng mấu chốt là, bọn gia hỏa này còn không biết đạo mình đã bị thần điện phát hiện, hơn nữa còn lộ ra ánh sáng tại mọi người dưới mí mắt. Nhất là Hẹ Cớ Ly, sửng sốt vụng trộm bôi một vệt mồ hôi lạnh, tâm lý ám đạo, thần thánh giáo đỉnh bọn gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đều đã bị phát hiện, lại còn không đi, chẳng lẽ muốn chờ lấy bị gì ta? Nhưng vào lúc này, ở trong đó một cái tàu ngầm xuất hiện hình tượng bên trong. Khoảng cách biển cả mấy chục mét trên không trung, không khí bỗng nhiên vặn vẹo một chút, sau đó lại bị một cỗ cái gì lực lượng cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy, một đạo mặc một thân màu trắng cắt xén áo sơ mi, màu đen hưu nhàn quần dài, màu đen giày cao gót, giữ lại một đầu màu xám bạc tóc dài, dáng người cao gầy nữ nhân đi ra, chính là Lộ Dạ. Lộ Dạ các hạ. Là Lộ Dạ các hạ. Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Amen ơi. Lộ Dạ các hạ mới vừa rồi còn tại phòng họp, lúc này mới một phút cũng chưa tới, liền đã đi đến khoảng cách Di Thất Chi đảo 80 hải lý trên biển rồi. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Quả thực chính là thuần di a. Quá khủng bố, Lộ Dạ các hạ nếu là muốn giết người, nháy mắt liền có thể làm được. Phòng họp bên trong tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô, hiển nhiên là lại lần nữa bị Lộ Dạ thủ đoạn cho rung động đến. Về phần Cố Khuynh Thành, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tần Mộng Lam bọn người thì là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Lộ Dạ thế nhưng là đã từng chư thần liên minh chúng thần chi vương, còn kém chút diện hóa hạ cổ bao giới. Bây giờ, theo thực lực tăng trưởng, Cố Khuynh Thành bọn người không rõ ràng Lộ Dạ thực lực bây giờ đến tuột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Đại hải quái, ngươi nói Lộ Dạ diệt đi chiếc tàu lặn này cùng chiến hạm, cần bao nhiêu thời gian? Rẽ ôm ổn sơn bà bay, cười ha hả hỏi một câu. Ổn sơn nghĩ nghĩ, về nói, hẳn là muốn 15 phút đi. 15 phút hơi dài đi, ta đoán 10 phút. Rẽ về nói. Ổn sơn nhìn về phía trên vách tường hình tượng, nói, mặc dù lộ giả thực lực rất mạnh, nhưng không gian truyền tống hay là cần một chút thời gian, cho nên ta cảm thấy 10 phút có chút quá ngắn. Rẽ nết miệng cười một tiếng, nói, kia nếu không chúng ta đánh cược, chỉ cần lộ giả trở lại nơi này thời gian cùng ta đoán thời gian tiếp cận nhất, coi như ta thắng. Nếu như cùng thời gian của ngươi tiếp cận nhất, coi như ngươi thắng, thế nào? Có thể. Ổn sơn gật gật đầu, nói, kia đánh cược gì? 100 triệu đô la. Rẽ mở cái miệng rộng cười hắc hắc, lộ ra hai hàng rõ ràng răng. Ngươi cái này tên béo da đen, thật đúng là mẹ hắn tham tài. Ổn sơn buồn cười lắc đầu, nói, được, không phải liền là 100 triệu đô la a, thành giao. Một bên hẳn trở ngần cùng bà ủa mấy người rất là không nói lắc đầu. Về phần phòng họp bên trong hẹ cờ lì cùng A Lợi Đan bọn người, nghe tới ổn sơn cùng dẹt lời nói, đều có chút xem thường. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là 10 phút, hay là 15 phút, thời gian đều quá ngắn. Đừng nói trước lộ ra một người có thể hay không giải quyết hết thần thánh giáo đỉnh những gián điều này, coi như có thể, cái kia cũng không có khả năng tại 10 phút đến trong vòng 15 phút làm được. Lúc này, tại khoảng cách Di Thất Chi đảo 80 mấy hải lý trên biển, lộ dạ đang lặng lặng địa đứng tại trên không, nhìn phía dưới chậm rãi từ trong nước xuất hiện một chiếc màu đen tàu ngầm. Chiếc tàu lặn này dài đến mấy chục mét, nặng đến không sai biệt lắm 1,000 tấn, xem như cỡ nhỏ tàu ngầm. Lúc này, tàu ngầm bên trong, một người da đen nam tử ngay tại điều khiển tàu ngầm, một cái người da trắng nam tử ngay tại quan sát phía trên tình huống. Hai người này dáng người khôi ngô hùng tráng, nhất là người da đen nam tử trên mặt một mặt vết sẹo lộ ra phá lệ dữ tợn, xem xét cũng không phải là người bình thường. Người da trắng nam tử nhai lấy một bên nhai lấy kẹo cao su, một bên nói, "Ồ ồ, có thể hay không nhanh lên đẩy tiến vào, chúng ta khoảng cách Di Thất Chi đảo quá xa, cái gì đều điều tra không đến a." Phút. Lộc Kệ, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Ồ ồ hướng về phía gọi Lộc Kệ người da trắng nam tử giống một cú họng, nói, "Phải biết, thần điện siêu cấp mắt thế nhưng là tương đương lợi hại, chúng ta nếu là đẩy tiến vào tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Chúng ta lần này tới chỗ này, chỉ là vì dò xét thần điện tình huống, lão tử cũng không muốn bạch bạch ở chỗ này mất mạng." Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà, ô ô học tiếng nói vừa hạ xuống, Lộc Kệ liền như là gặp ma, nhịn không được kêu lên sợ hãi. "Lộc Kệ, ngươi cái này hỗn đản tại mù kêu to cái gì?" Ô ô học không vui hỏi một câu. "Ô ô học, ngươi mau nhìn, tại chúng ta trên không giống như có người." Lộc Kệ chỉ một cái màn hình, kinh thanh nói câu. "Làm sao lại có người? Ngươi không phải mới vừa nói lấy vụ cận không có gì động tĩnh a?" Ô ô học bất mãn nói thầm câu, sau đó quay đầu nhìn về phía màn hình, lập tức hai mắt đột nhiên rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Là lấy màn hình bên trong xuất hiện chính là vùng biển này trên không cảnh tượng, mà ở trên không mấy chục mét vị trí đang đứng một cái màu xám bạc sợi tóc nữ nhân, mà lại nữ nhân này hai tay ôm ngực, khoe miệng còn mang theo một vòng trêu tức tiếu dung. Cái này, đây không phải thần điện bát đại ma vương một trong lộ dạ a? Ô ô học một mặt kinh hãi, nữ nhân này đến cùng là lúc nào xuất hiện, vì sao nàng có thể đứng lại tại không trung? Ô ô học, hiện tại cũng không phải hỏi cái này chút thời điểm, chúng ta đã bị phát hiện, tranh thủ thời gian lặn xuống trong biển, mau chóng rời đi cái này bên trong. Lộc Kệ sửng sốt sắp bị gấp điên, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lộ dạ, đầu của hắn sớm đã một mảnh trống không. Chương 3129, dẫm tại dưới chân. Chương 3129, dẫm tại dưới chân. Hảo hảo, ta cái này liền lặn xuống. Ô ô học cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian điều khiển tàu ngầm hướng xuống lặn. Lúc này, hải vực trên không, lộ dạ thấy chiếc tàu lặn này muốn lặn xuống trong biển, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, còn muốn từ dưới mí mắt ta đào tàu, khi ta không tồn tại à? Nói, lộ dạ trực tiếp nhấc một cái tay, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Không gian ma pháp, không gian nghiền ép. Đột nhiên, một phương này bầu trời cùng hải vực khí áp đột nhiên tăng cường, bắt đầu hướng phía bên này điên cuồng địa hội tụ. Chỉ gặp phía dưới tàu ngầm hai bên khí áp liền cùng lũ ống vỡ đê, hướng phía ở giữa điên cuồng áp bách, ngạnh sinh sinh đem tàu ngầm nước biển chung quanh toàn bộ tụ lại đến cùng một chỗ. Ầm ầm, chỉ gặp cỗ này bị đè ép cùng một chỗ mấy trăm tấn, thậm chí là hơn 1,000 tấn nước biển, như là bộ phát hải khiếu, vọt thẳng trời mà lên, đem chiếc tàu lặn này cho nhờ đến trên bầu trời. Lập tức, khi nước biển rơi xuống về sau, chỉ gặp chiếc tàu lặn này vẫn như cũ đỉnh trệ ở trên không, thật giống như chúng quanh có một cô vô hình không gian, đem chiếc tàu lặn này còn giam cầm đến không trung. Không gian vỡ nát. Lộ Dạ nâng tay phải lên, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó tay phải chậm rãi thu nạp. Bèng. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ vang vọng mà lên. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, giống như một viên cỡ lớn đạn đạo ở trên không bạo tạc. Lúc này, cổ bảo tầng cao nhất trong phòng họp. Phòng họp bên trong tất cả mọi người, từ đầu tới đuôi chứng kiến Lộ Dạ là như thế nào đem chiếc tàu lặn này như thế nào nhở lên thiên không, lại là như thế nào để nó bạo tạc. Thẳng đến ánh lửa biến mất, khói đặc tiêu tán, mọi người liền nhìn thấy kia chiếc tàu ngầm kim loại cặn bã từ không trung bên trên bay xuống. Trừ Cố Khuynh Thành bọn người, phòng họp bên trong những người khác là kinh ngạc nhưng địa miệng mở rộng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Lộ Dạ là như thế nào làm được đây hết thảy. Đối bọn hắn đến nói, muốn phá hủy một chiếc tàu ngầm, nhất định phải phát xạ một viên đạn đạo, tinh chuẩn đa kích mới có thể làm đến. Nhưng Lộ Dạ cũng chỉ là nâng lên tay phải, sau đó tay phải lại vừa thu lại. Chiếc tàu lặn này liền nháy mắt bạo tạc. Đây quả thực là thần tích. Giờ khắc này, tất cả mọi người thẳng biết hầu lùng, mồ hôi lạnh đều đi theo vụ vụ chảy xuống, sửng sốt bị dọa đến không nhẹ. Bọn hắn muốn cho rằng địa ngục quân vương không tại, thân điện chính là gối thêu hoa một cái, trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng nào biết nói, căn bản không phải dạng này. Vẹn vẹn chỉ là thân điện một cái ma vương, liền có thể có được kinh khủng như vậy lực phá hoại. Vậy nếu là bát đại ma vương liên thủ, kia lại nên cường đại cỡ nào sức chiến đấu cùng lực phá hoại? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra, Lộ Dạ các hạ làm sao không gặp rồi? Chẳng lẽ nói Lộ Dạ các hạ bị cuốn vào bạo tạc bên trong, thì sinh rồi? Lúc này, có người thấy hình tượng bên trong không có Lộ Dạ, hỏi một câu. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn lại, trên mặt cũng hiện ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Lộ Dạ thật bị cuốn vào bạo tạc bên trong hy sinh rồi? Muốn thật sự là như vậy, vậy bọn hắn lại phải ước định một chút thần điện thực lực. Xuất hiện, xuất hiện, Lộ Dạ các hạ xuất hiện. Một người mặc màu đen áo đôi tôm, giữ lại một đầu tóc căn màu vàng kim, uy khí bức người nam tử kích động hô lên. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Lộ Dạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cái thứ nhì hình tượng bên trong, chính là kia tàu chiến hạm chỗ hải vực. Ông trời ơi, Lộ Dạ các hạ thực tế là quá lợi hại. Vậy mà tại tàu ngầm lúc nổ, cũng đã đem mình chuyển rời đến địa phương khác đi. Một cái râu trắng lão giả tóc trắng nhịn không được cảm thán nói, ta còn tưởng rằng tại thần điện bên trong, chỉ có địa ngục quân vương có thể xưng là thần. Thật không nghĩ đến, địa ngục quân vương tọa hạ ma vương cũng là như thế cường đại. Xem ra, chúng ta một gang gia tộc lựa chọn đầu nhập tại thần điện môn hạ, là sáng suốt nhất. Đúng vậy à, lúc đầu chúng ta dọc kỳ phéo lở gia tộc còn có chút dao động, nhưng bây giờ xem xét, dù cho địa ngục quân vương không tại, chúng ta cũng hoàn toàn không cần lo lắng a, ha ha. Một cái xử lấy quả trượng, cái đầu không cao tóc nâu lão đầu cười ha ha lấy phụ họa câu. Ở đây cái khác mấy cái từ thật lâu liền cùng thần điện quan hệ không tệ gia tộc cổ xưa gia chủ cũng đều gật đầu cười, đối với một găng gia tộc cùng dọc kỳ phéo lở gia tộc hai cái này, lão đầu nói lời biểu thị đồng ý bất quá, ở đây còn có một bộ điểm người duy trì trầm mặc, cũng không có phát biểu ý kiến. Dù sao, kia tàu chiến hạm bên trên thế nhưng là có mấy chục cái súng ống đầy đủ chiến sĩ, mà lại trên chiến hạm vũ khí hạng nặng khẳng định không ít. Bọn hắn cũng không cảm thấy, chỉ bằng Lộ Dạ lẻ loi một mình, có thể cùng nhiều như vậy võ trang đầy đủ chiến sĩ đối kháng. Đối với phòng họp bên trong phản ứng của mọi người, kỳ thật cũng đều tại Cố Khuynh Thành cùng Lệ Nạ đám người trong dự liệu. Mặc dù còn có một bộ điểm người đang do dự bồi hồi, nhưng chỉ cần Lộ Dạ có thể nhẹ nhõm tiêu diệt trên chiến hạm những tên kia, vậy sẽ trực tiếp bỏ đi bộ này điểm trong lòng người sầu lo. Giờ này khắc này, tại khoảng cách Di Thất Chi đảo hơn 100 hải lý bên ngoài, một chiếc màu xám bạc chiến hạm chính dừng ở trên biển. Bất quá, lúc này, trên chiến hạm tất cả lính đánh thuê cùng thần thánh giáo đình mấy cái giáo đồ đều nhìn qua cùng một cái phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Một người mặc trường bào màu xám, trước ngực mang theo một cái thập tự giá, dáng người gầy gò, ánh mắt âm tàn giáo đồ nhìn về phía Lộ Dạ, trầm giọng nói, thần điện giám thị hệ thống thật đúng là lợi hại, chúng ta khoảng cách Di Thất Chi đảo xa như vậy, vậy mà đều bị phát hiện. Lộ Dạ một mặt lạnh lùng nhìn về trên chiến hạm những người này, tiếng nổ nói, chúng ta thần điện lợi hại không chỉ có riêng là giám thị hệ thống, cái khác từng cái phương diện đều vượt qua các ngươi thần thánh giáo đỉnh một mạng lớn. Ta vốn cho rằng các ngươi giáo hoàng sau khi chết, các ngươi thần thánh giáo đỉnh sẽ an điểm một chút, thật không nghĩ đến các ngươi lại còn có gan tới trêu chọc chúng ta thần điện. Các ngươi thần thánh giáo đỉnh thật nghĩ từ thế giới này xóa tên a? Cái này giáo đồ cười lạnh một tiếng, nói, thật là cuồng vọng tiểu nha đầu, lại dám nói ra loại này khoác lác. Địa ngục quân vương tại lúc, có lẽ chúng ta còn kiêng kỵ các ngươi thần điện ba điểm. Nhưng bây giờ địa ngục quân vương đã không tại, các ngươi thần điện chính là một cái thùng rỗng, chúng ta thần thánh giáo đỉnh tự nhiên có thể tùy thời đem các ngươi giẫm tại dưới chân. Thật sao? Lộ Dạ khoe miệng vẩy một cái, nói, vậy liền đi thử một chút tốt. Không gian tinh linh Lộ Dạ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì ở trước mặt ta lớn lối như thế. Cái này giáo đồ quát lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, mở súng, giết nàng. Mười mấy cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê bước đi lên trước, giơ tay lên bên trong mini đột kích, cùng một chỗ hướng phía trên không Lộ Dạ xạ kích. Cốc cốc cốc. Một toa toa đạn như là giày đặc mưa to, hướng phía Lộ Dạ càn quét mà đi. Nhưng mà, Lộ Dạ chỉ là đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, nhẹ nhàng quát tay. Không gian giam cầm. Chỉ gặp cái này dày đặc đạn bay đến giữa không trung, vậy mà quỷ dị đỉnh trệ tại không trung, không cách nào lại hướng đẩy về trước tiến một bước. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạn làm sao ngừng lại? Khó nói. Khó nói đây chính là không gian ma pháp a. Vậy mà thật có ma pháp sư luyện thành không gian ma pháp, đây cũng quá khủng bố đi. Trên chiến hạm một đám người sửng sốt bị hù dọa, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Thế nhưng là, không cùng bọn giá hỏa này lấy lại tinh thần, Lộ Dạ nâng lên tay phải chậm rãi vừa thu lại. Vỡ nát. Chỉ là trong nháy mắt, cái này dày đặc đạn tại cường đại không gian áp bách dưới trực tiếp bị nghiền nát thành kim loại cho bụi, sau đó phiêu tán tại trên đại dương bao la. Nàng không phải người. Không phải người. Một cái lính đánh thuê sửng sốt dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã tại bong tàu bên trên. Cái khác lính đánh thuê cũng từng cái cảm giác đáy lòng phát hàn, mồ hôi lạnh ứa ra, thẳng nuốt nước miếng. Tranh thủ thời gian cho ta cây đuốc bao đựng tên dựng lên đến, dùng đạn hỏa tiễn đánh chết nữ nhân này. Cái kia giáo đồ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức lại lần nữa ra lệnh. Rất nhanh, mấy cái lính đánh thuê tranh thủ thời gian nâng lên súng phóng tên lửa, hướng thẳng đến Lộ Dạ phát xạ. Bành bành bành. Chỉ gặp 6 viên đạn hỏa tiễn kéo lấy hỏa diễm cái đuôi, thùng ngực mà ra, trong không khí phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Thế nhưng là, Lộ Dạ chỉ là rất tùy ý địa khoát tay, cái này 6 viên đạn đạo liền lại lần nữa đình trệ tại không trung. Sau đó, Lộ Dạ không nói hai lời, tay phải nhẹ nhàng vừa thu lại. Trong chớp mắt, cái này 6 viên đạn đạo tại không gian cường đại áp lực gáp bách dưới, toàn bộ bạo tạc. Nhưng là, tại không gian giam cầm phía dưới, cái này 6 viên đạn hỏa tiễn bạo tạc tốt trở nên không có bất kỳ cái gì uy lực cùng lực sát thương, ánh lửa tránh mấy lần, rất nhanh không có động tĩnh. Về phần kia 6 viên đạn hỏa tiễn thì là bị nghiền thành một đống mảnh kim loại, rơi vào trên biển. Trên chiến hạm mọi người thấy một màn này, sửng sốt dọa đến mặt không còn chút máu, há to miệng, trên mặt toát ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Chương 3130, tuyệt không hài lòng. Chương 3130, tuyệt không hài lòng. Lô Dạ đứng bình tĩnh tại không trung, quét mắt trên chiến hạm những người này, nhàn nhạt nói, xem ra bản lãnh của các ngươi cũng liền như thế điểm rồi. Mọi người còn tại chờ ta trở về đâu, không bồi các ngươi xong. Nói, Lô Dạ chậm rãi nâng lên hai tay, trực tiếp đánh ra một đạo không gian ma pháp. Không gian nghiền nát. Giữa trời ở giữa ma pháp đánh đi ra sát na, trung quanh khí lưu giống như nhận kịch liệt ảnh hưởng, điên cuồng địa càn quét mà lên, ở trên biển hình thành mấy chục đạo vòi rồng. Biển cả lăn lộn, sóng biển càn quét đến mấy chục trượng chi cao. Lập tức, chiếc này sắt thép chiến hạm liền giống như bị một cái cự đại vô hình không gian cho bao phủ tại bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này giáo đồ sắc mặt rốt cuộc bình tĩnh không được, lên tiếng giống nói, nhanh, nhanh kế tiếp theo cho ta mở súng. Nã pháo, giết nàng, giết nàng. Bọn lính đánh thuê này cũng phát giác lớn tử vong tiếp cận, bản năng cầu sinh để bọn hắn tranh thủ thời gian cầm lấy ở trong tay súng ống cùng súng phóng tên lửa, hướng phía trên không Lộ Dạ liều mạng xạ kích. Thế nhưng là, chỉ nghe được từng đợt loảng xoảng bang tiếng va chạm vang lên lên. Cái này dày đặc mưa đạn cùng từng mai đạn hỏa tiễn giống như đụng vào một đạo bức tường vô hình bên trên, bị cản lại. Hỏa lực công kích, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mấy cái giáo đồ thần sắc bất an liếc nhau một cái, sau đó điều động lực lượng thần thánh, nâng lên hai tay, hướng phía Lộ Dạ đánh ra một đạo bạch kim sắc sóng xung kích. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, cái này một đạo ẩn ngậm lấy lực lượng thần thánh sóng xung kích va chạm mặt này vô hình bách tường không gian bên trên, liền như là châu đất xuống biển, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Giờ phút này, những lính đánh thuê này cùng mấy cái giáo đồ còn tại liều mạng dãy rủa lấy, nhưng cái này vô hình không gian lại trực tiếp bắt đầu co vào cùng nghiền ép. Loảng xoảng bang. Tạch tạch tạch. Cái này đạo vô hình không gian giống như một cái tử vong chi lao, trực tiếp đem chiếc này dài đến 100m, nặng đến mấy chục ngàn tấn sắt thép chiến hạm cho ngạnh sinh sinh địa ép tới sụp đổ, vỡ vụn. Thân thuyền thép tấm bắt đầu vặn vẹo lõm, ốp vít điên cuồng chóc ra, cả tàu chiến hạm cũng bắt đầu biến hình. Về phần trên chiến hạm hơn 10 người thì là nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Cũng liền không tới một phút, cả tàu chiến hạm đều bị ép thành một khối to lớn khối sắt, sau đó chìm vào trong biển rộng. Hoàn thành cái này một hành động vĩ đại Lộ Dạ, sắc mặt tương đối yên tĩnh, phá hủy một chiếc chiến hạm, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nàng quét mắt xung quanh, xác định không ai sống sót về sau, liền thi triển không gian truyền tống, biến mất tại vùng biển này trên không. Lúc này, cổ bảo tầng cao nhất phòng họp bên trong, toàn bộ phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trừ Cố Khuynh Thành đám người thần sắc rất tự nhiên bên ngoài, những người khác ngơ ngác nhìn trên vách tường hình tượng, nhớ tới vừa rồi trên tấm hình xuất hiện từng màn, nửa ngày nói không ra lời. Tất cả mọi người bị Lộ Dạ thủ đoạn cùng thực lực cho rung động đến. Trong nháy mắt ở giữa, một chiếc tàu ngầm cùng một chiếc chiến hạm liền hôi phi yên diệt. Dù cho những lính đánh thuê kia cùng thần thánh giáo đỉnh giáo đồ lại như thế nào phản kháng, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Loại này bá đạo ngang ngược thực lực đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đối thần điện nghi kỵ cùng sầu lo cũng không còn sót lại chút gì. Dù cho địa ngục quân vương không tại, nhưng thần điện tại cái này bát đại ma vương hòa luyện ngục quân vương nữ nhân dẫn đầu dưới, vẫn như cũ có thể đứng ngạo nghễ tại thế giới chi đỉnh. Cũng liền tại lúc này, phòng họp bên trong không gian đột nhiên xuất hiện một trận bận mèo. Sau đó, không gian bị xé mở một đường vết rách, lạnh nhạt tự nhiên, thần sắc bình tĩnh Lộ Dạ đi ra. Nhìn thấy Lộ Dạ lại lần nữa xuất hiện tại phòng họp bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Lộ Dạ ánh mắt trở nên vô cùng kính sợ, thậm chí có ít người cũng không dám cùng Lộ Dạ đối mặt. Lộ Dạ, vất vả. Elena mỉm cười nói với Lộ Dạ câu. Lộ Dạ cười cười, nói, cái này có cái gì tốt vất vả, việc rất nhỏ. Ha ha. 9 phút. Lúc này, Zep nhìn trên cổ tay mang theo một khối khảm đầy kim cương đồng hồ, kích động ồn ào nói, đại hải quái, Lộ Dạ phá hủy tàu ngầm cùng chiến hạm, hết thể tốn 9 phút thời gian, là ta thắng. Nhớ được chờ một lúc đem 100 triệu đô la đánh vào trong chương mục của ta nha. Ổn sân bĩu môi, nói, thôi đi, không phải liền là 100 triệu đô la à, ta cho ngươi 200 triệu. A, đại hải quái, ngươi lúc nào trở nên hào phóng như vậy rồi? Zep nhếch miệng cười nói. Ổn sân ho nhẹ hai tiếng, nói, nhớ được cùng ta làm một nhóm hàng mới, ta phải vì trên biển ma vương bổ sung trang bị. Nóa, liền biết ngươi không có hào phóng như vậy. Zep trên mặt thịt mỡ lắc một cái, hướng Ổn sân giơ lên ngón tay giữa. Lúc này, Cố Khuynh Thành quay đầu lại lần nữa quét mắt phòng họp tất cả mọi người, nhàn nhạt nói, các vị, hiện tại các ngươi đối với chúng ta lực lượng thần điện còn có hoài nghi à? Nếu là không tin chúng ta thần điện, đại khái có thể hiện tại rời khỏi. Bất quá, một khi rời khỏi, về sau lại nghĩ đầu nhập chúng ta thần điện, chúng ta cũng sẽ không lại đáp ứng. Cố phu nhân, ngài nghĩ nhiều, chúng ta lần này tới cái này bên trong, không có ý khác, chỉ là vì hướng ta vương tiên cống. Mặc găng gia tộc gia chủ cười ha hà nói. Rốt chỉ hạ nhiệm gia chủ cũng tiếng nổ nói, cái này dưới đất thế giới liền thích mù tin đồn nói, ta đại biểu chúng ta rốt chỉ gia tộc tại cái này bên trong tỏ thái độ. Chúng ta rốt chỉ gia tộc sẽ vĩnh viễn hiệu chung với thần điện, hiệu chung với địa ngục quân vương, tuyệt đối sẽ không lên hai lòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều biểu đạt thái độ của mình, biểu thị sẽ vẫn đứng tại thần điện bên này. Đối với phản ứng của mọi người, Cố Khuynh Thành coi như hài lòng. Cố Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhíu lại, nhàn nhạt nói, đã các vị lựa chọn tin tưởng chúng ta thần điện, vậy chúng ta thần điện cũng sẽ đem các vị xem như bằng hữu tốt nhất. Mà lại, mọi người xin yên tâm, qua không được bao lâu, trượng phu của ta liền sẽ trở về. Phải biết, trượng phu ta tính tình cũng không quá tốt, nếu để cho hắn biết tại hắn không có ở đây thời điểm, có người có ý định làm loạn, chỉ sợ đến lúc đó lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói này, mọi người ở đây vừa nghĩ tới địa ngục quân vương thủ đoạn thiết huyết, từng cái sửng sốt toàn thân run rẩy, kinh hãi gan hẳn. Nói, Cố Khuynh Thành lại nhìn về phía Hẹ Cơ Ly, cười nói, Hẹ Cơ Ly vương tử, nghe nói các ngươi Anh quốc vương thất gần nhất cùng thần thánh giáo đình rất thân cận, không biết việc này là thật đâu. Hẹ Cơ Ly dọa đến môi đem mồ hôi lạnh trên trán, không lưng, túi đầu, cung kính nói, Cố phu nhân, ngài nghĩ nhiều, chúng ta Anh quốc vương thất một mực là hướng về thần điện, hướng về địa ngục quân vương, tuyệt đối không có hài lòng. Thật sao? Cố Khuynh Thành gật gật đầu, nói, tốt nhất là dạng này, nếu như các ngươi Anh quốc vương thất dám phản bội thần điện, ta nghĩ các ngươi là biết hậu quả. Hẹ Cơ Ly liên tục gật đầu cúi người, nói, Cố phu nhân, chúng ta Anh quốc vương thất nhất định sẽ không phản bội thần điện, xin ngài yên tâm. Cố Khuynh Thành như một tiếng, sau đó nói, các vị cũng đều là thế giới này từng cái lĩnh vực đại nhân vật, ngày thường bên trong cũng là nhật lý vạn kỳ người bận rộn. Mọi người ở đây cũng biết Cố Khuynh Thành hạ lệnh chủ khách, cho nên cả đám đều chào hỏi về sau, liền rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Cố Khuynh Thành thở dài ra một hơi, cảm giác hư thoát đồng dạng, ngồi xuống ghế. Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Elena quan tâm hỏi. Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, Elena, ta hiện tại cuối cùng có thể minh bạch ngươi trên vai áp lực. Một mình ngươi muốn quản lý như thế lớn thần điện, còn muốn thường xuyên cùng những lao hồ ly này đánh giao nói, thật không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng Diệp Phi tên kia ngược lại tốt, mình khi vung tay trưởng quỹ, đem tất cả mọi chuyện ném cho ngươi, thật sự là làm khó dễ ngươi. Tiêu Lãnh Ngọc, Tần Mộc Lam hai người cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù các nàng cảm thấy mình khí chàng đầy đủ, nhưng đối mặt trên thế giới đứng đầu nhất một nhóm người, các nàng vẫn cảm thấy mình khí chàng có chút không đủ. Chỉ các nàng cảm thấy, coi bọn nàng năng lực, còn không cách nào ứng phó nhiều người như vậy cùng sự tình, cũng làm không được giống Cố Khuynh Thành dạng này. Nhất là Tiêu Lãnh Ngọc, nàng không khỏi có chút nho nhỏ bội phục Cố Khuynh Thành. Hệ Lệ Nạ cười nhạt một tiếng, nói, Khuynh Thành, kỳ thật thần điện thành lập sơ kỳ mới thật sự là gian nan. Lúc kia, vương khắp nơi hối hả ngược xuôi, rất nhiều chuyện đều là vương một tay tại xử lý, lúc này mới đem thần điện lôi kéo bắt đầu. Mà bây giờ thần điện đã ổn định lại, ta chỉ cần chế định phương châm, cho ra lớn quyết sách là được, cũng không tính được vất vả. Chân chính vất vả, kỳ thật vẫn là vương. Ôn bà ưa, hẳn chờ nần bọn người nhẹ gật đầu, đồng ý Hệ Lệ Nạ nói lời. Dù sao, bọn hắn là bồi theo Diệp Phi cùng một chỗ, nhìn xem thần điện trưởng thành chương 3131, Viêm Hoàng Chi Địa. Chương 3131, Viêm Hoàng Chi Địa. Ổn Sơn cùng bà ưa bọn người nguyện ý khăng khăng một mực đi theo Diệp Phi, nó không chỉ là nhìn chúng Diệp Phi thực lực. Càng quan trọng hay là Diệp Phi nhân cách mị lực hấp dẫn lấy bọn hắn. Có quyết đoán, có đảm đương, đối với bằng hữu càng là có tình có nghĩa. Dạng này lao đại, mới đáng giá bọn hắn vĩnh viễn đi theo. Nghe tôi Hệ Lệ Nạ lời nói, Cố Khuynh Thành, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tần Mộng Lam mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng thật bội phục Diệp Phi. Mà lại, các nàng cũng sớm địa liền biết, Diệp Phi là đáng giá các nàng phó thác cả đời nam nhân. Nếu không phải như thế, các nàng như thế nào lại vứt bỏ thế tục ánh mắt, đi theo Diệp Phi đâu? Khuynh Thành, vương có hay không đã nói với ngươi, hắn lúc nào sẽ từ chân võ giới trở về? Hệ Lệ Nạ hỏi. Cố Khuynh Thành thở dài lắc đầu, nói, đêm hôm đó, Diệp Phi đi được quá vội vàng, hắn chỉ cùng ta phát đầu hẹn chặt, ta ngay cả hắn một lần cuối đều không thấy. Cho nên, ta cũng không biết hắn lúc nào sẽ trở về. Tần Mộc Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, kỳ thật hơn một tháng trước ta đã cảm thấy gia hỏa này nói một ít lời có chút kỳ quái, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà một người lén lén lút lút chạy đến chân võ giới đi. Nếu không tới thời điểm để công công đem chúng ta cũng đưa đi chân võ giới a. Tiêu Lãnh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, đề nghị nói, không được. Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, nếu như chúng ta đều đi, vậy bên này sự tình giao cho ai tới quản lý? Còn có, điểm trọng yếu nhất, nếu là đến lúc đó chư thần quốc độ người giết tới, thế giới này căn bản là không có người có thể ứng phó được. Cho nên, chúng ta muốn làm chính là ở chỗ này cố gắng tu luyện đồng thời trợ giúp Diệp Phi hảo hảo quản lý tốt chuyện bên này. Tốt a. Tiêu Lãnh Ngọc bĩu môi nói, chỉ mong tên kia đi đến bên kia chỉ là vì tu luyện, nếu là tên kia đến bên kia còn cho ta chơi hoa gạo nguyện, sau khi trở về ta không phải đem hắn cái chân thứ ba đánh gãy. Nghe tới Tiêu Lãnh Ngọc lời nói, Ổn Sơn cùng bà ưa bọn người sửng sốt dọa đến không khỏi kẹp chặt hai chân, tâm lý vì lao đại mặc niệm 3 phút. Sau đó Hệ Lẽ Nạ quay đầu nhìn về phía Ổn Sơn bọn người nói, đại hải quái mặt bộ kẻ tên béo da đen, mấy người các ngươi khoảng thời gian này các ngươi chú ý một chút thần thánh giáo đình, kia phải bờ câu lạc bộ cùng với các thế lực động tĩnh. Nếu là bọn hắn dám đánh thần điện chủ ý, khỏi phải hướng ta báo cáo, trực tiếp diệt. Vâng, bao tại trên người ta. Dám đánh thần điện chủ ý, ha ha, ta sẽ để cho bọn hắn chết rất có tiết tấu. Ổn Sơn cùng bà của bọn người lớn tiếng. Cố Khuynh Thành nhìn về phía Hế Lệ Nạ, cười nói, Diệp Phi đem thần điện giao cho ngươi quản lý, là hắn làm ra chính xác nhất quyết định, ta cũng rất yên tâm. Hế Lệ Nạ, đằng sau lại có chuyện trọng yếu gì, chúng ta liên lạc lại, nhất định gọi lên liền đến. Hệ Lệ Nạ gật đầu cười. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, cổ võ giới, tới gần cổ võ giới, tận cùng phía đông khu vực có một mảnh liên miên chập trùng đại sơn. Cái này bên trong thuộc về núi lửa hoạt động khu vực, rất nhiều trong núi lớn vẫn cứ phun trào nham tương, trên mặt đất cũng khắp nơi đều vỡ ra một đạo đạo liên ngân, vết rách đang chảy nham thạch kim hồng sắc quần quần nham tương. Bởi vì cái này bên trong nhiệt độ quá cao, không có một mảng cỏ, chỉ có chùi lùi núi, cho nên cũng bị cổ võ giới người xưng là Viêm Hoàng Chi Địa. Lúc này, chính vào Hoa Hạ thời gian đêm khuya hơn 10 giờ. Viêm Hoang chi địa dài đất trung tâm, có 13 cái cao tới 1000m đại sơn lẫn nhau liền nhau. Mà cái này 13 tòa núi lớn cũng là Viêm Hoang chi địa núi lửa phun trào nhất tấp nập núi lửa hoạt động. Từng tòa đại sơn trên đỉnh núi, dài đất trung tâm cái hố bên trong, kim hồng sắc nham tương kịch liệt lan lộn, giống như tùy thời đều có thể phun ra tới. Cái này bên trong hoàn toàn chính là một cái tử vong khu vực. Ánh trăng chiếu nghiêng xuống, xuyên thấu qua dải rác xương trắng cùng tầng mây, có thể rõ ràng địa nhìn thấy tại cái này 13 tòa núi lớn bên trên riêng phần mình ngồi một người. Những người này tướng mạo khác nhau, trang phục khác nhau, có lao giả, cũng có người tuổi trẻ. Bọn hắn ngồi xếp bằng tại kia bên trong, trên thân lóe ra ngũ thải vầng sáng, phóng lên tận trời, giống như hình thành 13 đạo cột sáng liên tiếp lấy đỉnh núi cùng thương cung. Cái này 13 người chính là Lao Khất Cái, Độc Vương, Tà Hoàng, Tinh Nguyệt Lao Quái, Thiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân, Công Tôn Lão Tổ, Cơ Gia Lão Tổ, Tần Gia Lão Tổ, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Đông Vương Huyền Thanh. Từ khi Diệp Phi rời đi về sau, Diệp Hà Đồ liền kêu lên bọn hắn, đi tới cổ võ giới tu luyện. Cho nên, từ Diệp Phi rời đi đến hôm nay, bọn hắn đã tại cái này bên trong tu luyện hơn một tháng. Trải qua cái này hơn một tháng tu luyện cùng đốn ngộ, lại thêm Diệp Hà Đồ chỉ điểm, cái này 13 người tu vi đều có to lớn đột phá. Lao Khất Cái, Độc Vương, Tà Hoàng ba người tu vi đạt tới niết bàn cảnh chút thành tựu. Tinh Nguyệt Lao Quái, Thiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân, Công Tôn Lão Tổ, Cơ Gia Lão Tổ, Tần Gia Lão Tổ sáu người tu vi cũng đạt tới thiên đạo cảnh đại thành. Liền ngay cả Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn, Đường Vũ cùng Đông Phương Huyền Thành bốn người tu vi đều đạt tới thiên đạo cảnh chút thành tựu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kim hồng sắc quang mang từ đằng xa bầu trời lướt đi tới, sau đó đứng bước tại khoảng cách cái này 13 tòa núi lớn cách đó không xa trên không. Đạo thân ảnh này dáng người gầy gò thẳng tắp, giữ lại một đầu tóc ngắn, người mặc một bộ màu trắng bằng đông áo sơ mi, màu đen bằng đông hưu nhàn quần dài, mày kiếm mắt sáng, có loại siêu trần thoát tục cảm giác. Hán, chính là võ thánh Diệp Hà Đồ. Diệp Hà Đồ đứng bước ở trên không, nhìn xem cái này 13 người, trên khóe miệng dương lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá, hắn cũng không có đi quấy rầy bọn hắn tu luyện, mà là lặng lặng chờ đợi. Cũng liền qua hơn 20 phút, chỉ gặp cái này 13 người đồng thời mở ra hai con ngươi, một đạo đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra, mang ra một trận mênh mông bàng bạc uy áp. Diệp tiên bối, 13 người đứng lên, cung kính hô một tiếng. Diệp Hà Đồ ôn hòa cười một tiếng, nói, xem ra, cái này hơn một tháng đến nay, tiến bộ của các ngươi thật đúng là không nhỏ, không sai. Cái này đều dựa vào Diệp tiên bối chỉ điểm, bằng không, chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh liền có thể đột phá. Lao Khất Cái từ đáy lòng địa cảm kích nói. Diệp Hà Đồ lắc đầu, nói, chỉ điểm của ta chỉ là một cái phương diện, tu vi của các ngươi có thể chú ý đột phá, mấu chốt còn hay là bởi vì chính các ngươi thiên phú cao, chịu khổ, có thể lĩnh ngộ lời ta nói. Diệp thúc thúc, kia bọn ta tiếp xuống đi cái kia bên trong tu luyện. Trương Bảo Côn cười hắc hắc, gãi gãi đầu, nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi chân võ giới tìm Phi Ca. Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Đông Phương Huyền Thanh ba người đôi mắt bên trong cũng đều toát ra tưởng niệm chi sắc. Nhất là Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ, bọn hắn trước kia thường xuyên cùng Phi Ca xen lẫn trong cùng một chỗ, ngược lại không thế nào cảm thấy. Nhưng Phi Ca đột nhiên rời đi hơn một tháng, cái này khiến bọn hắn cảm giác giống như ít một chút cái gì, rất là tưởng niệm. Diệp Hà Đồ cười sang sảng một tiếng, nói, ngươi cái này khờ hàng, ta dạy cho ngươi bắt cực quyền tinh túy, ngươi đều lĩnh ngộ sao? Trương Bảo Côn ngu ngơ cười một tiếng, uống thanh nói, ta đều lĩnh ngộ. Bảo Côn huynh đệ, ta nhưng so ngươi về sau mấy ngày à, mà ta hiện tại cũng đã đuổi kịp ngươi, ngươi nếu là lại không cố lên, ta cần phải siêu việt các ngươi, đuổi lên trước bối môn nhà. Đông Phương Huyền Thanh trêu ghẹo nói, ngươi muốn siêu việt ta, không có khả năng. Trương Bảo Côn cơ nằm đấm, ồn ào một tiếng. Lao Khất Cái cùng Độc Vương bọn người lộ ra nụ cười hiền hòa. Trải qua cái này hơn một tháng ở chung, đám người Lao ăn mày cũng càng phát ra cảm thấy mấy cái này người trẻ tuổi không được, rất có vượt qua bọn hắn xu thế. Mà lại, mấy cái này người trẻ tuổi phẩm hạnh đoan chính, khiêm tốn lại có lễ phép, cho nên bọn hắn cũng thường xuyên chỉ điểm Trương Bảo Côn mấy người tu luyện. Diệp Hà Đồ gật đầu cười, nói, các ngươi tu vi hiện tại cùng thực lực đã coi như là không sai, bất quá, muốn chân võ giới đi hốn, bằng các ngươi thực lực bây giờ còn có chút không đủ. Cho nên, tiếp xuống một tháng bên trong, ta sẽ dẫn các ngươi đi hướng cổ võ giới Huyền Băng Cốc gió lốc cương vị lôi chi nhai ba cái địa phương tu luyện. Bằng vào các ngươi hiện tại thân thể điều kiện, hẳn là có thể chịu đựng lấy ba cái kia địa phương gian khổ hoàn cảnh, cho nên ta cũng không lo lắng. Một tháng sau, vô luận tu vi của các ngươi cùng thực lực đạt tới cái gì loại cảnh giới nào, ta đều sẽ đưa các ngươi tiến về chân võ giới lịch luyện, cùng kia tiểu tử chủ vùng. Mà lại, khoảng thời gian này ta đi một chuyến hư vô chỉ giới, tìm hiểu đến tin tức. Nhiều nhất bất quá 4 tháng, chư thần quốc độ cùng ma tộc đại chiến đem tuyên bố kết thúc, cho nên chúng ta đều phải nắm chặt thời gian. Vâng. 13 người đều kích động nhẹ gật đầu. Tốt, đã mọi người đã làm tốt chuẩn bị, vậy chúng ta hiện tại trực tiếp tiến về Huyền Băng Cốc. Nói xong, Diệp Hà Đồ trực tiếp quay người, hướng phía phương Tây ngự không lướt gấp mà đi. Lao Khất Cái, Độc Vương cùng Tà Hoàng 13 người cũng đều nhao nhao thi triển ngự không thuật, phóng lên tận trời, đuổi theo chương 3132, thuận tiện chặn giết. Chương 3132, thuận tiện chặn giết. Chân võ giới. 3 giờ sáng trái phải. Phượng Hoàng Đế Quốc, Linh Tầm Sơn. Cái này bên trong thế núi hiểm trở, độ cao so với mặt biển đạt tới hơn 1000 mét. Mà lại nơi này nhiệt độ không khí so với Vượng Hoàng Đế Quốc bất kỳ chỗ nào đều muốn thấp, cho nên trên ngọn núi lớn khắp nơi bao trùm lấy tuyết động, băng thiên tuyết địa. Nhưng mà tại cái này chập trùng dãy núi phía trên, từng tòa 100,000 năm cổ kiến trúc xuôi theo núi mà lên, xào đoạt thiên công. Cái này bên trong chính là Vượng Hoàng Đế Quốc thập đại môn phái một trong băng tàng môn sở tại địa. Lúc này Ở vào Linh Tàm Sơn phía sau núi, một chỗ rừng chân nhã xá bên trong vẫn sáng đèn. Một trương phục cổ trên giường đang nằm một người trung niên nam tử. Nam tử trên thân khắp nơi đều quấn quanh lấy băng gạc, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ mê man. Nam tử này chính là Tiêu Ngự Hàn. Mà tại gian phòng bên trong, một cái xem ra chỉ có 50 tuổi trên dưới, tướng mạo đường đường, ánh mắt thâm thúy, mái tóc màu đen trải lấy búi tóc, người khoác một kiện trưởng bào màu xám bạc nam tử chính cau mày, tại gian phòng đi qua đi lại. Người này chính là Băng Tàm môn đương đại trưởng môn, Tư Không Tịch. Khô khụ. Đúng lúc này, một đạo trùng điệp tiếng ho khan vang lên. Tư Không Tịch tranh thủ thời gian xoay người qua, thấy Tiêu Ngự Hàn tỉnh lại, đi lên trước, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, nói: "Ngự Hàn, ngươi xem như tỉnh. Ta đã để đại phu giúp ngươi trị liệu qua, tiếp qua một tháng, trên người ngươi thương thế liền có thể khỏi hẳn." Tiêu Ngự Hàn ngơ ngác nhìn trần nhà, nuốt một cái yết hầu, nói: "Trưởng môn, trên người ta tổn thương có thể khỏi hẳn, vậy ta tu vi còn có thể khôi phục à?" Nghe nói như thế, Tư Không Tịch sắc mặt trầm xuống, thở dài âm thanh, nói: "Cái kia chân võ Như Lai trưởng lực thực tế là quá mạnh, hắn một trưởng liền chấn vỡ ngươi đan điền, tu vi của ngươi muốn khôi phục, chỉ sợ rất khó. Bất quá, chỉ cần có thể trọng tố đan điền, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tu vi của ngươi còn có thể chậm rãi khôi phục." Trọng tố đan điền. Ha ha. Tiêu Ngự Hàn nắm thật chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: "Trưởng môn, ngươi liền đừng an ủi ta, trọng tố đan điền nào có dễ dàng như vậy." Tư Không Tịch cau mày, nói: "Ngự Hàn, ngươi thế nhưng là ta coi trọng nhất đệ tử, hay là Huyền Băng môn môn chủ, những năm này ngươi vì ta Băng Tàm môn lập xuống công lao hắn mã, ta đều xem ở mắt bên trong. Cho nên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới trị liệu ngươi biện pháp, giúp ngươi trọng tố đan điền, để ngươi có thể tiếp tục tu luyện." Tiêu Ngự Hàn khỏe mắt lưu lại nhiệt lệ, bi phân nói: "Trưởng môn, ta tu luyện hơn 200 năm mới khiến cho tu vi đột phá đến ngự thần cảnh đại thành. Nhưng hôm nay, cái kia Sú Hỏa Thượng lại là một trưởng phế tu vi của ta. Coi như đan điền của ta có thể trọng tố, vậy ta lại muốn tìm bao nhiêu năm mới có thể khôi phục đến ngự thần cảnh đại thành tu vi? Ta hận lão hỏa thượng kia, ta hận cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử, là bọn hắn đem ta hại thành dạng này. Ta không cam tâm cứ như vậy biến thành phế nhân, ta không cam tâm về sau cứ như vậy tầm thường vô vi địa sống sót, ta muốn báo thù, ta cũng phải để bọn hắn nếm thử thống khổ như vậy." Tư Không Tịch nhìn xem Tiêu Ngự Hàn, chậm rãi nói: "Ngự Hàn, người những sư huynh đệ khác đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử thật đúng là không đơn giản đâu, tuổi còn trẻ, không chỉ tu vi đạt được đến luân hồi cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm đạo bên trong mạnh nhất vương giả kiếm ý, mặc dù tu vi của hắn cùng thực lực không bằng ngươi, nhưng hắn đã có thể trên người ngươi trèo chống lâu như vậy, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Cho nên, đối với dạng này một cái như yêu nghiệt tiểu tử, chúng ta nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, mà không chỉ là phế hắn tu vi. Trong mắt của ta, chỉ cần để hắn còn sống, kia tiểu tử liền sẽ sáng tạo vô hạn khả năng, vậy tương lai nhất định sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ." Tiêu Ngự Hàn nhẹ gật đầu, nói: "Trưởng môn, ngài nói có đạo lý, vậy ngài chuẩn bị phái ai đi giết kia tiểu tử?" Tư Không Tịch chắp hai tay sau lưng, nói: "Tiếp qua không đến hai tuần lễ, Phượng Hoàng bí cảnh sẽ mở ra, đối với võ giả đến nói, đây chính là mỗi năm một lần thí luyện bảo địa. Mặc dù đi vào Phượng Hoàng bí cảnh bên trong thí luyện rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể sống ra, mặc kệ là tu vi hay là thực lực, đều sẽ có trọng đại đột phá. Cho nên, ta chuẩn bị phái Sở Phong Trần, Lệ Tuyết Ngân, Ngạo Tuyết Hàn ba người tiến về Phượng Hoàng bí cảnh thí luyện, Sở Phong Trần tu vi đều đạt tới ngự thần cảnh đại thành, Lệ Tuyết Ngân cùng Ngạo Tuyết Hàn tu vi của hai người cũng đạt tới ngự thần cảnh chút thành tựu. Chỉ cần ba người bọn họ có thể từ Phượng Hoàng bí cảnh bên trong ra, kia tuyệt đối sẽ nhất cử đột phá đến thần võ cảnh chút thành tựu hoặc là đại thành, kia đến lúc đó chúng ta Băng Tàm môn sẽ lại thêm ba tên cường giả. Đương nhiên, để bọn hắn ba người tiến về bí cảnh lịch luyện chỉ là ta giao cho bọn hắn trong đó một cái nhiệm vụ. Ta còn giao cho bọn hắn một nhiệm vụ khác, đó chính là nửa đường chặn giết Diệp Phi tiểu tử kia. Căn cứ sư minh sư đệ của ngươi cùng ta phản hồi tin tức, cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử trên đường đi trải qua Chu Điệu Thành, Hỏa Phượng Thành, Phượng Tê Thôn, cho nên ta dám khẳng định, tiểu tử này chỉ sợ cũng là chạy bí cảnh đi. Cho nên, Sở Phong Trần ba người chỉ cần tăng tốc bước chân, nhất định có thể trên đường gặp được tiểu tử kia, đến lúc đó đánh giết kia tiểu tử, cũng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe xong Tư Không Tịch lời nói, Tiêu Ngự Hàn sững sờ một hồi lâu, lúc này mới nói: "Trưởng môn, nguyên lai ngài đã sớm nghĩ kỹ rồi." "Đương nhiên." Tư Không Tịch đôi mắt bên trong lóe ra âm tàn quan mang, nói: "Kia tiểu tử giết ta Băng Tàm môn đệ tử, còn làm hại ngươi tu vi bị phế, ta thân là Băng Tàm môn trưởng môn, khẩu khí này lại thế nào nuốt được? Mà lại, chỉ sợ hiện tại không chỉ có là ta, phần hỏa điện lao ra hỏa kia chỉ sợ cũng lửa bốc ba trượng, khẳng định sẽ cùng ta nghĩ đồng dạng. Cho nên, lần này, tiểu tử này có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có một con đường chết. Trưởng môn, vậy chúng ta lại nên như thế nào đối phó chân vọt Như Lai lão hòa thượng kia?" Tiêu Ngự Hàn hỏi. Tư Không Tịch nhíu nhíu mày, nói: "Lão hòa thượng kia thành danh đã lâu, càng là chân võ mười thánh một trong, thực lực thâm bất khả trắc. Muốn giết lão hòa thượng kia, chỉ sợ chỉ bằng vào một mình ta là không cách nào làm được. Cho nên, đến lúc đó ta sẽ cùng phần hỏa điện lao ra hỏa kia thương lượng một chút, hai phái chúng ta hợp tác, quy mô tiến công phượng gáy chùa, sau đó chém giết chân võ Như Lai, tỷ số thắng sẽ lớn hơn." Tiêu Ngự Hàn sầm mặt lại, nói: "Thế nhưng là, trưởng môn, phần hỏa điện lao ra hỏa kia rất giàu hạn, để hắn cùng chúng ta Băng Tàm môn hợp tác, nếu là không có chỗ tốt gì, chỉ sợ hắn là sẽ không đáp ứng. Dù sao, phượng gáy chùa thực lực không yếu, lại thêm có chân võ Như Lai lão quái vật kia tại, lao ra hỏa kia khẳng định liền lại không dám cùng phượng gáy chùa là địch." Tư Không Tịch cười lạnh một tiếng, nói: "Ngự Hàn, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Ta được đến tin tức chính xác, Phượng Gáy Chùa tàng kinh các thế nhưng là ôm đồn thiên hạ võ công điển tịch. Chỉ cần ta cùng lão gia hỏa kia nói, diệt Phượng Gáy Chùa về sau, chúng ta bình điểm trong tàng kinh các võ công điển tịch. Chắc hẳn, lão gia hỏa kia nhất định sẽ không nhịn được dụ hoặc, cùng chúng ta liên thủ. Chỉ cần việc này có thể thành, vậy chúng ta băng tàm môn nhất định sẽ có một cái bay vọt về chất. Đến lúc đó chúng ta băng tàm môn không chỉ có thể trở thành Phượng Hoàng Đế Quốc số một số hai đại môn phái, thậm chí là trở thành toàn bộ chân võ giới đại môn phái cũng không phải không có khả năng. Mà lại, tàng kinh các bên trong võ công điển tịch nhiều như vậy, có lẽ có thể tìm tới chữa trị đan điển, cùng khôi phục nhanh chóng tu vi phương pháp cũng có nói. Cho nên, Ngự Hàn, trọng tố đan điển, khôi phục tu vi sự tình, ngươi không cần phải gấp, ta nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tiêu Ngự Hàn trên mặt toát ra vô cùng kích động thần sắc, cung kính nói, trưởng môn, Ngự Hàn ở đây cảm ơn qua. Tư Không Tịch hừ một tiếng, nói, tốt, Ngự Hàn, hôm nay liền nói đến cái này bên trong, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Cung tiễn trưởng môn. Tiêu Ngự Hàn nói. Tư Không Tịch nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Đi đến bên ngoài, Tư Không Tịch nhìn trên trời minh nguyệt, sắc bén hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Trần Võ Như Lai, mười thánh. Ha ha, chỉ cần việc này có thể thành, ta cũng Tư Không Tịch cũng có thể đứng hàng Trần Võ mười thánh. Cùng lúc đó, Man Hoang Đế Quốc, trang nghiêm cung điện hùng vĩ bên trong, thư phòng bên trong, mặc một thân màu đen da thú áo khoác, lộ ra rắn chắc lồng ngực Man Hoang Đại Đế Thác Bạt Giã ngồi tại bằng đá trước bàn sách, trầm mặt, trong mắt hung mang lấp lóe. Một cái ám bộ thành viên chính quỳ một gối xuống ở phía trước, hồi báo tình huống. Thằng đến nghe xong cái này ám bộ thành viên báo cáo, Thác Bạt Giã cau mày, rơi vào trầm tư. Nhưng Thác Bạt Giã trên thân chỗ phóng xuất ra một luồng áp lực vô hình lại là bao phủ tại toàn bộ thư phòng, khiến cái này ám bộ thành viên cảm giác nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Chương 3133, bó ngạo kiêu ngạo. Chương 3133, bó ngạo kiêu ngạo. Trọn vẹn qua 10 phút, Thác Bạt Giã mới dương mắt tiếp cận cái này ám bộ thành viên, trầm giọng nói, như lời ngươi nói hết thảy đều là thật à? Đại đế, thuộc hạ nói tới hết thảy đều là thật, tuyệt không dám lừa gạt ngài. Cái này ám bộ thành viên một mực cung kính về nói. Thác Bạt Giã nhíu mày, nói, vậy các ngươi nhưng có tận mắt thấy Địch Vân bị kia tiểu tử chém giết? Hồi bẩm đại đế, bọn thuộc hạ cũng không nhìn thấy kia tiểu tử cùng Địch Thiên Vương chiến đấu chẳng cảnh. Cái này ám bộ thành viên chi tiết về nói, đã không có tận mắt nhìn thấy, kia Địch Vân liền có khả năng chết bởi tay người khác, mà không phải tiểu tử kia tay bên trong. Thác Bạt Giã híp híp mắt, nói, dù sao, trước đó liền có Lý Bạch Tương trợ kia tiểu tử, chém giết Thương Hổ cùng Diêm Cửu Châu. Cho nên, không bài trừ kia tiểu tử cùng Địch Vân kịch chiến thời điểm, còn có cái khác cao thủ trong bóng tối tương trợ. Thế nhưng là, theo chúng ta ám bộ điều tra đến tin tức, Lý Bạch rất sớm trước đó liền cùng kia tiểu tử mỗi người đi một ngả, kia còn ai vào đây trong bóng tối trợ giúp tiểu tử kia đâu? Cái này ám bộ thành viên hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng, dù sao, ta cũng chưa từng cùng kia tiểu tử đánh qua giao nói. Thác Bạt Giã lắc đầu, sau đó nói, mà lại, ta luôn cảm thấy tiểu tử này lai lịch có chút thần bí, tại chân võ giới không có bất kỳ cái gì bối cảnh, thật giống như trống rông xuất hiện đồng dạng. Phải biết, nếu như chân võ giới thật sự có dạng này trẻ tuổi kiếm tu cường giả, cái kia hẳn là đã sớm tại chân võ dương danh, như thế nào lại hiện tại mới ló đầu ra? Đại đế, vậy ý của ngài là? Ám bộ thành viên hỏi. Thác Bạt Giã trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta cảm thấy kia tiểu tử có thể là từ vị diện khác tới. Vị diện khác? Cái này ám bộ thành viên sắc mặt lập tức biến đổi. Đương nhiên, đây chẳng qua là ta một cái suy đoán. Thác Bạt Giã nói câu, sau đó nói, tốt, ngươi lui xuống trước đi đi, khoảng thời gian này lại phái người hảo hảo điều tra một chút tiểu tử kia lai lịch, có tin tức gì kịp thời phản hồi cho ta. Vâng. Cái này ám bộ thành viên gật gật đầu, sau đó rời khỏi thư phòng. Nhưng mà, cái này ám bộ thành viên vừa rời đi không đầy một lát, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Thác Bạt Giã đáp lại một tiếng. Cửa bị đẩy ra, một người mặc màu trắng da thú trường sam, tóc dài trải ở sau, thân cao gầy cao, khuôn mặt trắng nõn lại ôn hòa nam tử từ bên ngoài đi vào. Người này chính là Thác Bạt Giã Túi Khôn, Hồ Diên Sách, cũng được xưng hô vì thần cơ quân sư. Thác Bạt Giã nhìn thấy nam tử này tiến đến, cười sang sảng một tiếng, nói: "Ha ha, quân sư, ngươi tới vội bạn, ta còn đang chuẩn bị phái người đi gọi ngươi đây." Hồ Diên Sách cười cười, nói: "Ta biết đại đế gần nhất tại vì một cái gọi Diệp Phi tiểu tử phiền não, cho nên mới nghĩ tới đến vì đại đế giải lo." "Ồ." Thác Bạt Giã cười cười, nói: "Khó nói quân sư biết ta đang phiền não cái gì, có biết một hai." Hồ Diên Sách cười gật đầu. "Quân sư thỉnh giảng." Thác Bạt Giã dùng tay làm dấu mời, sau đó tự thân vì Hồ Diên Sách rót một chén trà. "Ta đại đế." Hồ Diên Sách nói tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi nói: "Ta đi theo đại đế từng ấy năm tới nay như vậy, cho nên biết đại đế một mực là chỉ dùng người mình biết, cầu hiền như khát, ái tài như mạng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có càng nhiều nhân tài gia nhập ta Man Hoàng Đế Quốc. Tỷ như sáng tối hai bộ, 12 ngày vương, túi khôn tám bộ chúng, lục đại pháp vương, Man Hoàng tứ sứ. Những người này ở đây toàn bộ chân võ giới đều là vì số không nhiều nhân tài. Bởi vậy, ta Man Hoàng Đế Quốc mới có thể phát triển cấp tốc, có được hôm nay quy mô, thậm chí có thể cùng cái khác ngũ đại đế quốc chống lại. Cho nên, ta phỏng đoán đại đế hẳn là lên lòng yêu tài, muốn đem cái này lai lịch bí ẩn tiểu tử lôi kéo đến chúng ta Man Hoàng Đế Quốc trong trận doanh đến, đúng không? Người hiểu ta, quân sư vậy." Thác Bạt Giã gật đầu cười, nói: "Mặc dù kia tiểu tử giết ta ngũ đại thiên vương, làm ta rất phẫn nộ. Nhưng là, thay cái góc độ nghĩ, ta cảm thấy nếu là có thể đem kia tiểu tử lôi kéo tới, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Kia tiểu tử tuổi còn trẻ liền có thực lực thế này, hơn nữa còn lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ bên trong yêu nghiệt nhân vật. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, liền có thể để ta Ngũ Đại Thiên Vương đều đưa tại tay của hắn bên trong, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn bất phàm. Ta đoán nghĩ, đợi một thời gian, tiểu tử này nhất định có thể uy chấn toàn bộ chân võ giới. Hồ Diên Sách thở dài một cái, nói, đại đế, ngài hẳn là cũng biết, càng như vậy nhân vật thiên tài, càng là bó ngạo kiêu ngạo. Tựa như chân võ 10 thánh bên trong mấy vị kia, từ trước đến nay đều là tự do thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc, chưa từng sẽ phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Cho nên, đại đế nếu là nghĩ mời chào tiểu tử này, chỉ sợ độ khó không tiểu. Thác Bạt Giã cười cười, nói, nếu như vô cùng đơn giản liền bị mời chào, vậy cái này tiểu tử cũng liền không phải người ta muốn, ta thích có mình cá tính người. Kia đại đế ngươi tính làm thế nào? Hồ Diên Thi vẫn đang nói, qua vài ngày, ta chuẩn bị tự mình tiến về Phượng Hoàng Đế quốc, đi gặp tiểu tử kia. Thác Bạt Giã nói, cái gì? Hồ Diên Sách sắc mặt đại biến, không hiểu nói, đại đế, ngài cũng quá để mắt kia tiểu tử đi, lại muốn tự mình đi gặp hắn. Thác Bạt Giã cười lắc đầu, nói, cũng không thể xem như tận lực đi gặp kia tiểu tử đi, dù sao, tiếp qua không lâu, Phượng Hoàng bí cảnh sẽ mở ra, lại sẽ có không ít võ giả đi vào thí luyện. Đại đế, ngài đã đều đã nghĩ kỹ, kia còn có cái gì sầu lo? Hồ Diên Sách cười hỏi lại. Thác Bạt Giã cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Hồ Diên Sách bả vai, nói, ta đây không phải nghị trưng cầu một chút ý kiến của ngươi nha. Ta không có ý kiến gì. Hồ Diên Sách lắc đầu, đại đế nếu là muốn đi thử một chút cũng có thể. Thác Bạt Giã cười sang sảng một tiếng, nói, quân sư, hay là ngươi hiểu rõ ta nhất, đi, bồi ta đi uống một chén, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Hiện tại, Hồ Diên Sách nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Thế nào, không được a? Được, đại đế ngài đều lên tiếng, không được cũng được được a. Đã đi, vậy liền đi tới. Thác Bạt Giã dựng lấy Hồ Diên Sách bả vai, cười lớn rời đi thư phòng. Đảo mắt, thời gian trôi qua 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, mặc dù Nạp Lan Hàn Yên đáp ứng Diệp Phi có thể tự do ra vào Tuyệt Tình núi, đi linh hồ tu luyện. Bất quá, Nạp Lan Hàn Yên lại coi Diệp Phi là thành miễn phí sức lao động, để Diệp Phi đem Tuyệt Tình núi bởi vì đánh nhau rơi xuống đá vụn toàn bộ vận chuyển đi. Diệp Phi vừa nghĩ tới Phi Hồ cung toàn bộ đều là nữ tử, mình là duy nhất gia môn, cho nên cũng nghiêm túc, rất phối hợp đem đá vụn toàn bộ cho trở đi. Đối đây, Phi Hồ cung các đệ tử đối Diệp Phi ấn tượng cũng rất có đổi mới. Lại thêm Diệp Phi là người khôi hài hài hước, trên thông thiên văn giới dành địa lý, cho nên cùng Phi Hồ cung các đệ tử khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Ngày thứ tư buổi sáng, Diệp Phi sau khi rời giường luyện mấy lần đế vương bá thể thuật sau đó trực tiếp ngự kiếm đi tới Tuyệt Tình núi, sau khi hạ xuống, hướng phía Tuyệt Tình núi lối vào đi đến. Diệp tiên sinh, sớm a. Diệp đại ca, sớm như vậy liền tới tu luyện a, ngươi cũng quá cố gắng đi. Diệp đại ca, ngươi đều lợi hại như vậy, còn như thế cố gắng, kia muốn chúng ta những này bình thường võ giả sống thế nào nha. Mấy cái canh giữ ở Tuyệt Tình núi lối vào đệ tử cười ha hả chào hỏi. Diệp Phi nhún vai, nói, không có cách, ca còn có đại sự muốn làm, cho nên không thể không cố gắng tu luyện a. Diệp đại ca, ngươi có cái đại sự gì muốn làm à, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Một người đệ tử chớp đôi mắt đẹp, hỏi. Diệp Phi nhíu nhíu mày, trêu ghẹo nói, muốn nghe ta nói cũng có thể à, tối nay tới phòng ta, chúng ta có thể kề đầu gối nói chuyện lâu, hảo hảo trao đổi một chút. Chán ghét. Lưu manh. Sát sóng. Những nữ đệ tử này bên thai cái cổ đỏ lên, nhao nhao hờn dỗi lên tiếng, òn én thanh âm sừng sốt để Diệp Phi cảm giác tê cả da đầu. Phi Hổ cung những nữ đệ tử này thật đúng là mỗi một cái đều là hồ mị tử, để người muốn thôi không thể à. Khô khụ. Diệp Phi ho nhẹ 2 tiếng, nghiêm trang nói, ai ai, các cô đường, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều à, ta nói kể đầu gối nói chuyện lâu chính là mặt chữ ý tứ, nhưng không có cái gì khác ý tứ à. Diệp Phi ca, ngươi thật đáng ghét. Quá xấu ngươi. Những nữ đệ tử này biết mình bị đùa giỡn, từng cái đi lên trước, rỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về phía Diệp Phi trên thân chính là một trận loạn đả. Các nữ hiệp tha mạng, ta muốn đi tu luyện, liền không bồi các ngươi náo ha. Bye bye. Diệp Phi quỷ kêu một tiếng, trực tiếp chạy chối chết, sửng sốt chọc cho những này hồ mị tử phình bụng cười to. Chương 3134, ai gánh bắt được. Chương 3134, ai gánh bắt được. Diệp Phi thoát đi những ngày hồ mị tử ma chảo về sau, một đường phi nước đại, đi tới linh bên cạnh ao. Hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, lau mồ hôi trên trán nước. Cái này Phi Hồ cung lên tới Nạp Lan Hàn Yên, xuống đến phổ thông đệ tử, mỗi một cái đều là hồ ly tinh. Thông qua mấy ngày nay ở chung, Diệp Phi cảm giác càng khắc sâu. Từ khi đêm hôm đó nói qua tâm về sau, Nạp Lan Hàn Yên giống như biến thành người khác, luôn luôn tại trị liệu thời điểm trêu chọc chính mình. Sừng sốt chỉnh Diệp Phi dục tiên dục tử, cầu ra ra cám mãi mãi, mỗi một lần trị liệu hoàn tất, Diệp Phi đều cảm giác so đánh một trận chiến còn mệt hơn. Diệp Phi trong lòng âm thầm may mắn không có đáp ứng Nạp Lan Hàn Yên lưu lại yêu cầu. Nếu là tại Phi Hồ cung đợi cái mấy năm, cái này ai gánh vác được a? Diệp Phi lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ lung tung, cởi xuống y phục, chỉ mặc một ngày quần lót, đi tiến vào linh hồ. Đương nhiên, Diệp Phi sở dĩ lựa chọn tại tới 3 ngày linh hồ tu luyện, đó là bởi vì 3 ngày Phi Hồ cung các đệ tử trên cơ bản sẽ không tới, chỉ là ban đêm tới. Bất quá, trước mấy ngày, Diệp Phi 3 ngày tại cái này bên trong lúc tu luyện, điều gì cũng sẽ phát hiện có Phi Hồ cung đệ tử trốn ở bụi hoa bên trong đến nhìn lén. Vì thế, Diệp Phi cảm giác bó tay toàn tập, cảm giác mình tựa như là vườn bách thú bên trong giống như con khỉ. Những này cô nàng tựa hồ đối với thân thể của nam nhân kết cấu cảm thấy rất hứng thú. Ngẫm lại cũng thế, dù sao, có rất nhiều nữ đệ tử đều là cô nhi, từ nhỏ đã bị Phi Hồ cung người mang đến cái này bên trong, qua nhiều năm như vậy, trên cơ bản rất ít cùng nam tử đánh giao nói. Cho nên, Diệp Phi xuất hiện mới có thể gây nên những này cô nàng như thế lớn hứng thú. Bất quá, cũng may trải qua Nạp Lan Hàn Yên một phen răn dạy về sau, những đệ tử kia mới thu liễm rất nhiều, không còn dám tới nhìn lén. Mặc dù những ngày này chỉnh Diệp Phi có chút gà bay chó chạy, nhưng Diệp Phi cũng cảm thấy khó được dễ dàng cùng hài lòng. Chỉ cùng những này tiểu nha đầu nhóm đánh giao nói, sẽ không mệt mỏi như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phi liền ngồi xếp bằng tại linh hồ nước cả khu, hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu vận chuyển tâm pháp, tu luyện. Dù sao, tại toàn bộ chân võ giới, linh khí như thế dư thừa địa phương, chỉ lần này một chỗ, cho nên Diệp Phi mới dự định nắm chặt thời gian tại cái này bên trong hào hào tu luyện. Mà lại, trải qua mấy ngày nay tu luyện, Diệp Phi đã có thể hoàn mỹ trưởng không kiếm ý thân thể, có thể nháy mắt thay đổi thành cực hạn kiếm ý thân thể trạng thái. Bất quá, để Diệp Phi bất đắc dĩ là, mặc dù cái này bên trong linh khí dồi dào, nhưng tu luyện mấy ngày, tu vi cũng rốt cuộc không có đột phá dấu hiệu. Mặc dù mình hiện tại đã thông bốn mạch, tăng lên tiểu cảnh giới không khó, nhưng tăng lên đại cảnh giới giống như cũng không dễ dàng. Đương nhiên, Diệp Phi hiện tại trừ muốn tăng lên tu vi bên ngoài, càng quan trọng hay là tăng lên sức chiến đấu. Cực hạn kiếm ý thân thể đã để lực chiến đấu của mình tăng lên mấy chục lần không ngừng, nhưng Diệp Phi vẫn cảm thấy có chút không đủ. Mà lại, theo kiến thức càng động, lĩnh ngộ được đồ vật càng nhiều, Diệp Phi luôn cảm thấy kiếm ý uy lực hẳn là không chỉ có dạng này. Nhất là tại hôm qua, Diệp Phi duy trì cực hạn kiếm ý thân thể trạng thái dưới lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện, giống như có một tia kiếm ý vậy mà tan tiến vào đan điền của mình bên trong. Mặc dù rất nhanh tia kiếm ý này liền bị trong đan điền chân lực ép ra ngoài, nhưng cái này cũng cho Diệp Phi một cái dẫn dắt. Võ giả tu vi tại đạt tới tiên đạo cảnh trước đó, trong đan điền ẩn chứa đều là tiên địa linh khí chuyển hóa thành chân khí. Bất quá, một khi võ giả bước vào tiên đạo cảnh, chân khí liền phát sinh cải biến, từ khí thể biến thành chất lỏng, cũng chính là chân lực. Bởi vì khí thể mật độ so chất lỏng nhỏ rất nhiều, cho nên khi chân khí biến thành chất lỏng về sau, có khả năng ẩn chứa chân khí sẽ càng nhiều. Đây là từ chân khí biến thành chân lực một loại chất cải biến. Nhưng là Diệp Phi lại có một cái to gan ý nghĩ, nếu là có thể đem kiếm ý hoàn mỹ dung nhập trong đan điền, cùng chân lực đem kết hợp, kia sức chiến đấu có thể hay không lại lần nữa đạt được bay vọt. Bất quá Diệp Phi cũng biết kiếm ý quá mức sắc bén, nếu là một cái không chú ý, chỉ sợ đan điền đều sẽ bị kiếm ý cho cắt tổn thương, thậm chí là phá hủy. Đan điền một khi bị phá hủy, tu vi kia coi như phế. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái tự sát thức phương thức tu luyện. Đương nhiên, Diệp Phi cũng biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu là thật có thể thành công, vậy mình sức chiến đấu có thể sẽ lại lần nữa bạo tăng. Cho nên Diệp Phi cũng không có bỏ ý niệm này đi, mà là dự định thử một chút đem kiếm ý tan tiến vào trong đan điền. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền đình chỉ tâm pháp vận chuyển, mà là đem kiếm ý điều động lên, sau đó để kiếm ý hướng phía vùng đan điền hội tụ. Quá trình này cũng không khó, Diệp Phi rất nhanh liền làm được. Sau đó, Diệp Phi liền kế tiếp theo điều động một tia kiếm ý hướng phía vùng đan điền kế tiếp theo tới gần. Bây giờ, theo tố chất thân thể biến hóa, Diệp Phi không chỉ có là nhục thân trở nên cường hành, mà lại ngay cả đan điền cũng biến thành bền bỉ rất nhiều. Cho nên, dù cho kiếm ý rất sắc bén, nhưng Diệp Phi đan điền cũng có thể chịu đựng lấy cái này một tia kiếm ý. Bởi vậy, trải qua một phen cố gắng, cái này một tia kim sắc kiếm ý vậy mà thật dung nhập trong đan điền, khiến cho hiện ra màu trắng loáng quang mang đan điền nhiễm lên một tia kim sắc. Thật chẳng lẽ có thể thực hiện? Diệp Phi trong lòng không khỏi kích động, thế là kế tiếp theo điều động lên một tia kiếm ý, kế tiếp theo nếm thử. Thế nhưng là, ngay tại cái này một tia kiếm ý tan tiến vào đan điền sát na, Diệp Phi lập tức cảm giác vùng đan điền truyền đến một trận như tê liệt đau đớn. Loại trình độ này đau đớn, Diệp Phi ngược lại là có thể tiếp nhận, cho nên không để ý đến, mà là lần nữa điều động lên một tia càng nhiều kiếm ý, kế tiếp theo cùng đan điền dung hợp. Nhưng mà, ngay tại tia kiếm ý này dung nhập đan điền nháy mắt, a, Diệp Phi nhịn đau không được gọi một tiếng. Tại kiếm ý điên cuồng địa tứ ngược dưới, Diệp Phi cảm giác đan điền của mình giống như muốn bạo chết. Diệp Phi sửng sốt giật nảy mình, nhanh lên đem kiếm ý từ trong đan điền rút ra. Khi kiếm ý bị rút khỏi đến về sau, vùng đan điền loại kia muốn xé rách cùng bạo tạc đau đớn mới biến mất không còn tăm tích. Diệp Phi mở tròn mắt, nổ ngụm trọc khí, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Thật chẳng lẽ làm không được a? Diệp Phi bôi đem mồ hôi lạnh, thì thào một tiếng. Nếu như kiếm ý thật không cách nào dung nhập đan điền, vậy tại sao hai lần trước có thể thành công? Có lẽ là lần thứ ba thời điểm, mình lập tức dung nhập kiếm ý quá nhiều, cho nên đan điền mới có thể không thể thừa nhận. Xem ra, hay là mình quá nóng độ. Bất quá, Diệp Phi cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là hòa hoãn một chút về sau, tiếp tục bắt đầu nếm thử. Lúc này, Phi Hồ Cung, Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung hiện đang ở lầu cát. Tầng ba một cái phòng tử cửa mở ra, Thanh Linh Lung ngáp một cái từ bên trong đi ra. Sau đó, Thanh Linh Lung đi đến sát vách cửa phòng, một bên gõ cửa, một bên hô nói, "Phu quân, rời rừng rồi." Thế nhưng là, phòng bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa bầu trời lướt đi tới, sau đó vững vàng rơi vào tầng ba. "Đừng hô, Diệp tiên sinh hơn một giờ trước liền đi linh hồ tu luyện." Ngay tại gõ cửa, Thanh Linh Lung nghe tới thanh âm, sửng sốt bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay người. Chỉ gặp mặc một thân tử sắc lăng la đai lưng váy dài, một đầu nhu thuận mái tóc đen nhánh buộc lên một đầu tử sắc dây lụa, dáng người cao gầy thướt tha, tay cầm một thanh trắng hơn tuyết trường kiếm Nạp Lan Hàn Yên đang đứng ở trước mặt nàng. Nữ nhân hôm nay cách ăn mặc ngược lại là không có chính thức như vậy, có chút hiu nhàn. "Ai mà ơi, hù chết ta, nguyên lai là ngươi cái này lao bà a." Thanh Linh Lung vô vô bộ ngực, nói: "Sú nha đầu, ngươi gọi ta cái gì?" Nạp Lan Hàn Yên đại mi vẩy một cái, cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay vụt một tiếng, lập tức ra khỏi vỏ, lộ ra một nửa thân kiếm. "Hi hi." Thanh Linh Lung phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, Kỳ Hi cười nói, ta bảo ngươi Nạp Lan tỷ tỷ nha.
Hừ, lúc này mới không sai biệt lắm.
Nạp Lan Hàn Yên cổ tay rung lên, thu hồi kiếm. Thanh Linh lung bụng trộm khinh bỉ nhìn Nạp Lan Hàn Yên, nhỏ giọng thầm thì nói, thứ, còn Nạp Lan tỷ tỷ đều hơn 100 tuổi người. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại ngươi, ta mới sẽ không sợ ngươi đâu.
Thứ,
ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Nạp Lan Hàn Yên nhíu mày, hỏi,
ách, ta không nói gì a.
Thanh Linh lung tranh thủ thời gian trả lời một câu, sau đó nói, đã phu quân đi tu luyện, vậy ta đi cùng hắn. Nói, Thanh Linh lung liền chuẩn bị ngự không rời đi.
Chờ chút.
Nạp Lan Hàn Yên gọi lại Thanh Linh lung.
Còn có việc.
Thanh Linh lung quay đầu hỏi một câu. Diệp tiên sinh đã đang tu luyện, ngươi cũng không cần đi quấy rầy hắn.
Nạp Lan Hàn Yên nói.
Thanh Linh lung một mặt cổ quái nói, không quấy rầy à, phu quân đang tu luyện thời điểm, ta ngay tại bên cạnh trông coi hắn, trước mấy ngày ta cũng là làm như thế nha.
Chương 3135, trong lòng mừng thầm.
Chương 3135, trong lòng mừng thầm.
Tóm lại chính là không được.
Nạp Lan Hàn Yên nói.
Vì sao không được?
Thanh Linh lung lập tức ngộ.
Cái này lão bà, hôm nay cách ăn mặc kỳ quái bên ngoài, nói chuyện cũng kỳ kỳ quái quái, nàng đến cùng đang có ý đồ gì đâu?
Nạp Lan Hàn Yên vẻ mặt thành thật nói, Thanh tiểu thư, ngươi tuổi còn trẻ tu vi liền đạt tới thần võ cảnh, chắc hẳn ngươi đang tu luyện một đường bên trên hẳn là có kinh nghiệm của mình. Cho nên, ta muốn để ngươi dạy một chút đệ tử của ta, cùng với các nàng nói tới tu luyện của ngươi kinh nghiệm. Ta tại sao phải giúp ngươi dạy đồ đệ?
Thanh Linh lung hai tay chống nạnh, lập tức không làm.
Nạp Lan Hàn Yên rất tự nhiên nói, Thanh tiểu thư, ngươi mấy ngày nay tại ta Phi Hồ cung ăn uống chùa ở không, cũng nên vì ta làm chút gì à?
Phải biết, ta sở dĩ đồng ý Diệp tiên sinh lưu tại cái này bên trong, còn cho phép hắn đi linh hồ tu luyện, đó là bởi vì thật sự là hắn có thể giúp ta trị liệu trên thân bệnh dữ.
Về phần ngươi nha, không làm gì, có phải là có chút không tốt lắm?
Thanh Linh lung mắt trợn trắng lên, nói, ngươi không phải liền là muốn tù lao à, ta cho ngươi linh thạch chính là.
Nạp Lan Hàn Yên cười ha ha, nói, Thanh tiểu thư, ta to lớn Phi Hồ cung, chẳng lẽ còn sẽ thiếu khuyết linh thạch à?
Thanh Linh lung lập tức im lặng.
Đích xác, Phi Hồ cung thế nhưng là Phượng Hoàng đế quốc thập đại môn phái một trong, giàu đến chảy mỡ, thật đúng là chướng mắt mình chút linh thạch này.
Nạp Lan Hàn Yên híp mắt cười một tiếng, nói, nha đầu, ngươi nếu là không đáp ứng yêu cầu của ta, ta hiện tại liền giết ngươi.
Ngươi dám?
Thanh Linh lung mở to hai mắt nhìn, thở phì phò nói,
ta có cái gì không dám?
Nạp Lan Hàn Yên cười nhạo một tiếng, nói, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi đánh không lại ta, ngươi phu quân cũng không phải ta đối thủ, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay.
Ngươi?
Thanh Linh lung chỉ Nạp Lan Hàn Yên, nói, ngươi quá xấu.
Nạp Lan Hàn Yên chậm rãi rút tay ra bên trong kiếm, nói, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không?
Thanh Linh lung nhìn xem hàn quang lấp lóe lưỡi kiếm, bẹp miệng, nói, đáp ứng, ta đáp ứng còn không tin mà.
Nha đầu, lúc này mới ngon mà.
Nạp Lan Hàn Yên thu hồi kiếm, sờ sờ Thanh Linh lung đầu, nói, đi theo ta đi.
Nói, Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp ngự không lướt lên không trung.
Thử, nữ nhân xấu.
Thanh Linh lung không vui xì một tiếng, sau đó ngự không lướt lên bầu trời, đi theo Nạp Lan Hàn Yên rời đi lầu cát.
Hai người lướt qua vài tòa đại sơn về sau, liền tới đến một tòa núi lớn chi đỉnh.
Chỉ gặp ngọn núi lớn này đỉnh núi đã bị san bằng, toàn bộ đều xây thành một cái sân huấn luyện, khoảng chừng 5-6 cái sân bóng lớn như vậy. Mà lại, tại sân huấn luyện bên trên, trừ có huấn luyện địa phương, còn xây mấy cái đỉnh, xem như khu nghỉ ngơi. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng bung vãi tại sân huấn luyện bên trên, có thể nhìn thấy sân bãi trên có rất nhiều mặc váy dài trắng Phi Hồ cung đệ tử đang luyện công. Có đang ngồi tu luyện chất lực, có tại đơn độc luyện trường pháp, quyền pháp, trảo công, kiếm pháp, đao pháp cùng các loại, còn có thì là tại tỉ thí với nhau.
Bái kiến cung chủ.
Khi Nạp Lan Hàn Yên cùng Thanh Linh lung rơi vào trong sân huấn luyện lúc, những đệ tử kia cung kính chào hỏi.
Nạp Lan Hàn Yên nhẹ gật đầu, cao giọng nói, các vị trước tạm thời ngừng một chút, ta có lời cùng mọi người nói.
Trong sân huấn luyện các đệ tử đều an tĩnh xuống dưới, nhìn về phía Nạp Lan Hàn Yên, lặng lặng chờ đợi lấy đoạn dưới.
Cho nên, ta hôm nay xin nhờ Thanh tiểu thư đến chỉ điểm mọi người luyện công, đồng thời chia sẻ nàng kinh nghiệm tu luyện, hy vọng mọi người có thể nắm chắc tốt cơ hội này.
Lời này vừa nói ra, trong sân huấn luyện lập tức một mảnh xôn xao.
Một bộ điểm người đều một mặt sùng bái mà nhìn xem Thanh Linh lung, nhưng tuyệt đại một số người vẫn còn có chút không tin.
Ông trời ơi,
không phải đâu.
Nha đầu này xem ra so ta còn nhỏ, tu vi của nàng thật đạt tới thần võ cảnh.
Gạt người đi, coi như nha đầu này từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, tu vi cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy à.
Ta cảm thấy cung chủ khẳng định là khuyết đại, mục đích đúng là muốn để chúng ta cố gắng luyện công.
Một chút Phi Hồ cung đệ tử kỳ kỳ cha cha nghị luận.
Nạp Lan Hàn Yên cười nhìn về phía Thanh Linh lung, nói, Thanh tiểu thư, xem ra các đệ tử của ta có chút không quá tin tưởng ngươi đây, nếu không ngươi bộc lộ tài năng cho các nàng nhìn xem.
Thanh Linh lung nhìn xem trong sân huấn luyện những này tu vi bình thường Phi Hồ cung đệ tử, trong lòng rất là khinh thường.
Bất quá, Thanh Linh lung hay là chiếu Nạp Lan Hàn Yên nói tới, đem tu vi trực tiếp tăng lên tới thần võ cảnh chút thành tựu.
Một cỗ cường hãn uy áp cùng khí tức lập tức bao phủ toàn trường, để trong sân huấn luyện các đệ tử cảm giác hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn.
Áp lực thật là cường đại, thậm chí so thất đại hộ pháp uy áp còn phải mạnh hơn một chút.
Xem ra cung chủ thật không có gạt chúng ta, nha đầu này tu vi khả năng thật đạt tới thần võ cảnh.
Một chút đệ tử đều nuốt một cái ít hầu, khe khẽ bàn luận.
Lập tức, Thanh Linh lung hai tay vừa nhấc, trên hai cánh tay lập tức xuất hiện hai đám lửa, một đoàn là xích hồng sắc phượng viêm, một đoàn là màu xanh loan viêm.
Sau đó, Thanh Linh lung hai tay nhẹ nhàng đẩy.
Đi.
Phượng viêm cùng loan viêm trực tiếp phá không mà ra, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh ngọn lửa màu đỏ thắm trường kiếm cùng một thanh ngọn lửa màu xanh trường kiếm, hướng phía cách đó không xa hai ngọn núi lớn lướt tới. Một giây sau, ầm ầm, hai đạo vang minh tiếng nổ vang lên. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy kia hai ngọn núi lớn trực tiếp bị đánh ra hai cái to lớn lỗ thủng, nham thạch nhao nhao lăn xuống, bị đánh xuyên địa phương thì là bị đốt thành một mảnh đen kịt. Thấy cảnh này, sân huấn luyện các đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Thanh Linh Lung ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Cái này, tất cả mọi người hoàn toàn phục, không ai còn dám hoài nghi Thanh Linh Lung thực lực. Nhìn thấy những này phi hồ cung đệ tử sùng bái ánh mắt, Thanh Linh Lung trong lòng mừng thầm, khóe miệng không khỏi lộ ra đắc ý tiêu dung. Thanh tiểu thư, xem ra tất cả mọi người đã phục ngươi, ngươi ngay tại cái này bên trong hào hào dạy các nàng đi, ta còn có chút việc, liền đi trước. Nạp Lan Hàn Yên cười nói câu, sau đó trực tiếp ngự không mà lên, rời đi sân huấn luyện. Nhìn thấy Nạp Lan Hàn Yên rời đi bóng lưng, Thanh Linh Lung đại mi cao lại, luôn cảm thấy có chút âm nhu bị nói. Thế nhưng là, không đợi nàng suy nghĩ nhiều, những cái kia phi hồ cung đệ tử tất cả đều xông tới, bắt đầu tranh trước sợ sau địa đặt câu hỏi. Nạp Lan Hàn Yên rời đi sân huấn luyện về sau, không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp tiến về Tuyệt Tình núi. Bái kiến cung chủ. Đến Tuyệt Tình núi lối vào lúc, mấy cái phi hồ cung đệ tử nhao nhao tiến lên chào hỏi. Nạp Lan Hàn Yên gật gật đầu, hỏi, Diệp tiên sinh là ở bên trong tu luyện a? Đúng vậy, cung chủ, Diệp tiên sinh buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ liền đến. Một người đệ tử đáp lại nói. Nạp Lan Hàn Yên a một tiếng, không nói thêm gì, sau đó trực tiếp đi tiến vào Tuyệt Tình núi. Đợi đến Nạp Lan Hàn Yên vừa đi, mấy người đệ tử lập tức nhỏ giọng hàn huyên. Ai ai, cung chủ đây là muốn làm gì đi à, khó nói cung chủ cũng muốn nhìn lén Diệp tiên sinh. Cung chủ như thế đoan trang ưu nhã người, làm sao có thể làm ra chuyện như thế? Cũng đúng, cung chủ hẳn là tìm Diệp tiên sinh có việc gì. Ngay tại mấy cái này đệ tử nói chuyện phiếm thời điểm, Nạp Lan Hàn Yên đã xuyên qua bụi hoa, đi tới linh bên cạnh ao. Mắt thấy Diệp Phi đang ngồi ở linh trong ao tu luyện, Nạp Lan Hàn Yên rón rén ngồi tại trên một khối nham thạch, chống đỡ lấy chiếc cằm thon, nhìn qua linh trong ao Diệp Phi. Nhất là trải qua mấy ngày nay linh hồ tưới nhuần, Diệp Phi cả người xem ra khí chất càng thêm xuất chúng. Nhất là Diệp Phi trên thân kia giàu có hình giọt nước, nhưng lại cũng không khoa trương cơ bắp đường cong, phối hợp tấm kia gương mặt cương nghị, nồng đậm mày kiếm, đứng thẳng mũi, sửng sốt thấy Nạp Lan Hàn Yên trở nên thất thần. Gia hỏa này mặc dù dáng dấp không tính rất đẹp trai, nhưng vẫn là rất dễ nhìn, hơn nữa còn rất có nam nhân vị đâu. Nạp Lan Hàn Yên trong lòng suy nghĩ, ánh mắt không khỏi điệu từ Diệp Phi trên mặt, trên lồng ngực, kế tiếp theo rời xuống động. Khi ánh mắt di động đến Diệp Phi phần bụng bị lúc, Nạp Lan Hàn Yên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, vô vô mình có chút nóng lên gương mặt, cảm thấy, Hàn Yên á Hàn Yên, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Ngươi thế nhưng là một cung chi chủ, muốn trang trọng, muốn ưu nhã, sao có thể phạm hòa si đâu? Nhưng vào lúc này, Diệp Phi chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức cùng Nạp Lan Hàn Yên bốn mắt nhìn nhau. A. Diệp Phi sửng sốt giật nảy mình, hai tay ôm ngực, giống như bị người phi lễ đồng dạng, phát ra một tiếng quỷ tê. Nạp Lan Hàn Yên giả vờ như rất bình tĩnh dáng vẻ, nói, gọi vì sao kêu à, nên nhìn, không nên nhìn, ta đều đã nhìn qua, che cái gì che à. Chương 3136, lá gan quá lớn. Chương 3136, lá gan quá lớn. Ê! Nghe nói như thế, Diệp Phi gãi gãi đầu, buồn cười nói, ta nói Nạp Lan cung chủ, hiện tại là ngươi nhìn lên ta, còn như thế lẽ thẳng khí hùng, dạng này thật được không? Nạp Lan Hàn Yên giang tay ra, nói, ta không có nhìn lên à, rõ ràng là quang minh chính đại xem trọng à. Còn có, ta không phải đã nói với ngươi sao? Không muốn lại gọi ta Nạp Lan cung chủ, gọi ta Hàn Yên liền tốt. Làm cho như vậy sinh điểm, tốt xấu chúng ta cũng là từng có tiếp xúc ra thịt được không? Khu khu. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, Hàn Yên, lời này cũng không thể nói lung tung à, ta lúc nào cùng ngươi từng có tiếp xúc ra thịt rồi. Nạp Lan Hàn Yên híp híp đôi mắt đẹp, trong mắt Hàn mang lấp lóe, nói, ngươi giúp ta trị liệu thời điểm, khó nói không có cố ý đụng thân thể của ta. Ngươi nếu là dám nói không có, có tin ta hay không hiện tại liền thế ngươi. Nói, Nạp Lan Hàn Yên liền chậm rãi rút tay ra bên trong kiếm. Nghe nói như thế, Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, lập tức im lặng. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại nữ nhân này, mình hận không thể quất nàng cái mông nhỏ không thể. Thật sự là quá phế lối. Bất quá, Diệp Phi tưởng tượng, dù sao mình là cái đại lao gia, bị người nhìn cũng không có gì. Thế là, Diệp Phi soạt một tiếng trực tiếp từ trong nước đứng lên, nói, Hàn Yên, nói đi, ngươi hôm nay xuyên được như thế lưu nhàn, còn chạy tới cái này bên trong nhìn ta tu luyện, đến cùng là có chuyện gì à? Nạp Lan Hàn Yên quét mắt Diệp Phi cái nào đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa phương, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Nàng tranh thủ thời gian ánh mắt chuyển rời đến Diệp Phi trên mặt, nói, khó nói không có chuyện liền không thể tới tìm ngươi à. Diệp Phi nhìn thấy nữ nhân gương mặt đỏ thắm nhì, trong lòng nhất thời buồn bực, nữ nhân này không phải rất bình tĩnh à, nàng xấu hổ cái gì. Bất quá, Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, mà là về nói, ta không phải ý tứ này. Tốt, ta hỏi ngươi, tu luyện của ngươi kết thúc rồi sao? Nạp Lan Hàn Yên hỏi. Hôm nay tu luyện tạm thời có một kết thúc, làm sao rồi? Diệp Phi nói. Nạp Lan Hàn Yên có chút không được tự nhiên nhìn bầu trời, nói, ta cảm thấy hôm nay khí trời tốt, cho nên muốn để ngươi bồi ta đi phụ cận Hồng Hộc Thành đi dạo một vòng, dù sao, ta đã có rất lâu không có vào thành. Ngươi có thể tìm những người khác cùng ngươi đi a, tại sao phải tìm ta đâu? Diệp Phi kỳ quái địa hỏi. Tất cả mọi người đang luyện công, cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi rồi. Nạp Lan Hàn Yên nói. Diệp Phi sờ sờ cái cằm, nói, ngươi có thể tìm Linh Lung cùng ngươi đi a, ta nhìn nha đầu này mấy ngày nay rất nhàm chán, ngươi gọi nàng đi thành bên trong dạo phố, nàng hẳn là sẽ cao hứng. Nạp Lan Hàn Yên rất tự nhiên nói, ta thấy nha đầu kia rất nhàm chán, cho nên xin nhờ nàng giúp ta dạy một chút đệ tử, truyền thụ một chút kinh nghiệm tu luyện. Chắc hẳn nàng hiện tại hiện đang dạy ta đệ tử đi, cho nên nàng hôm nay cũng không có thời gian.
Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta còn có chút tu luyện nan để không có giải khai, nghĩ tìm chút thời giờ hảo hảo suy nghĩ một chút, cho nên ngươi đến cùng có đi hay không? Nạp Lan Hàn Yên sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói, ngươi về mặt tu luyện nan để có thể trực tiếp hỏi ta à? Tu vi của ta cùng thực lực đều cao hơn ngươi, mà lại cũng tu luyện kiếm đạo, chẳng lẽ còn làm không được ngươi à? Diệp Phi thấy nữ nhân này sắc mặt đều lạnh xuống, cũng biết nếu là lại cự tuyệt, chỉ sợ nữ nhân này sẽ báo nổi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền gật gật đầu, nói, đi, đi. Đã đi, vậy liền nhanh điểm cho ta đem y phục mặc tốt, mặc một đầu quần lót ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, chơi rất vui sao? Nạp Lan Hàn Yên dương giận nói, nha, Hàn Yên, nguyên lai ngươi còn biết xấu hổ à? Diệp Phi trêu ghẹo nói, ngươi muốn chết ta? Nạp Lan Hàn Yên lông mày nhảy một cái, trực tiếp vụt một tiếng, đem kiếm cho rút ra. Diệp Phi từ linh trong ao đi ra, sau đó một bên mặc quần áo, một bên nói, nương lặc, giống như ngươi bạo lực nữ, về sau nếu ai cưới ngươi, kia thật là gặp vận đen tám đời à? Nạp Lan Hàn Yên thu hồi kiếm, hướng cũng không có vũ mị cười một tiếng, nói, nếu là về sau không ai cưới ta, vậy ta liền đi tìm ngươi. Ngươi có muốn hay không ta, vậy ta liền chơi chết ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Phi toàn thân dùng mình một cái, trong lòng tự nhủ, ca đến cùng là tạo cái gì người ta, làm sao liền chọc dạng này một cái hồ ly tinh. Mắt thấy Diệp Phi mặc quần áo xong, Nạp Lan Hàn Yên nói, đi thôi. Nói, Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp ngự không lướt về phía bầu trời, rời đi tuyệt tình núi. Diệp Phi cũng ngự kiếm đi theo. Mặc dù Phi Hồ Cung khoảng cách Hồng Hộp Thành xa xôi, nhưng bởi vì tốc độ của hai người đều không chậm, cho nên cũng liền tốn 10 phút không đến, liền đến Hồng Hộp Thành cửa chính. Hồng Hộp Thành làm Phượng Hoàng Đế quốc xếp hạng trước 5 thành trì, không chỉ có thành trì chiếm diện tích rộng, mà lại nhân khẩu thịnh vượng, tu luyện võ đạo, kinh thương nhân số đều chiếm một nửa, cho nên coi là một cái phồn hoa thành trì. Tiến vào thành trì về sau, bên trong cửa hàng, tác phường, khách sạn cùng cái gì cần có đều có, mà lại dạo phố người cũng rất nhiều, phi thường náo nhiệt. Một vào thành, Nạp Lan Hàn Yên tựa như là thả bản thân đồng dạng, tại từng cái cửa hàng quán nhỏ tiểu thương xuyên tới xuyên lui. Nữ nhân yêu dạo phố tính tình, liền xem như ở cái thế giới này cũng hoàn toàn áp dụng. Mà lại, Nạp Lan Hàn Yên đối tiền cũng không có gì khái niệm, nhìn thấy thích liền mua. Diệp Phi thì là như cái tiểu tùy tùng như theo ở phía sau, đem nữ nhân vật mua được toàn bộ ném tiến vào không gian giới chỉ bên trong, cho nên hoàn toàn có thể thỏa mãn nữ nhân mua sắm dục vọng. Một mực đi dạo đến trưa, Diệp Phi cùng Nạp Lan Hàn Yên liền tìm một nhà bên trên lâm giang xây lên bên trên cùng tiểu lâu ăn cơm. Tiểu lâu lầu 2. Nạp Lan Hàn Yên nhìn qua ngoài cửa sổ chảy xuôi giang thủy, hít vào một hơi thật sâu, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, nói, Diệp Phi, ta đã rất lâu không giống hôm nay vui vẻ như vậy qua, cảm ơn ngươi hôm nay ra bồi ta dạo phố. Diệp Phi bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, nói, Hàn Yên, khó nói ngươi trước kia rất ít vào thành dạo phố à? Đúng à? Nạp Lan Hàn Yên gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta thân là Phi Hồ Cung cung chủ, phải bận rộn phải sự tình nhiều lắm, không chỉ có phải chịu trách nhiệm quản lý cung bên trong sự tình, hơn nữa còn phải bận rộn lấy tu luyện. Coi như cung bên trong thiếu cái gì vật tư, cũng là gọi ta đệ tử ra mua sắm. Diệp Phi nghe xong, cũng tỏ ra là đã hiểu. Cũng thế, nữ nhân này thân là đứng đầu một phái, chắc chắn sẽ không giống bình thường nữ nhân đồng dạng như vậy nhàn nhã. Nạp Lan Hàn Yên cũng bưng chén rượu uống một hớp rượu, chớp cặp kia cặp mắt đào hoa, hỏi, Diệp Phi, tại địa cầu các ngươi trên có không có như thế phồn hoa thành trì cùng đường phố đạo a? Đương nhiên là có a. Diệp Phi cười gật gật đầu, nói, trên địa cầu từng cái quốc gia phát triển tốc độ rất nhanh, quốc tế hóa thành phố lớn cũng có rất nhiều, náo nhiệt đường phố đạo càng là nhiều vô số kể. Tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi mua không được đồ vật. Thật sao? Nạp Lan Hàn Yên một mặt kích động nói, có thời gian ta nhất định phải đi trên địa cầu nhìn xem. Tùy thời hoan nên. Diệp Phi mỉm cười cười nói, chỉ cần ngươi đến, sống phóng chúng ta toàn bao. Đủ ý tứ. Nạp Lan Hàn Yên nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nói, đúng, Diệp Phi, ngươi không phải nói tu luyện gặp nan đề à, nói cho ta một chút, đến cùng gặp được vấn đề nan giải gì rồi. Diệp Phi kẹp miệng đồ ăn, vừa ăn, một bên nói, kỳ thật ta là tại đến thử, có thể hay không đem kiếm y dung nhập đan điền, lấy đạt tới tăng lên sức chiến đấu hiệu quả. Cái gì? Nạp Lan Hàn Yên nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, Diệp Phi, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Kiếm ý sắc bén như vậy, làm sao có thể dung nhập đan điền? Ngươi dạng này làm loạn, nếu là không cẩn thận đem đan điền cho vỡ vụn, vậy ngươi tu vi coi như phế được không? Khó nói tại chân võ giới thật không có kiếm tu thành công qua. Diệp Phi hỏi. Hẳn là có đi. Nạp Lan Hàn Yên bĩu môi, nói, ta nghe nói chân võ 10 thánh bên trong mấy tên kiếm tu giống như có như thế thử qua, về phần thành không thành công, liền không biết đạo. Đã có người nếm thử, vậy nói rõ trên lý luận là có thể được. Diệp Phi nói. Nạp Lan Hàn Yên nhìn chằm chằm Diệp Phi nhìn một lát, nói, Diệp Phi, ta cảm thấy ngươi não mạch kín thật cùng người bình thường không giống, khó trách ngươi có thể bằng vào luân hồi cảnh tu vi cùng ta kịch chiến lâu như vậy bất bại đâu. Bất quá, như loại này tự sát thức phương thức tu luyện ta khuyên ngươi hay là đừng tùy tiện nếm thử. Ách, ta suy nghĩ một chút đi. Diệp Phi cũng biết hỏi Nạp Lan Hàn Yên hẳn là hỏi không ra kết quả. Bất quá, Diệp Phi cũng không có định lúc này từ bỏ. Dù sao mình cho tới nay phương thức tu luyện đều rất gian nan, cho nên Diệp Phi cũng không sợ, đơn giản là cẩn thận một chút chính là. Nhưng vào lúc này, nơi thang lầu chỗ ấy chuyển đến một trận tiếng bước chân. Chương 3137, ta quyết định. Chương 3137, ta quyết định. Diệp Phi tò mò quay đầu nhìn, liền nhìn thấy một đám áo mũ chỉnh tề, mặc xa hoa phục sức tuổi trẻ nam tử mang theo mấy tên tùy tùng, vừa nói vừa cười đi tới. Nhất là đi ở trước nhất thanh niên trẻ tuổi kia, dáng người thẳng tắp, mặc một thân nền trắng kim tuyến trường sam, bên hông treo một khối bên trên cùng bạch ngọc, tay cầm một cây quạt, bộ dáng lô mãng lại cao ngạo, xem xét chính là trong nhóm người này lão đại. Những người này xem xét liền biết là Hồng Hộc thành công tử Ca Nhi, liền cùng trên địa cầu những cái kia giàu quan nhị đại nhóm không sai biệt lắm. Cho nên, Diệp Phi đối với những này chơi bời lêu lổng công tử Ca Nhi không có gì hứng thú, liền vừa quay đầu. "Diệp Phi, chờ một lúc cơm nước xong xuôi, ngươi bồi ta kế tiếp theo đi dạo phố có được hay không?" Nạp Lan Hàn Yên một mặt mong đợi nói. "A, còn muốn đi dạo a, không phải đi dạo cho tới chưa sao?" Diệp Phi lập tức phục. "Cái gì đó, khó nói ngươi không nguyện ý." Nạp Lan Hàn Yên hai tay ôm ngực, có chút tức giận. "Vị tiểu thư xinh đẹp này, nếu không buổi chiều để ta cùng ngươi dạo phố như thế nào?" Đúng lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm truyền tới. Chỉ gặp vừa rồi lên lầu đám kia công tử Ca Nhi trực tiếp đi tới, mà mở miệng nói chuyện chính là cái kia dẫn đầu công tử Ca Nhi. Diệp Phi lập tức bất đắc dĩ. Xem ra, mặc kệ là địa cầu hay là chân võ giới, những công tử ca này vậy mà đều là một cái đức hạnh, thích ở không đi gây sự. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Nạp Lan Hàn Yên dáng dấp sắc thực rất xinh đẹp, trên thân còn mang theo quyến rũ chi ý, hấp dẫn những công tử ca này, cũng liền không hiếm lạ. Diệp Phi cũng lời cùng đám công tử ca này chấp nhận, thế là nói với Nạp Lan Hàn Yên, "Hàn Yên, ăn được sao? Nếu là ăn được, chúng ta liền đi đi thôi." "Được." Nạp Lan Hàn Yên gật gật đầu, cũng lời để ý tới bọn gia hỏa này, mà là đứng người lên, đi theo Diệp Phi liền chuẩn bị rời đi. "Chờ chút." Nhưng mà, cái kia dẫn đầu công tử ca lại là trực tiếp ngăn lại Nạp Lan Hàn Yên, sau đó nói với Diệp Phi, "Tiểu tử, ngươi có thể rời đi, nhưng vị tiểu thư này nhất định phải lưu lại." Diệp Phi thở dài, nói, "Ta nói ca môn, ngươi có thể hay không đừng ở không đi gây sự, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi không tốt sao?" Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, những công tử ca này bộc phát ra một trận cười vang. "Tiểu tử, ngươi dám như thế cùng Ninh công tử nói chuyện, ngươi là muốn tìm cái chết ta?" Một cái vóc người gầy yếu công tử ca hài hước nói. "Ninh công tử?" Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Cái nào Ninh công tử?" "Ha ha, tại cái này toàn bộ Hồng Hộc thành, còn có ai dám tự xưng Ninh công tử? Ở trước mặt ngươi vị này, chính là đương kim Hồng Hộc thành thành chủ, Thà Kỳ Sa tiểu công tử Ninh Nhược Phong." Ninh Nhược Phong một mặt quan thai tự đắc, nhưng trong mắt kiêu căng chi sắc lại là không che giấu được. Phụ thân của hắn là Hồng Hộc thành thành chủ, hắn là thành chủ nhi tử, cái thân phận này để hắn cảm thấy từ nhỏ đến lớn liền cao nhân một các loại, dương dương tự đắc. Diệp Phi đâu thèm những này, nói, "Hắn có phải hay không thành chủ công tử, có quan hệ gì với ta?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây lập tức sắc mặt cứng đờ, trở nên cổ quái. Nhất là Ninh Nhược Phong, càng là sắc mặt đều âm trầm xuống. Người bình thường nghe danh hảo của mình, đã sớm dọa đến tè ra quần, thật không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà như thế không thức thời. Ninh Nhược Phong một mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, "Tiểu tử, đừng không biết điều, bản công tử nhìn chúng ngươi nữ nhân, kia là phúc của ngươi điểm. Phải biết, cái này toàn bộ Hồng Hộc thành ta quyết định. Ta để ngươi sinh, ngươi sẽ sống, để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Không có người nào dám chống lại mệnh lệnh của ta. Cho nên, tiểu tử, ngươi nếu là thức thời, liền mau cút cho ta, đừng tại đây bên trong trước mắt." Một bên Nạp Lan Hàn Yên thì là nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Phi, không có mở miệng nói chuyện, muốn nhìn một chút Diệp Phi xử lý như thế nào chuyện này. "Ừm, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ." Diệp Phi mặt không thay đổi nói, "Bất quá, điều này cùng ta có nửa xu quan hệ a. Con mẹ nó ngươi là kẻ ngu a." Ninh Lực Phong lập tức giận dữ, "Hồng Hộc thành thành chủ là cha ta, ngươi không nghe thấy a?" Diệp Phi khoát tay áo, nói, "Tốt tốt tốt, ta nghe tới, hiện tại có thể tránh ra đi. Bản công tử chính là không nhượng, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Ninh Lực Phong cười tà nhìn chằm chằm Diệp Phi, một bộ ăn chắc Diệp Phi thần sắc. Diệp Phi thở dài, nói, "Đã hảo hảo nói chuyện với ngươi không nghe, thì nên trách không được ta. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, khó nói ngươi còn muốn." Ninh Lực Phong lời nói còn chưa nói xong. Ba. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Phi trực tiếp một bàn tay lắp tại hắn trên mặt. A. Ninh Lực Phong kêu đau đớn một tiếng, cả người đều đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng. Cũng thế, Ninh Lực Phong mặc dù có tu luyện võ đạo, nhưng tu vi không nớt nhân cảnh đều không có đạt tới, tự nhiên không chịu nổi Diệp Phi một tát này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều động, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà lá gan như thế lớn, vậy mà trực tiếp liền động thủ. Ninh Lực Phong đội vàng từ dưới đất bò dậy, che lấy sưng nửa bên mặt, giận không kèm được địa hướng mấy cái mang tới thị vệ giống nói, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút cho ta chơi chết hắn. Tiểu tử thối, lại dám đánh Ninh công tử, muốn chết." Năm cái thị vệ kêu gào một câu, sau đó hướng thẳng đến Diệp Phi vào tới. Cái này năm tên hộ vệ tu vi cũng liền miết bản cảnh chút thành tựu, đối với hiện tại Diệp Phi đến nói, căn bản cũng không đủ nhịn. Cho nên, cái này năm cái thị vệ tới cũng nhanh, bay cũng nhanh. 10 giây đồng hồ không đến công phu, liền bị Diệp Phi quyền cước cho đánh bay ra ngoài, ném xuống đất tiếng kêu rên liên hồi. Tiểu tử này, Ninh Lực Phong cùng ở đây mấy cái công tử ca đều trực tiếp ngốc rơi. Bọn hắn thân ở Hồng Hộc thành, từ trước đến nay đều là khi dễ người khác phần, còn chưa hề bị người khi dễ qua. Mà lại, Ninh Lực Phong cái này nằm cái thiếp thân thị vệ, tu vi đều tại niết bàn cảnh chút thành tựu, đối mặt võ giả đều có thể nhẹ nhõm chế phục. Thật không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà nhanh gọn đem cái này nằm cái thị vệ cho đánh bay rồi. Nói đùa cái gì? Diệp Phi phủi tay, sau đó hướng phía Ninh Lực Phong cùng công tử ca từng bước một đi tới. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Hồng Hộc thành tiết độ sứ công tử, ngươi không thể đụng đến ta." "Ta là quân tư Mã Nhi tử, ta là thượng thư khiến công tử." Diệp Phi lạnh như băng quét mắt những công tử ca này, trầm giọng nói, "Ta quản ngươi nhóm là ai, nếu là còn dám đến trêu chọc ta, ta chính là giết các ngươi lại có thể làm gì được ta?"
Ninh Nhược Phong đám người nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc này, Nạp Lan Hàn Yên cũng đi tới, lạnh lùng như băng địa quét mắt Ninh Nhược Phong bọn người, nhàn nhạt nói, các ngươi nếu không phục lời nói, đại khái có thể để các ngươi làm quyền tra đi Phi Hồ Cung tìm ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn dám.
Phi Hồ Cung.
Ninh Nhược Phong mừng rỡ, nhìn chằm chằm Nạp Lan Hàn Yên, run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai?
Nạp Lan Hàn Yên bá khí mà nói, ta gọi Nạp Lan Hàn Yên, Phi Hồ Cung, ta quyết định.
Ngươi là Phi Hồ Cung cung chủ Nạp Lan Hàn Yên.
Ninh Nhược Phong nghe xong, lập tức dọa đến hai mắt co rụt lại, toàn thân cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run lên. Về phần cái khác mấy cái công tử ca càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Mặc dù bọn hắn lao tử đích sắc có quyền thế, nhưng ở chân võ giới, lấy võ vi tôn, cường giả vi tôn, quyền lực tại những cái kia cường giả chân chính trước mặt, căn bản không được bao lớn tác dụng. Càng mấu chốt là, Phi Hổ Cung tại toàn bộ Phượng Hoàng Đế quốc võ đạo môn phái bên trong đều xếp tại trước ba, kỳ năng lượng căn bản không phải một vị thành chủ có thể đánh đồng. Ninh Nhược Phong bọn người vốn còn nghĩ trả thù, nhưng biết được Nạp Lan Hàn Yên thân phận về sau, từng cái lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nhìn thấy những công tử ca này mất hồn mất vía, run lẩy bẩy bộ dáng, Diệp Phi mới bản thân cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Tại chân võ giới, chỉ cần thực lực của ngươi cường đại đến cảnh giới nhất định, kia đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Cái này cũng khó trách Lý Bạch dám tùy tiện giết Man Hoang Đế quốc tiên vương, còn cùng người không việc gì đồng dạng. Phu quân, chúng ta đi.
Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp kéo lại Diệp Phi cánh tay, sau đó hướng phía dưới lầu đi đến. Thấy cảnh này, Linh Lực Phong bọn người tức thì bị dọa cho phát sợ. Khó trách tiểu tử này dám ở biết được thân phận của bọn hắn về sau, còn dám động thủ đánh người, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là Nạp Lan Hàn Yên nam nhân. Khó trách phách lối như vậy.